Chương 2351, không có việc gì lao sách hắn. 2351. Tô Vong, ngươi cười cái gì dạ quan tinh như mày? Thật sự là có ý tứ. Tô Vong buồn cười, đưa tay ý chào một cái cách đó không xa Diệp Phàm, giết chết hai vị tiên đế, cũng không phải ngươi dạ vương, mà chính là vị này man hoang đại tế ti. Nếu là vị này Diệp Phàm huynh nói, chúng ta Tô ra không được, muốn lật đổ chúng ta, cũng là thôi. Hồng hoang thế giới mạnh được yếu thua, cường giả dùng thực lực chứng minh, chiến bại tử vong không thể nói được gì, chỉ có tái chiến đến vãn tôn nghiêm. Có thể ngươi dạ quan tinh, chơi vài chục năm âm mưu quỷ kế, còn bị tại chỗ đâm thủng. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, nói mình không có nhiều lên. Châm chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dựa vào cái gì? Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tô Vong toàn thân một cỗ màu xanh thăm thẳm trời lạnh chi lực đột nhiên bạo phát, thánh linh uy áp trong nháy mắt gào thét toàn trường. Tô Vong mái tóc cùng hai con ngươi đều hóa thành huyền băng sắc, dù là cách vài trăm mét những tu sĩ kia, đều cảm giác được toàn thân run rẩy. Toàn trường nhiệt độ không khí, đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng trở xuống, trên bầu trời vậy mà bắt đầu nổi lên trận trận băng bạc. Hiện trường đến chả muốn giữ lại mấy vạn người, nhất thời lại có hơn phân nửa người bắt đầu chạy trốn. Thanh cảnh uy áp thực sự quá dọa người, khiến cái này tu vi không tốt tu sĩ, không dám mạo hiểm quan chiến. Trong hoàng thành, bốn phía truyền ra trận trận bách tính la hét, dù sao hiện trường phát sóng trực tiếp hình ảnh, truyền đến đại trưng các nơi. Hoàng thành bách tính xuất hiện đại quy mô rút lui thủy triều, không dám đợi tại trong thành. Tô Vong lúc này treo lơ lửng giữa trời mà lên, quan sát chúng thế gia, dạ gia, bách lý gia, đồ gia. Các ngươi muốn làm phản, chấm cho các ngươi chứng minh chính mình thời cơ. Hôm nay, Tô gia tử chấm sức một mình, gặp một lần các ngươi ba đại thế gia. Các ngươi nếu là cảm thấy Tô gia hoàng đế dễ giết, cứ việc tới thử xem thử. Xem các ngươi có hay không bị kia Diệp Phàm huynh đệ sự tình. Một bên Diệp Phàm trong lòng có chút dở khóc dở cười, cái này Tô Vong, không có việc gì già đến sách hắn làm gì. Bù trạ hạ ngược lại là hướng Diệp Phàm thiêu thiêu mi, tựa hồ rất chờ mong Diệp Phàm xuất thủ. Diệp Phàm lại là căn bản không thèm để ý, hắn mục tiêu cũng không phải bọn gia hỏa này, mà lại cũng không nên là hắn xuất thủ. Tô Vong một mặt uy nghiêm, các ngươi ba nhà quỳ xuống thần phục người, chấm tha các ngươi không chết, người không phục, giết chết bất luận tội. Ba đại thế gia người, nghe được Tô Vong lời nói này, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Tốt một cái nghe con mới sinh Tô Vong, ngươi khẩu khí thật là lớn. Thật sự cho rằng tu luyện tới một ngày chi lạnh, có thánh linh tu vi, ngươi liền thiên hạ vô địch không thành. Đồ ra một trận trong, một tên râu dài mặt gầy, Thúy Bảo khăn chít đầu lao tổ đứng ra. Thúy Ngọc đồ lục vừa thi triển, trong nháy mắt phóng lên tận trời một đạo màu xanh biếc thiên mục chi lực quang hoa, thánh linh uy áp xua tan một cô giá lạnh. Thanh cốc lao tổ quả nhiên uy vũ. Đồ ra mọi người nhất thời sĩ khí đại trấn, bọn họ đã sớm minh bạch, việc đã đến nước này, nhất định phải lật đổ Tô ra mới được. Mà đối với đồ ra mà nói, nhẫn 3.000 năm một hơi này, hôm nay cũng nhất định phải phát tiết đi ra. 3.000 năm trước, nếu không có chúng ta mấy vị đức cao vọng trọng lao tổ chiến tử, cũng không tới phiên các ngươi này giảo hoạt minh nguyên đại đế đăng cơ bút chứng này, nên tính toán. Đồ Thanh Quốc cười lạnh nói. Đồ Thanh Quốc lao tổ, hôm nay chúng ta có ba nhà ở đây, thánh linh cảnh cùng thánh cảnh cao thủ, viễn siêu Tô gia. Cầm xuống cái này không biết tự lượng sức mình man hoang nghiệt chủng, dễ như trở bàn tay. Bách Lý Đông Lưu hử lạnh nói. Dạ quan tinh thì là nhìn về phía Lạc gia mọi người, Lạc Tuyệt Phong các ngươi Lạc gia, hiện tại cùng Tô gia cũng không có quan hệ gì. Thái tử chết, hoàng đế thành man nhân huyết thống, các ngươi còn dự định cùng Tô gia cùng một chỗ chịu chết à? Lạc Tuyệt Phong các loại mấy tên Lạc gia lão tổ, nhất thời cũng lộ ra vẻ chần chờ. Nhìn xem Dạ quan tinh, Đồ Thanh Cốc các loại lão tổ, lại mắt nhìn Dạ vương phía sau còn chưa xuất thủ vụ Dạ Lung Nguyệt. Lạc Tuyệt Phong cười tà nói, chúng ta Lạc gia, tự nhiên là tôn trọng cường giả. Lời này vừa nói ra, Tô gia mọi người nhất thời nổi trận lôi đình. Lạc Tuyệt Phong, ngươi lão tiểu tử này vậy mà lâm trận đào ngũ Tô Thế An giận dữ. Thế An thân vương, lời nói không nhưng này nói gì, chúng ta Lạc gia ngay tại lúc này, không có bỏ đá xuống giếng, liền đã không tệ. Ngươi cứng rắn muốn nói như vậy, ngươi nhìn này tứ đại thị tộc, thế nhưng đều không có nhúng tay ý tứ à, bọn họ không phải cũng là đại trương thần tử sao. Huống chi Tô Vong bệ hạ đều nói, muốn sức một mình, giúp đỡ hoàng thất tôn nghiêm, cũng không cần chúng ta hỗ trợ à. Lạc Tuyệt Phong buông buông tay. Ngươi! Tô Vong trực tiếp ngắt lời nói, Thế An Thân Vương, không cần tức giận, chấm cũng không cần những này dâu ria nhân vật giúp đỡ, các ngươi đều lui ra đi. Lạc Tuyệt Phong nghe xong, khỏe mắt nhảy nhót, lạnh hừ một tiếng. Tô Vong liếc nhìn một vòng, nói, xem ra, các ngươi ba nhà là không người dự định thần phục như vậy, các ngươi ai muốn tới trước nhận lấy cái chết. Càn Rỡ tiểu nhi lão tổ đến gặp một lần ngươi. Đồ Thanh Cốc đông nhiên xuất trận, toàn thân lục quang phun trào, đầu tiên là một thân huyền thiết mộc giáp hộ thể. Thúy Ngọc Đồ Lục, U Minh Lâm Hải. Thiên mục chi lực giống như dậy sóng lục sắc giang hà, không ngừng dâng trào mà ra, hóa thành kéo dài thanh sơn, hướng phía Tô Vong quần quận mà đi. Thánh linh cao thủ vừa ra chiêu, nhất thời nhượng hiện trường vô số người nhìn mà than thở, dù sao không phải ai đều có cơ hội nhìn thấy thánh cảnh, chớ nói chi là thánh linh cảnh giới xuất thủ. Hoàng thành bầu trời bị in nhuộm thành một mảnh màu xanh biếc, nhận thiên mục chi lực ảnh hưởng, đại địa bên trên vậy mà điên cuồng mọc ra đại lượng cây. Chỉ một thoáng, Tô Vong liền bị trực tiếp nuốt hết tại lục sắc quần cuộn dao động bên trong. Từng đạo thiên mục chi lực, như là vô số bụi gai cùng dây leo, đem Tô Vong kiện hàng trong đó, bao phủ hoàn toàn. Bệ hạ Tô ra mọi người sắc mặt trắng bệch. Nói đến, đồ ra thiên mục chi lực, kỳ thực nhìn trời lạnh chi lực là có chỗ khắc chế. Sở dĩ Đồ Thanh Cốc mới có thể dẫn đầu làm khó dễ. Cũng không các loại người nhà họ Đồ hưng phấn lên, chỉ thấy cái này đẩy trời lục sắc dao động, vậy mà tại lấy cực nhanh tốc độ chậm lại. Mất một lúc, sở hữu lục sắc thiên mục chi lực, tựa như là bị đông cứng chết cây khô cán, giữa trời vỡ vụn. Tô Vong lông tóc không thương mà đứng trên không trung, một tay hướng phía Đồ ra phương hướng huy sái ra một mảnh lẫm liệt màu xanh thăm thẳm bạc quang. Bích Lạc Hàn Đàm. Phảng phất là một mảnh thâm sơn đầm nước, lăng không trôi nổi đi qua, say lòng người ba quang làm cho người cảm thấy hoang tưởng. Thế nhưng là, vùng hư không này trong phất qua hàn đàm, chính là chí mạng trời lạnh chi lực. Nhìn như không thế nào tấn mãnh chiêu số vậy tới, một đám đồ ra bên trong người cuống quýt muốn tránh né, nhưng rất nhiều tu vi không tốt, phát hiện căn đã liền di động đều làm không được. Ta chân nguyên vận chuyển không? Ta cũng là ta không động đậy. Đông kết từng cái thân ảnh tại hàn đàm những nơi đi qua, như là băng điêu, trực tiếp rơi xuống ngã sắp xuống, vỡ thành băng khối. Càng để bọn hắn cảm thấy khủng bố là, trời lạnh chi lực liền đem bọn hắn nguyên thần, cũng toàn bộ đông kết diệt sát. Trừ mấy tên thánh cảnh lão tổ, cùng đồ nhạc mấy cái thiên đế tu vi cao thủ, thiên vương phía dưới, vậy mà không một may mắn thoát khỏi. Chương 2352, Hình Chiếu 2352. Có thể cho dù là sống sót những người này, cũng đều bị cỗ này thiên hàn chi lực ảnh hưởng, xanh cả mặt, toàn thân đang run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc làm sao sự tình? Chẳng lẽ đây chính là một ngày chi lạnh cảnh giới? Đồ Thanh Cốc các loại một đám người nhà họ Đồ, cùng ở đây còn lại cao thủ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai thấy qua một ngày chi lạnh đến cùng cái dạng gì cảnh giới, bởi vì cái trước có thể tu luyện tới cảnh giới này, vẫn là Minh Nguyên Đại Đế. Thậm chí tứ đại thị tộc các loại nhất bang ban đầu dự định nhẹ nhõm quan chiến, cũng đều nhao nhao cảnh giác lên. Đoạt thiên cảnh trở xuống, tất cả đều lui ra chiến trường ngoài 10 dặm. Không phải vậy bị lan đến gần, coi như lão tổ ở đây, cũng cứu không các ngươi. Nhâm Thiên Khoát lúc này cau mày nói. Ngoài 10 dặm. Thiên Khoát lão tổ. Nghiêm trọng đến thế sao? Cơ trưởng cung bọn người tuy nhiên cảm giác được Tô Vong lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới loại trình độ này. Nhâm Thiên Khoát như mày, khó trách các ngươi kiếm thần các hạ, sẽ nói cái này Tô Vong có chút lợi hại, xác thực nói không giả. Nghe xong lời này, cơ trưởng cung mới đột nhiên bừng tỉnh, làm cho kiếm thần cùng Nhâm Thiên Khoát đều khẳng định cứng giả, xác thực muốn đầy đủ tôn trọng mới được. Thần Long Thị nghe lệnh, đoạt thiên cảnh trở xuống, rút khỏi ngoài 10 dặm. Thần Long Thị tộc người tuy nhiên rất là không cam tâm, nhưng biết là lão tổ ý tứ, cũng là vì bọn họ an toàn nghĩ. Nhao nhao bắt đầu rút đi. Đối bọn hắn mà nói, không thể khoảng cách gần nhìn thấy dạng này thánh cảnh đỉnh phong cường giả quyết đấu, thật sự là cự đại tiếc nuối. Bởi vì từ loại cao thủ này trong quyết đấu, thường thường có thể mang đến một số linh cảm, đốn ngộ cảnh giới, từ đó tu vi tiến nhanh. Sở dĩ, không phải bất đắc dĩ, không ai nguyện ý rời đi. Hoa Tiểu Lạc lưu luyến không rời xem mắt hiện trường, đang muốn đi, cũng là bị Diệp Hồng sợi thô một thanh nắm chặt bím tóc đuôi ngựa. Nha đầu, ngươi không thể đi. Ngươi cái này thân thể nhỏ bé như thế rắn chắc, hoàn toàn có thể lưu lại. Yên tâm đi, lão tổ bảo hộ ngươi, không ai có thể làm bị thương ngươi. Diệp Hồng Sởi thô sùng ái cười nói. Hoa Tiểu Lạc nghe xong, nhất thời hưng phấn mà khuôn mặt cùng đỏ như trái táo, nàng tự nhiên cũng rất muốn đem dạng này cảnh tượng hoành tráng xem hết, nỗ lực học tập một ít gì đó. Đa tạ lão tổ. Còn lại mấy cái lão tổ cũng gật gật đầu, không nói đến Hoa Tiểu Lạc thân thể tố chất sắc thực so với bình thường Đoạt Thiên mạnh hơn, quan trọng đứa nhỏ này đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Thần Long thị bên này đại động tĩnh, nhượng còn lại một số thị tộc, thế gia cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Long thị đám gia hỏa này có ý tứ gì? Đoạt Thiên phía dưới tất cả đều rút đi. Có như thế sợ hãi? Phượng Hoàng thị trưởng lão nạp buồn bực. Tiêu Thanh Sắt thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, tất nhiên là Nhâm Thiên khoát ý tứ, nghe hắn hẳn là không sai. Tộc trưởng, hạ lệnh Đoạt Thiên phía dưới Phượng Hoàng thị tộc người, cũng tranh thủ thời gian rút đi. Vâng. Lao tổ. Rất nhanh, Phượng Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Minh mấy cái đại tộc cũng bắt đầu đại bộ đội rút lui chiến trường. Liên tứ đại thị tộc đều chạy, nay tiểu thị tộc tiểu thế gia, tự nhiên tranh thủ thời gian cũng đi theo chạy. Toàn bộ quá trình, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, dù sao các tu sĩ rời đi tốc độ rất nhanh, hiện trường nháy mắt đã ít người qua 7-8 phần. Đồ ra mọi người thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, đặc biệt là lúc này Tô Vong trong mắt, không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ. Vừa mới Tô Vong khả năng còn cố ý thu liễm lấy, dù sao sợ làm bị thương quá nhiều vô tội. Nhưng bây giờ, ở đây cơ đều là Đoạt Thiên trở lên tu sĩ, Tô Vong đánh nhau tự nhiên sẽ không trô lo lắng. Các ngươi đổ trong miệng người nhà, dựa vào âm hiểm xảo trá mới đến Hoàng vị Minh Nguyên Đại Đế, làm cũng là loại thủ đoạn này, Tô Vong sắc mặt lãnh không nói. Không đợi người nhà họ Đồ khôi phục lại, Tô Vong đã lại lần nữa vẩy ra một mảnh Bích Lạc Hàn Đàm. Quả thật đúng là không sai. Lần này Bích Lạc Hàn Đàm, tốc độ, phạm vi, lại lần nữa bạo tang. Giống như một mặt băng hàn tấm gương mặt hồ, trên không trung tràn ngập khuyết tán, đem đổ ra tất cả mọi người bao phủ. Lần này, đổ ra mọi người tốc độ di chuyển càng thêm chậm chạp, mắt thấy liền phải tiếp tục trúng chiêu, từng cái sắc mặt sợ hãi. Khô Mục Đồng Xuân. Từng cái đổ ra bên trong người ý đồ trước ngăn cản được cỗ này thiên hàn chi lực. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao vận chuyển Thúy Ngọc Đồ Lục, phát hiện cái này huyền thiết mộc giáp bên ngoài, mọc ra lục sắc đằng mạn không bình thường chậm chạp. Lâm Đông đã tới, các ngươi còn trông cậy vào mọc ra cỏ đến. Đồ ra phản nghịch toàn bộ nhận lấy cái chết. Tô ra mọi người nhìn thấy hoàng đế cường hãn, lúc này phân chấn không thôi, lớn tiếng chào cười rộ lên. Ám ảnh truyền tống. Từng đoàn hắc ám ảnh chi lực tại người nhà họ Đồ sau lưng xuất hiện. Đồ ra mọi người thấy thế, tranh thủ thời gian phối hợp đường đi nhân ảnh chi lực. Sát công phu kia, một đám người nhà họ Đồ xuất hiện tại một hướng khác, tránh đi cái này nhất sát chiêu. Có thể cho dù may mắn sống sót, Đồ Thanh Cốc các loại một đám người nhà họ Đồ, đã sắc mặt trắng bệch, xấu hổ vô cùng. Bọn họ tại một ngày chi lạnh Tô Vong trước mặt, thậm chí ngay cả ra chiêu đều như thế khó khăn. Đa tạ Dạ Vương, Đồ Thanh Cốc bọn người mặt mò xấu hổ, chỉ có thể chắp tay cảm kích Dạ Quan Tinh. Dạ Quan Tinh lúc này phóng người lên, thân thể bốn phía phảng phất có hắc ám dòng nước đang không ngừng chảy xuôi, một cỗ cường đại tinh thần lực, càng đem toàn bộ trường thi đều bao phủ. Vương đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút, năm đó Minh Nguyên Đại Đế là loại cảnh giới nào. Chỉ tiếc phụ thân ngươi Tô Tuyệt Tâm, tiến vào thánh cảnh sau liền quá ỷ lại thiên phong chi lực, cả ngày nghĩ đến tại sao chạy tới, lại không đem thiên hàn chi lực tu luyện tới cực hạn. Hôm nay Vương ngược lại phải thật tốt mở mang kiến thức một chút, chỉ mong sẽ không để cho Vương thất vọng. Tô Vong thản nhiên nói, trâm cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là đại trưng thứ nhất thuật sĩ, lại có hay không nói quá sự thật. Dạ Quan Tinh khuôn mặt anh tuấn lộ ra một vòng nụ cười tự tin, hai tay một trường. Ám nguyệt vô tướng. Kết thúc. Chỉ gặp vô số ám ảnh chi lực, như là ủn ủn kéo đến một tấm màu đen sa màn, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Thời gian nháy mắt, Thánh Hoàng học phủ phương viên vài dặm, lại là thành tối tăm thế giới. Cực ảnh. Dạ Quan Tinh thân thể cấp tốc biến mất, hóa thành cái này mở tối một đạo hắc ám bóng dáng, không ngừng mà xuyên toa. Nhanh đến mức căn thấy không rõ. Bởi vì bóng dáng tốc độ di chuyển quá nhanh, khiến cho càng về sau đầy trời đều phảng phất là hắc ảnh, căn đã không cách nào phân biệt thật giả. Trong chốc lát, hắc ảnh tìm tới Tô Vong một cái phía sau lưng sơ hở, trực tiếp hóa thành tia chớp màu đen rơi xuống. nhưng lại tại hắc ảnh tiếp cận Tô Vong chừng 10 thước thời điểm, đột nhiên, một cỗ thiên hàn chi lực, nhượng bóng dáng xuất hiện trễ chậm. Tô Vong lạnh hừ một tiếng, tay phải vung ra một cái thủ đao. Hàn quang ngút trời chém. Chạm dài lụa màu xanh lam cắt về phía hắc ảnh. Mắt thấy hắc ảnh căn đã tới không kịp trốn tránh, chợt từ vị trí kia, dần hiện ra hiện tại một cái khác đối diện vị trí. Ngút trời chạm phá nát một hình bóng, nhưng cũng không có thể gây tổn thương cho đến Dạ Quan Tinh. Dạ Quan Tinh thân ảnh, từ đối diện một cái trong bóng đen dần hiện ra đến, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Ồ! Tô Vong hiếp hiếp mắt, cười nói, đây chính là Á Nguyệt Vô Tướng trong mạnh nhất di động thân pháp, hình chiếu. Đem thể bóng dáng trong nháy mắt cùng còn lại bóng dáng tiến hành trao đổi. Quả thật có chút ý tứ. Bất quá, Dạ Vương ngươi luôn mồm, nói Thái Thượng Hoàng lúc trước chỉ muốn chạy tới chạy lui, làm sao chính ngươi cũng là như vậy chợt tới chợt lui a? Tô gia hoàng thất mọi người ồn ào cười to, hiển nhiên đây chính là đối Dạ Quan Tinh tốt nhất phản kích. Dạ Quan Tinh ánh mắt âm trầm vô cùng, nhưng cũng không có bị chọc giận, trầm tĩnh nói, điện hạ thiên hàn chi lực, sắc thực mạnh đến một cái lệnh vương ngoài ý muốn bước. Vương sắc thực khinh địch, bất quá điện hạ nhược điểm cũng rất rõ ràng, thiên hàn chi lực sát thương mạnh, phòng ngự mạnh, nhưng khuyết thiếu linh động. Điện hạ muốn tại tiến công trong chiếm cứ tiên cơ, chỉ sợ là không dễ dàng. Sau đó, điện hạ ngươi cũng phải cẩn thận. Dạ Quan Tinh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ so vừa rồi còn muốn bành trướng biển động tinh thần lực, tàn phá bừa bãi cả phiến hắc ám thế giới. Chương 2353, là vì một ngày chi lệnh. 2353, Ám Nguyệt Vô Tướng, ảnh chi mộng hiểm. Chỉ một thoáng, tại Tô Vong bốn phương tám hướng, xuất hiện vô số hắc ảnh hóa thành khủng bố ác thú. Những này giữ tợn ảnh chi ác thú, dương nanh múa vuốt, hướng phía Tô Vong bắt đầu khởi xướng bỏ mạng tấn công. Cùng lúc đó, Dạ Quan Tinh chính mình lại độ tiến vào cực ảnh trạng thái, trong bóng đêm căn không biết vị trí cụ thể, không thể phỏng đoán. Tô Vong vẩy ra một mảnh bích lạc hàn đàm, những bóng đen này ác thú nhất thời tốc độ thả chậm. Nhưng dù cho như thế, những này ác thú trực tiếp nổ tung, lại đem một cỗ bạo phát đi ra tinh thần lực, thực hiện đến Tô Vong trên thân. Bích lạc hàn đàm có thể cho ảnh chi lực chậm dần, nhưng vô pháp ngăn cản tinh thần lực không ngừng khuếch tán. Tô Vong thánh linh tu vi, tinh thần lực tự nhiên không yếu, nhưng bị những này tinh thần lực kích thích đến, hắn vẫn là cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Không tốt. Mọi người thối lui một số. Những này tinh thần công kích quá mức ác độc. Cái này ảnh chi mộc hiểm, hội kích phát tâm ma, gọi lên mỗi người ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất hết thảy, một khi lâm vào quá sâu, hội tẩu hỏa nhập ma. Hiện trường thế lực khắp nơi nhao nhao lui lại, sợ bị cái này Dạ Quan Tinh ngộ thương đến. Có thể Tô Vong lúc này bị vô số ác ngộng chố vây quanh, căn tránh cũng không thể tránh. Tô Vong cau mày, toàn thân cuồn cuộn lên một đạo màu xanh thăm thẳm vòi rồng về sau, hai tay xuất hiện đại lượng mỏng như cánh ve phi nhận. Minh nước tứ hoàn đao. Tô Vong một cái lượn vòng, đem đếm không hết đao nhận huy sái ra ngoài, trong nháy mắt phá hủy hàng trăm hàng ngàn ác ngộng. Có thể những này ác ngộng căn không quan trọng, đơn giản là tương đối khá xa vị trí đem tinh thần lực bạo phát đi ra, uy lực vẫn tồn tại như cũ. Tô Vong liên tục huy sái ra hàn quang lạnh thấu xương đao nhận, nhưng là căn tìm không thấy Dạ Quan Tinh vị trí. Tô Vong điện hạ. Người thiên hàn chi lực mạnh hơn, cũng ngăn cản không tinh thần lực khuếch tán. Chuyện C. Ủa tui.vn bằng ngươi liền muốn ngăn cản vương, không khỏi cũng quá khinh thường vương mấy chục năm chuẩn bị. Dạ Quan Tinh thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, tại mảnh này tối tăm tấm màn đen dưới, hắn cũng là vô ảnh vô hình. Tô Vong thở dốc càng ngày càng to khỏe, cau mày, tựa hồ mắt lộ ra vẻ thống khổ. Ai nha, giống như không ổn a. Đại tế ti. Hoàng đế này chết nhưng đối với mình man hoang bất lợi a. Đại tế ti ngươi thật không xuất thủ sao? Bù Trạ Hạ lúc này thấy có chút nóng nảy. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, nói, nếu như là ta thay hắn giết chết Dạ Quan Tinh, này Tô Độc chiếm thiên hạ chẳng phải là dựa vào ta bảo trụ. Hắn vị hoàng đế này có làm được cái gì? Nhất định phải ta xuất thủ, ta sớm xuất thủ, có thể quan trọng đây không phải ta chiến đấu, mà lại Tô Vong cũng không cần ta xuất thủ. Một trận chiến này, mặc kệ như thế nào, hắn đều cần trải qua, cũng nhất định phải thắng. Có thể. Nhưng hắn giống như Bù Trạ Hạ một mặt xoắn xuýt. Diệp Phàm cười ta nói, ngươi gấp cái gì, vị hoàng đế này thế nhưng là đọc một bụng sách, nhiều đầu óc cực kỳ. hắn căn liền không dùng toàn lực, một mực đang cố ý cất giấu chuyện thật đây. Hắn một ngày chi lệnh, cũng không có đơn giản như vậy. Đều lúc này, tạo chết Dạ Quan Tinh liền xong việc, hắn cất giấu chuyện thật làm gì? Bù Trạ Hạ kinh ngạc. Diệp Phàm cổ quái liếc vị này rất vương huynh đệ liếc một chút. Bù Trạ Hạ sững sờ, giật mình nói thầm, đề phòng ngươi a. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, tuy nhiên có thể là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng từ các loại góc độ đến cân nhắc, Tô Vong đề phòng nhất người, cũng là hắn cái này kiếm thần. Tại Diệp Phàm xem ra, tuy nhiên Dạ Quan Tinh, vụ Dạ Lung Nguyệt đều rất lợi hại, nhưng hẳn là đều không phải là Tô Vong đối thủ. Tô Vong hiện tại lâm vào khổ chiến, duy nhất giải thích cũng là biện pháp dự phòng. Hắn lo lắng, là trận chiến đấu này qua đi, Thần Long Thị sẽ hay không cướp đi Đại Trừng Hoàng Quyền. Cho dù, Tô Vong thân thể cũng không phải là như vậy quan tâm Hoàng Vị, nhưng hắn đã đáp ứng ngồi lên Hoàng Vị, liền khẳng định phải vì Tô gia cân nhắc. Tướng quân trên chiến trường đều vì mình chủ, Hoàng đế tự nhiên cũng phải cắt vì kỳ gia tộc. Tô Vong đối Diệp Phàm cũng không có gì tư nhân ân oán, thuần túy là hắn nhất định phải như thế cân nhắc, không có khả năng Diệp Phàm nói cái gì, hắn đều vô điều kiện tin tưởng. Đang khi nói chuyện, Tô Vong cúi đầu, đứng tại Hắc Ám Bạo Phong nhãn trong, tựa hồ có chút dã rời. Tô gia mọi người thấy đến tâm treo cổ họng, có thể cũng không có cách nào không dám tùy tiện nhúng tay. Dạ Quan Tinh một trận này trận chiến, liền coi như bọn họ muốn đi trợ giúp, cũng không biết làm như thế nào hỗ trợ. Tô Vong điện hạ, nên kết thúc. Dạ Quan Tinh thanh âm, từ các loại phương hướng truyền đến, phiêu hốt trong, lộ ra một cô ung dung không vội người thắng lợi tự tin. Ám Nguyệt vô tướng, ảnh chi triều dâng. Trong chốc lát, vô số hắc ám bóng mờ, tựa như thành một cỗ hắc thủy, từ bốn phía ngưng tụ, hướng phía Tô Vong vọt tới. Cùng lúc đó, những này ác mộng ác thú tiếp tục hướng phía Tô Vong khởi xướng một vòng cuối cùng tấn công mạnh. Dậy sóng năng lượng bóng tối, tựa như muốn đem toàn bộ Thánh Hoàng học phủ đều nuốt mất. Tô Vong cứ như vậy đứng tại sở hữu hắc triều công kích hoạch tâm trong, chậm rãi ngẩng đầu. Băng dày tam xích. Một ngày chi lạnh. Yên tĩnh, im ắng, đột ngột, một cố lệnh phương viên vài dặm đều cảm giác được nội tâm một trận thấu xương băng hàn lạnh ý. Không có cái gì bạo phong tuyết, không có cái gì băng bạc, thậm chí ngay cả hàn phong đều không có. Tô Vong cũng là an tĩnh như vậy đứng ở đằng kia, hai con ngươi tản ra thăm thẳm lam quang. Thế nhưng là, chung quanh hắn sở hữu hắc ám triều dâng, ác mộng ác thú, thậm chí toàn bộ tối tăm tấm màn đen, tất cả đều đứng im. Ngưng kết. Dạ Quan Tinh bóng dáng, tại khoảng cách Tô Vong mấy chục mét vị trí, đột nhiên dừng lại một chút. Hắn thân ảnh nổi lên, bộ mặt biểu lộ có chút mờ mịt, không biết làm sao. Cái này, cuối cùng làm sao sự tình? Lời ở đây thánh cảnh cao thủ, đều là một mặt mờ mịt. Thiên hàn chi lực, tại thời khắc này trở nên so vừa rồi bất kỳ một cái nào thời gian, đều muốn lộ ra yếu ớt. Không khí nhiệt độ, cũng biến thành không hề như vậy lạnh lẽo. Nhưng là, chính là như vậy thời điểm, ngược lại tất cả mọi người cảm giác. Cái thế giới này đều bị đông cứng càng thêm triệt để. Diệp Phàm hai con ngươi nổi lên tinh mang, cười nói, chính là cái này. Đây mới thực sự là một ngày chi lạnh. Thần Long Thị nhìn trên đài, Nhâm Thiên Khoát cũng là mắt hổ mở to, cười ha ha nói, thì ra là thế. Tốt một cái một ngày chi lạnh, Minh Nguyên Đại Đế năm đó xứng đế, xác thực có tư cách. Lao tổ. Cái này. Cuối cùng làm sao sự tình a? Cái này quỷ dị lực lượng, là cái gì? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Nhâm Thiên Khoát thở dài một tiếng, muốn nói rõ ràng, quá phức tạp, kỳ thực cần muốn chính các ngươi cảm ngộ mới là. Lao tổ hỏi các ngươi, thiên hàn chi lực, quan trọng tại cái gì? Thiên hàn chi lực, coi trọng cũng là lạnh lẽo. Lạnh lẽo sau sẽ như thế nào? Lạnh sau. Tự nhiên là đồng kết. Nhâm Thiên Khoát gật đầu cười nói. Không sai. Cũng là đống kết. Đem hết thể đống kết, cũng là thiên hàn chi lực chỗ truy cầu. Đến tại cái gì băng lãnh, hạ nhiệt độ, hàn phong, băng tuyết. Đây đều là hư. Bất quá là bổ sung ảnh hưởng A. Một ngày chi lạnh, cũng là đem thiên hàn chi lực tinh túy, đống kết hai chữ, triệt để thăng hoa một loại cảnh giới. Mọi người lúc này mới dù sao cũng hơi vẻ chợt hiểu, có thể vẫn cảm thấy vô cùng huyền diệu. Tô Vong. Đứng vào lúc này lộ ra đến vô cùng yên tĩnh hắc ám trong cùng chiều, thì là Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía cách đó không xa Dạ Quan Tinh. Có phải hay không cảm giác? Ngươi đầu não, vô pháp thông thuận mà suy nghĩ. ngươi mạch suy nghĩ, bắt đầu trở nên chậm chạp. Ngươi sở hữu tinh thần lực, đều trở nên cùng kết băng dòng suối nhỏ, bắt đầu vô pháp lưu chuyển. Dạ Quan Tinh sắc mặt tái nhợt, hắn lúc này thật không có nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn phát hiện mình não tử càng ngày càng trống không, giống như là muốn ngủ say mở dạng. Dạ Vương, ngươi không phải muốn thể nghiệm một ngày chi lạnh sao? Tô Vong thản nhiên nói, đóng kết hết thảy. Thậm chí đóng kết ngươi tư tưởng, là vì một ngày chi lạnh. Chương 2354, vẻ tỏ. Nương theo lấy Dạ Quan Tinh đại não tư duy bị hạn chế, chú ý lực tự nhiên cũng vô pháp lại tập trung, tinh thần lực như mất đi chỉ huy chúng nó tướng quân, mất đi động lực nguyên tuyển, như thủy triều xuống tán đi. Toàn bộ tối tăm thế giới, đều bắt đầu gia tăng tốc độ héo rút, bầu trời lại lần nữa khôi phục ánh sáng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy Dạ Quan Tinh bộ mặt vặn mèo, vô cùng dày vò bộ dáng, đều là kinh hồn bạt vía. Đống kết người tư duy. Thiên hàng chi lực vận dụng đến loại trình độ này, xác thực đã không phải là đơn giản lạnh lẽo có khả năng khái quát một loại năng lượng. Thiên tuyển giả năng lượng, bình thường không có có kiếm ý, đao ý những ý cảnh này thuyết pháp. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, một ngày này chi lạnh, cũng là thiên hàn chi lực một loại ý cảnh. Dạ Quan Tinh, bằng ngươi thuật pháp, ngươi hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Nhưng châm cũng biết, chờ đợi ngày này, ngươi đã đợi quá lâu, sở dĩ ngươi sẽ không đi. Ngươi Ám Nguyệt vô tướng, xác thực lợi hại, chỉ bất quá, cũng chỉ tới mới thôi. Tại phòng thủ Ám Nguyệt thành công tích, đại trưng sẽ không quên, nhưng được làm vua thua làm giặc, chấm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Vong một phen, tương đương với tuyên án tử hình. Đang lúc Tô Vong muốn triệt để phá hủy Dạ Quan Tinh thời điểm, một thanh màu trắng tinh tế tỉ mỉ mà cổ quái phi kiếm, bao vây lấy thanh sắc kiếm ý hoa quang, từ khác một bên hướng phía Tô Vong bắn tới. Tô Vong nhíu mày, tựa hồ cảm giác được đạo kiếm ý này uy lực, nhất định phải tiến hành phòng ngự hoặc tránh né, đành phải trở tay vẩy ra một cỗ thiên hàn chi lực. Một ngày chi lạnh trạng thái dưới, cỗ kiếm ý này cũng chịu ảnh hưởng, giống như là tiến vào động tác chậm, chậm rãi tiến lên. Mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện thanh kiếm này lại là không có chuôi kiếm, đơn độc liền như vậy một đầu liễu diệp kiếm thân thể, toàn thân trắng như tuyết sắc, rất là xinh đẹp. Vu Dạ quốc chủ, xem ra ngươi không phải đi cầu hòa, mà chính là muốn cùng Dạ Vương cùng một chỗ, làm hại đại trưng A. Tô Vong đầu, nhìn phía xa Vụ Dạ Lung Nguyệt, không có chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Vụ Dạ Lung Nguyệt tóc dài phất phới, tuấn mỹ trên dung nhan xuất hiện một vòng vẻ nghiêm túc. Ngươi muốn thương tổn quả nhân người yêu, quả nhân có thể nào ngồi yên không lý đến. Lời này vừa nói ra, hiện trường lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Người yêu. Diệp Hồng sợi thô đầu nhìn còn lại mấy cái lao tổ, ta không nghe lầm chứ. Tiêu Hoài Tố toàn thân khẽ run rẩy, bắt lấy một bên Phong Thanh Lan cánh tay, Lan Lan. Cái này đáng chết Vụ Dạ Lung Nguyệt. Chẳng lẽ là Phong Thanh Lan nắm lấy bạn thân tay, cũng là một mặt xoắn suýt chi sắc. Các nhà lao tổ cùng trưởng lão, không ít đều lộ ra biểu lộ quái dị, bầu không khí vi diệu. Dạ Quan Tinh dựa vào cái này chút thời gian, thừa cơ rốt cục khởi xướng một lần ám ảnh truyền thống. Trực tiếp xuất hiện tại Vụ Dạ Lung Nguyệt bên người. Hắn thâm tình nhìn bên cạnh Vụ Dạ Lung Nguyệt, Lung Nguyệt, nhờ có ngươi giữa chúng ta, liền không cần phải nói loại lời này, Vụ Dạ Lung Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Sinh tử thời khắc, hai người cũng không giấu giếm nữa quan hệ lẫn nhau, lớn mật mà biểu lộ ra. Diệp Phàm ngược lại là bởi vì đã sớm cảm kích, cũng không có cảm thấy thế nào. Đây cũng là người ta tự do, cũng không ảnh hưởng Vụ Dạ Lung Nguyệt là cái ưu tú kiếm khách. Dạ Quan Tinh là cái ưu tú thuật sĩ. Các ngươi đã phu thê tình thâm, châm cũng không để ý, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Tô Vong cười nhạt một cái nói. Dạ Quan Tinh ánh mắt lấp lóe, nói, điện hạ thật sự là tự tin, đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Lung Nguyệt. Động thủ. Vụ Dạ Lung Nguyệt hiểu ý, trực tiếp gọi phi kiếm về sau, vọt người bay tán loạn lên không trung. Tinh ngân kiếm ý. Tinh giã lưu ngân. Cái kia thanh không thanh phi kiếm, từ Vụ Dạ Lung Nguyệt trong tay áo, bay thẳng ra, trùng thượng vân tiêu. Một cỗ cường hãn kiếm ý, đi theo thanh phi kiếm này, cùng một chỗ hối hạ tăng lên. Tô Vong lúc này cảm giác được một tia không ổn, truy trên người, đưa tay liền đánh ra một cái bích lạc hàn đàm. Có thể Dạ Quan Tinh sớm đã có chuẩn bị, truyền tống đến Vụ Dạ Lung Nguyệt phía dưới, ám ảnh chi lực tuôn trào ra. Ám ảnh thâm nguyên. Một mảnh cự đại ám ảnh truyền tống môn. Giống như một đầu trên bầu trời hắc sắc ránh trời. Cho dù một ngày chi lệnh cảnh giới thiên hàn chi lực, uy lực càng hơn một bậc, đem những này ám ảnh chi lực đều cho đồng kết. Nhưng như cũ có đại lượng thiên hàn chi lực, bị cỗ này vượt sâu màu đen thôn phệ, chuyển tống đến nơi khác. Không tốt. Dạ Quan Tinh là đang trì hoãn, khẳng định là vụ Dạ Lung Nguyệt muốn ồn ào ra cái gì đại động tĩnh. Chúng ta qua chợ giúp bệ hạ. Lấy nhiều đánh ít, chúng ta liền nên đi hỗ trợ. Tô ra một đám lao tổ lúc này cũng không nhịn được, cái này muốn xuất thủ. Có thể đổ ra cùng Bách Lý Thế ra hai nhóm lao tổ, cũng lập tức cản tới. Tô Thế An. Này Tô Vong chúng ta đối phó không, các ngươi có thể chưa hẳn. Đồ Thanh Quốc cười lạnh nói. Nhất bang loạn thần tặc tử. Chúng ta Tô ra cùng các ngươi liều. Chỉ một thoáng, Tô ra cùng mặt khác hai nhà, đúng là bắt đầu loạn chiến. Có lẽ là bởi vì có Tô Vong cái này người đáng tin cậy tại, Tô ra tuy nhiên nhân số ít, lại nhất thời ở giữa cũng không có rơi xuống phong. Nhưng lại tại hiện trường hỗn loạn tương bừng không bao lâu thời điểm, trên trời cao, truyền đến trận trận đủ ủ âm thanh. Tựa như lôi minh, tựa như hồng thủy, lại tốt giống như lưu tinh vạch phá bầu trời. Theo sát lấy, một cố lệnh toàn hoàng thành đều cảm thấy hoảng sợ uy áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây là hỗn độn chi lực. Lập tức có người phát hiện vấn đề. Hồng hoang thế giới thiên cung, vô biên vô hạn, không có người biết vậy bên ngoài là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, đến đầy đủ độ cao về sau, liền sẽ tiến vào đậm đặc hỗn độn chi lực trong. Những này hỗn độn chi lực, một khi nồng độ đến một loại mát trị số, này thánh cảnh tu sĩ cũng không thể thừa nhận. Truyền thuyết chỉ có tiếp nhận hỗn độn thần phạt, có thể tiến vào vị diện cao hơn tu sĩ, mới có thể tự do qua lại loại kia hỗn độn chi lực trong. Làm sao có thể? Hỗn độn chi lực tại rơi xuống. Mọi người chợt phát hiện, xuyên qua tầng mây, không ngừng rơi xuống vô số lộng lây tinh thần, lại là những cái kia không trùng hỗn độn chi lực. Đếm mãi không hết, đủ để đem chọn cái hoàng thành, thậm chí phương viên hơn 10 dặm đều bao trùm hỗn độn chi lực, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng phía hoàng thành ra tốc rơi xuống. A nha! Cái này! Nhiều như vậy hỗn độn chi lực, không được đem cả tòa thành nổ không? Đây chính là thánh cảnh mới có thể tới hỗn độn chi lực a, thánh cảnh phía dưới người phải chết hết a. Bù Trạ Hạ hoảng sợ nói. Diệp Phàm nhíu mày, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì? Vẹt tỏ. Vu Dạ Lung Nguyệt kiếm ý là khống chế vẹt tỏ. Vẹt tỏ? Thứ gì? Bù Trạ Hạ hoang mang. Diệp Phàm nhìn lấy trên bầu trời thu phi kiếm Vu Dạ Lung Nguyệt, tâm lý dù sao cũng hơi sợ hãi. Khác không nói, cái này Vu Dạ Lung Nguyệt vậy mà có thể nghĩ đến lợi dụng hắn kiếm ý đặc tính, trực tiếp từ vô biên vô hạn hỗn độn hư không trong, thông qua vẹt tỏ khống chế, cưỡng ép dẫn đạo những cái kia vận động trong hỗn độn chi lực, hướng về khắp nơi, thực sự cao minh. Ý vị này, Vụ Dạ Lung Nguyệt có thể dùng tương đối cực nhỏ tiêu hao, lại sử dụng ra lượng lớn hỗn độn chi lực công kích. Hiện trường bất kỳ một cái nào thánh cảnh tu sĩ, cho dù Diệp Phàm, đều không thể làm đến như hắn dạng này. Thời gian ngắn phóng thích khủng bố như vậy phạm vi cực lớn hỗn độn chi lực sát thương. Toàn hồng hoang khả năng không có bất kỳ cái gì một tòa thành trì, chịu nổi Vụ Dạ Lung Nguyệt dạng này một kiếm. Chương 2355, Ngạo Thị Quân Hùng. Nhất làm cho người cảm thấy khủng bố, là những này hỗn độn chi lực, đều là Vụ Dạ Lung Nguyệt từ trong hư không mượn. Chính hắn tiêu hao, cũng không cần quá nhiều, nói cách khác. Cho hắn thời gian, là hắn có thể phóng thích rất nhiều lần. Xong. Hoàng thành muốn không có. Cái này Vụ Dạ Lung Nguyệt, là muốn ngọc đá cùng vỡ. Đáng chết. Đây đều là hỗn độn chi lực, bình thường thánh tâm đều không chiếm được chỗ tốt chỗ, này làm sao ngăn cản. Muốn không có thời gian. Tận lực có thể cứu đi bao nhiêu người là bao nhiêu. Hiện trường hoàn toàn đại loạn, thánh cảnh các lao tổ bắt đầu nghĩ đến làm sao đem trọng yếu con cái đời sau cấp tốc rút đi. Tô Vong Điện Hạ, Hoàng thành muốn hủy. Vô số người hội vào hôm nay chết đi. Ngươi cái này hoàng vị, còn ngồi vững vàng sao? Dạ Vương cười to nói. Khi Tinh Giã Lưu Ngân thành công thi triển, Dạ Quan Tinh cũng cảm giác được đã nắm giữ chủ động. Chiêu này qua đi, hoàng thành không có một ngọn cỏ. Mà Tô Vong cũng tốt, Diệp Phàm cũng tốt, muốn ngăn cản một chiêu như vậy, đều là nói chuyện viển vông. Mấu chốt là, nếu như bọn họ muốn ngăn cản, thế tất hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tô Vong mặt trầm như nước, đừng nói là hắn, hiện trường bất cứ người nào, đều chưa thấy qua dạng này biến thái kiếm ý. Cùng nói là kiếm ý, không bằng nói là toàn hồng hoang kinh khủng nhất thuật pháp đều không đủ. Cái gì là hủy thiên diệt địa? Đây chính là Dạ Quan Tinh, Vu Dạ Lung Nguyệt. Các ngươi tốt sinh ác độc a. Tô Thế An giận dữ giống to. Tô Vong thì là sắc mặt lạnh lùng vô cùng, nhìn lấy đầy trời rơi xuống hỗn độn chi lực, phảng phất là ngày tận thế. Diệp Phàm huynh. Tô Vong đột nhiên đầu, nhìn về phía trên mặt đất Diệp Phàm, ánh mắt sáng rực hỏi, một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ thời gian, có thể bảo vệ hoàng thành bách tính. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Vong này vội vàng cùng vô cùng khẩn cầu ánh mắt, trong lòng một trận động dung. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, có thể. Tô Vong nghe xong, lộ ra một vòng vui mừng nụ cười, tốt. Này chấm liền cho Diệp huynh một phút đồng hồ. Ở đây sở hữu lao tổ đều mộng. Cái gì? Cái này Tô Vong đến cùng đang suy nghĩ gì? Coi như Diệp Phàm là man hoang đại tế ti, nhưng người ta cũng không có khả năng ngăn cản loại này phạm vi cực lớn hỗn độn chi lực sát chiêu a. Còn muốn cứu toàn hoàng thành bách tính. Đừng nói bách tính, có thể cứu một phần mười quý tộc, đều đã cảm ơn trời đất. Tô Thế An các loại người ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian bắt đầu khuyên nhủ Tô Vong, bệ hạ. Không được. Bệ hạ. Khác làm chuyện điên rồ a. Chính ngài quan trọng a. Coi như hắn là đại tế ti. Cũng cải biến không bất cứ chuyện gì a. Tuyệt đối không nên lấy Dạ Quan Tinh cùng Vụ Dạ Lung Nguyệt đường. Bọn họ là cố ý muốn bệ hạ ngài tự mình hủy diệt a. Thần Long Thị nhìn trên đài, Nhâm Thiên Khoát cũng cau mày, một phút đồng hồ. Tiểu tử này thật có nắm chắc. Còn lại chúng lao tổ cũng đều là có chút choáng váng. Tuy nhiên bọn họ biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng vấn đề là cá thể mạnh hơn, có thể trong vòng một phút, đem chọn cái hoàng thành phạm vi rơi xuống hỗn độn chi lực hóa giải sao. Không đợi tất cả mọi người nghĩ lại, Tô Vong lại là đã đi đầu xuất thủ. Tô Vong ngửa đầu, nhìn qua thương khung đầy trời hỗn độn sao băng, hai tay mở ra, minh nguyên chỉ thủy vận chuyển tới cực hạn. Băng dày tam xích, một ngày chi lạnh ba. Thiên hàn chi lực, tựa như dâng trào mà ra dậy sóng giang hà, hướng phía trên bầu trời dũng mãnh lao tới. Lấy cực nhanh tốc độ, tại toàn bộ trên hoàng thành khoảng không tấn mãnh lan tràn ra. Vậy mà có thể trong nháy mắt phóng xuất ra như cái này lượng lớn thiên hàn chi lực. Bực này tu vi. Quả thật là minh nguyên đại đế sau đệ nhất nhân A. Hiện trường sở hữu cường giả, cũng vì đó sợ hãi, quan trọng Tô Vong một bên phóng thích như thế bảng bạc rộng lớn thiên hàn chi lực, còn có tiến hành khống chế. Những cái kia đang rút lui tu sĩ, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, hiển nhiên cũng không phải là cái gì không khác biệt công kích. Không được. Coi như thiên hàn chi lực có thể ngắn ngủi ngăn cản những này hỗn độn chi lực hạ lạc tốc độ, có thể ngắn như vậy thời gian, liền coi như chúng ta toàn bộ đều lên, cũng vô pháp tiêu trừ những này hỗn độn chi lực a. Quan trọng còn có đám này loạn thần tặc tử đang quấy rối. Bệ hạ, ngươi mau dừng tay đi. Tô gia mọi người canh giữ ở Tô Vong bên người, một bên đề phòng, một bên khuyên can. Ngay tại lúc này, một cố làm bọn hắn cùng ở đây tất cả những người khác, cũng vì đó thần hồn run rẩy khủng bố kiếm ý uy áp, đột nhiên từ hiện trường bạo phát đi ra. Một cỗ phóng lên tận trời kiếm ý cùng long viêm quang trụ, nương theo lấy một tiếng xuyên thấu vân tiêu long ngâm. Kiếm ý uy áp tựa như một cái vô hình cự linh thần chi thủ, đem tất cả mọi người đè đến thở không nổi. Vô số ánh mắt, ở trong nháy mắt này, đều gắt gao khóa chặt tại Diệp Phàm vị trí chỗ ở. Các thị tộc, các thế gia, bình dân, tất cả mọi người. Và hôm nay, bọn họ đã nhận quá nhiều kích thích, xuất hiện quá nhiều lần kinh ngạc. Thế nhưng là, tại thời khắc này, bọn họ vẫn là lại một lần, cảm giác muốn thế giới đều điên cuồng. Tâm đang cuồng loạn, ánh mắt tại cuồng rung động. Đế vương cấp. Kiếm ý. Dù là có chút hoài nghi người, tại thời khắc này, đều đã từ trong miệng người khác, đạt được xác nhận. Kiếm thần. Cái này Diệp Phàm chẳng lẽ là kiếm thần. Tô Thế An kinh hô. Hắn không phải man hoang đại tế ti sao? Rất nhiều trong lòng người đều có tầng này nghi vấn, có thể theo sát mà đến, lại là một thanh âm khác. Kiếm thần, tại sao không thể là đại tế ti? Hạ sửa đại tế ti, làm sao có thể tuyển kẻ yếu khi người kế nhiệm? Chỉ một thoáng, man vương vì sao đột nhiên chủ động đưa lên quốc thư? Tô Vong vì gì lễ ngộ như thế cửu nhân giết cha? Diệp Phàm vì sao như thế không có sợ hãi? Hết thảy. Tất cả mọi người minh bạch. Cảm nhận được Diệp Phàm phóng xuất ra kiếm ý uy áp, Tô Vong miệng lớn thở hào hẹn, nhếch miệng cười đối Tô gia chúng nhân nói, đại tế ti làm không được. Kiếm thần, có thể. Tô Thế An bọn người nuốt nước bọt, tuy nhiên Y Lệ Nguyên cảm thấy có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng không biết vì sao, bọn họ đã có chút không dám lắm miệng. Vu Dạ Lung Nguyệt cùng Dạ Quan Tinh, lúc này cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn kiếm ý uy áp, so vừa rồi mạnh tốt nhiều. Vụ Dạ Lung Nguyệt nhíu mày. Vậy thì thế nào, hắn còn có thể sức một mình, ngăn lại cái này đẩy trời sao băng hay sao? Dạ Quan Tinh cười lạnh nói, coi như hắn thành công, kiếm thần cùng Tô Vong, cũng vô pháp lại cho ta nhóm nhất chiến. Vụ Dạ Lung Nguyệt gật đầu, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Tiêu Hoài Tố cũng si ngốc nhìn lấy chân nhiếp toàn trường, này kim diễm trong cột ánh sáng nam nhân, một tay bưng bít lấy môi đỏ. Nhìn xem bên người Phong Thanh Lan, nhớ tới trước đó bạn thân câu kia có hay không Long Quyền Đại Đế, thần Long Thị đều không có việc gì, giật mình ngộ. Phượng Hoàng Thị bên này, Tiêu Thanh Sắt trợn mắt hốt mồm, nhớ tới tại trên đường cái đối Diệp Phàm một phen giao hấn, trong lòng một trận hoảng sợ. Bạch Hổ, Huyền Minh Lương Tộc, cũng đều ánh mắt vô cùng phức tạp. Hai cái đế vương cấp, khó trách thần Long Thị lần này, hoàn toàn không đem nguy cơ đưa vào mắt, thiên hạ đệ nhất thị tộc. Quả nhiên ngạo thị quần hùng A Trắng vô kỵ lắc đầu cảm khái. Lạc gia bên này, Lạc Tuyệt Phong thì là sắc mặt trắng bệnh, do dự phải chăng phải nhanh chạy đi. Bách Lý Đông Lưu bọn người thì là hoảng đến đã không biết như thế nào cho phải, cái này. Người này là kiếm thần. Đáng chết Đỗ Nhạc. Vì sao không nói sớm? Đỗ gia bên trong người cũng đều nơm nớp lo sợ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đã cùng thần Long Thị Diệp Hoàng Đồ phu phụ bọn người tụ hợp Cố Khanh. Đến dự định rời đi, lúc này lại là cả người đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, giống như tượng đá. Nam nhân này, một lần lại một lần, từ khi biết cho tới bây giờ, rốt cuộc muốn cho nàng bao nhiêu lần rung động. Ngạo Hàn thì là mặt không còn chút máu, ngồi liệt tại xa xa một chỗ trên đất trống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, bờ môi khai ra máu tươi. Giờ này khắc này, Diệp Phàm lại không chút nào bị bốn phương tám hướng rung động ánh mắt, ngôn ngữ ảnh hưởng. Tam trọng giải thể. Kiếm ý giải thể, cực hạn kiếm ý, cùng long máu khí. Trừ hai trọng kiếm ý giải thể cũng không thích hợp hiện tại tình huống bên ngoài, Diệp Phàm đã trong nháy mắt đem chính mình chiến lực tăng lên tới thánh linh cũng có thể tùy ý miểu sát trạng thái. Thần Long Thị nhìn trên đài, tất cả mọi người phân chấn vô cùng, giờ khắc này, thị tộc mãnh liệt cảm giác tự hào, để bọn hắn có can đảm đối mặt hết thảy. Kiếm thần các hạ, cần chúng ta xuất thủ a? Cơ Ngọc Minh hỏi. Diệp Phàm một đôi mắt bên trong, kim diệm đã gào thét mà ra, hắn ngửa đầu, nhìn qua sắp rớt xuống đầy trời hỗn độn sao băng. Không cần. Nhiều người, ngược lại vướng bận. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại giữa không trung. Chương 2356, đất ở xung quanh. Giờ khắc này, không khí phảng phất đã ngưng kết, thời gian phảng phất đã đình chỉ. Bốn phía tất cả mọi thứ. Đối với trong hoàng thành người mà nói, đều đã đến một loại gần như phân mảnh thời khắc. Hủy diệt, đã lúc nào cũng có thể sẽ đến. Mà hiện trường tất cả mọi người ánh mắt, đã không phân địch ta, tất cả đều nhìn chăm chú ở trên bầu trời, bản tôn sáng rực thiêu đốt lên ngập trời kiếm ý kim diễm thân ảnh lên. Bất luận cái gì một cái hỗn độn chi lực sao băng, đều đủ để trong nháy mắt nhượng vô số người hình thần đều diệt. Làm sao cản? Chống đỡ được sao? Vô số đôi mắt trong, lộ ra đồng dạng nghi vấn. Hít thở sâu một hơi, Diệp Phàm tâm như chỉ thủy. Hắn biết, mình coi như lại nhanh, cũng làm không được như thế trong thời gian ngắn, tiêu hủy sở hữu hoàng thành phạm vi sao băng. Không phải mình kiếm ý uy lực không đủ, mà là mình không có nhiều thời gian như vậy bốn phía chạy vội. Sở dĩ, biện pháp duy nhất, chính là Diệp Phàm trong lòng làm ra quyết đoán, tâm niệm nhất động, kim sắc trạng thái dịch kiếm ý. Từ Diệp Phàm thân thể làm trung tâm, đột nhiên dâng trào hướng bốn phương tám hướng. Hồ nước màu vàng nóng, từ Thánh Hoàng học phủ bắt đầu lan tràn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, vậy mà trọn vẹn lan tràn đến toàn bộ trên hoàng thành khoảng không. Hoàng thành tất cả mọi người đã nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hội có một ngày, hoàng thành bầu trời lại là kim sắc. Mấu chốt là, cái này mỗi một giọt kim sắc trạng thái dịch kiếm ý. Đều là đủ để cho thánh cảnh cường giả đều muốn hủy diệt đế vương cấp kiếm ý. Cái này, đây chính là kiếm thần kiếm ý. Trạng thái dịch kiếm ý. Đến tột cùng là làm sao làm được. Các nhà các lao tổ lộ ra vẻ hoảng sợ, so trước đó thần Long Thị một đám các lao tổ, chỉ có hơn chứ không kém. Liên cả Vụ Dạ Lung Nguyệt cùng Dạ Quan Tinh, lúc này cũng đều hô hấp ngưng kết. Thượng Thiện Nhược Thủy này hùng hồn kiếm ý uy áp, để mặt đất tu vi thấp người, đã trong lòng có áp lực thật lớn. Diệp Hoàng Đồ phu phụ các loại, đều chỉ có thể tranh thủ thời gian vận công, mới hơi tự nhiên một điểm. Ngạo Hàn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Uyển Như thần linh Diệp Phàm, đầy mắt tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn nỗ lực đứng dậy, nhưng phát hiện hai chân lại đang run rẩy. Không muốn dốc hết ra. Không muốn dốc hết ra. Ngạo Hàn thống hận dùng sức đánh lấy chính mình hai chân. Mà đồng dạng tham gia Thánh Hoàng ngự thí, những người tuổi trẻ kia, trừ Hoa Tiểu Lạc bên ngoài, còn lưu tại hiện trường Bách Lý Kim Qua, Hoàng Oanh Nhi, Vụ Dạ Chân Tử bọn người, thì đều đã ngây ra như phỗng. Cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác Diệp Phàm, thành Man Hoang Đại Tế Ti cũng được. Nhưng hôm nay, vẫn còn đã lắc mình biến hóa, thành kiếm thần. Loại này chênh lệch cực lớn, để bọn hắn cảm giác mình trên thân gánh vác thiên tài vầng sáng, đều ảm đạm vô quang, đơn giản buồn cười cùng cực. Thần Long Thị nhìn trên đài, Diệp Hồng Sợi thô vui vẻ nói, không hổ là kiếm thần, cứ như vậy, rơi xuống hỗn độn chi lực, liền sẽ bị ngăn trở. Nhân Thiên Khoát thì là nhíu mày, không đúng. Chiêu này tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn ngăn trở những này hỗn độn chi lực, không đủ vững chắc. Mọi người nghe xong, nhất thời ngạc nhiên. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Ngọc Minh kinh ngạc nói. Đang lúc này, chỉ gặp Diệp Phàm trên thân, bay ra một đạo kim sắc long hồn. Giống. Tiếng long ngâm trong, Diệp Phàm tinh thần lực điên cuồng bạo phát. Thượng Thiện Nhược Thủy. Đất ở xung quanh ba. Lượng lớn tinh thần lực, dọc theo kim sắc quần quận hồ bạc, điên cuồng truyền ra qua. Kim sắc trên mặt hồ, khuấy động ra trận trận gợn sóng, theo sát lấy. Toàn bộ trên mặt hồ bốn phía xuất hiện từng đạo hình xoắn ốc của nước. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ gặp những cái kia trạng thái dịch kiếm ý tại hình xoắn ốc trong, tạo thành từng cái cùng Diệp Phàm không khác nhau chút nào kim sắc nhân thể. Đảo mắt công phu, trên hoàng thành khoảng không kim sắc trên mặt hồ, xuất hiện mấy trăm cái kiếm thần. Cái này sao có thể? Đây là linh thể phân thân. Một số lao tổ không dám tin phát hiện, những này phân thân cũng không phải là đơn thuần phân thân, mà chính là có dung nhập linh thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, những này phân thân không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có nhất định linh tính, không phải chết. Liền cả Nhâm Thiên Khoát, cũng lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, hắn đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Diệp Phàm lúc này tâm niệm nhất động, từ kiếm thần chỉ hoàn trong, gọi ra mấy vạn thanh phi kiếm, bay ra hướng bốn phương tám hướng. Mỗi một cái linh thể, sau lưng đều xuất hiện từng đôi long lân kiếm rực. Trong lúc nhất thời, đầy trời kim sắc kiếm ý phân thân, giống như là nguyên một chi kiếm thần quân. Diệp Phàm đứng trên mặt hồ bên trên, cảm thụ được mấy trăm cái linh thể cùng mình liên quan, trong lòng thở phào. Thượng Thiện Nhược Thủy, đất ở xung quanh. Một chiêu này, là Thượng Thiện Nhược Thủy tiến giai chiêu số. Hắn tại tu luyện ra đại lượng kiếm linh hậu, kỳ thực liền có nghĩ qua, lợi dụng kiếm linh đến xem như phân thân. Tiến hành phạm vi lớn đả kích cùng phòng ngự. Kiếm linh thân thể tương đối yếu ớt, nhưng nếu có Thượng Thiện Nhược Thủy trạng thái dịch kiếm ý, xem như hộ giáp, liền như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá, một chiêu này cần cực kỳ lượng lớn tinh thần lực đến thao túng mỗi một cái kiếm linh, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm đến. May mắn, chính mình bởi vì ngự kiếm thuật liền thường xuyên khống chế đại lượng phi kiếm, sở dĩ lần này vẫn là thuận lợi làm dùng đến. Trên lý luận tới nói, chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ mạnh, tu vi đủ cao, Thượng Thiện Nhược Thủy, đất ở xung quanh liền có thể vô hạn duyên thân. Hiện tại hắn chỉ có mấy trăm kiếm linh, nhưng đợi một thời gian, mấy ngàn cái, mấy vạn cái, cũng là có khả năng. Hỗn độn sao băng đến. Đang lúc này, đầy trời sao băng vừa vặn rơi xuống. Thiên hàn chi lực thành lấp kín cự đại vùng hòa hoãn, khi những này hỗn độn chi lực tiến vào nháy mắt, đều cưỡng ép bị trệ chậm tốc độ. Một cỗ đủ để hủy diệt hết thể hỗn độn chi lực, mang theo táo bạo lưu động năng lượng, ở trên bầu trời phảng phất tiến vào động tác chậm. Ách a, Tô Vong bởi vì cảm nhận được áp lực thật lớn, thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Diệp Phàm biết mình nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đây hết thảy, hết sức chăm chú bắt đầu thao túng chỗ có kiếm linh phân thân. Từng cái kiếm ý phân thân, giống như Diệp Phàm bản tôn một dạng, dựa vào long lân kiếm rực tăng tốc độ. Bắt đầu ở trên hoàng thành khoảng không hối hạ bay lượn. Phá hiểu. Một cái phân thân trực tiếp xẹt qua một đạo hỗn độn sao băng, trực tiếp đem sao băng chém vỡ tán loạn. Phất hiểu thần tinh. Một cái phân thân đem một đoàn trạng thái dịch kiếm y bám vào tại thân kiếm, ném ném ra qua, đánh nát một đoàn hỗn độn chi lực. Bát hoang đế long. Càng có phần hơn thân thể trực tiếp gọi lên tám đầu trạng thái dịch cự long, trên không trung xuyên toa, hủy đi đường đi hỗn độn sao băng. Băng thiên kiếm vũ. Phần thiên long vương thương. Diệp Phàm chính mình thì là dùng phạm vi lớn nhất công kích, đem chọn cái hồ bạc coi như kho đạn, phương hướng ngược hướng phía trên bầu trời nổ bắn ra vô số trạng thái dịch kiếm ý long vương thương. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên cung đều đã bị Diệp Phàm phân thân, Diệp Phàm kiếm ý nơi bao bọc. Sở hữu rơi xuống hỗn độn chi lực, đều đang bị Diệp Phàm vô tử sừng kiếm ý ăn mòn vỡ nát. Trong hoàng thành, sở hữu cường giả đã thấy ánh mắt ngốc trệ, nhìn mà than thở. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ một mình hắn, có thể đồng thời sở chỉ huy có kiếm ý phân thân? Thanh cảnh các lao tổ nghĩ mãi không thông, coi như có thể khống chế linh thể phóng thích chiêu số, cũng không nên đồng thời khống chế nhiều như vậy đi. Mà trên thực tế, Diệp Phàm đương nhiên cũng không có khả năng đồng thời khống chế những này kiếm linh phân thân, hắn nhất tâm đa dụng, cũng vô pháp dùng nhiều đến loại này biến thái cấp độ. Chỉ bất quá, hắn kiếm linh phân thân, mỗi một cái đều kế thừa hắn đại bộ phận cơ sở kiếm ý, bởi vì kiếm ý thân thể cùng những này kiếm linh có cái này chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cùng nói là Diệp Phàm khống chế kiếm linh, không bằng nói. Những này kiếm ý, cũng là kiếm linh phân thân chính mình liền nắm giữ kỹ năng. Diệp Phàm duy nhất làm, cũng là duy trì chúng nó tồn tại, đồng thời khởi xướng bật hết hỏa lực tiến công chỉ lệ. Sáng chói chói lọi đến cực hạn, rộng rãi như một trận sử thi chiến tranh kịch đấu, trên không trung triệt để bạo phát. Qua lại bên trên bầu trời rối loạn kim sắc phi ảnh, như kim xà loạn vũ, giống như vô số cái đế vương cấp kiếm khách, tại ngăn cơn sóng dữ. Cùng trời chống lại. Đế vương cấp kiếm ý cùng hỗn độn sao băng, khuấy động ra khủng bố sóng xung kích. Không ngừng trên không trung khuếch tán, vang tận mây xanh, mà làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạt thở, làm tê cả da đầu là. Bọn họ đều biết rõ, lúc này ở trên bầu trời, rõ ràng chỉ có một người đang chiến đấu. Chương 2357, đánh với ta một trận. 2357, hỗn độn chi lực cùng kiếm ý dẫn phát siêu cường sóng xung kích, bởi vì có thượng thiện nhược thủy cản trở, chia sẻ rơi quá nhiều thương tổn. Cũng không có đôi hoàng thành tạo thành quá nhiều hư hao. Có thể đơn thuần là phóng xuất ra huy áp, liền đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Phảng phất như là trên bầu trời có vô số cái thần minh chính tại đại chiến, mà con kiến hôi nhân loại luyện nhìn đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được này không ngừng truyền đến kinh thiên cự chấn. Dù là thánh cảnh cường giả, cũng đều thần kinh căng cứng. Đây quả thực là luyện ngục đồng dạng chiến trường, có thể kiếm thần vậy mà ngang dọc xuyên toa, thành thạo. Tô ra một đám lao tổ, nhìn lấy đã sắc mặt tái nhợt Tô Vong, đều là trong lòng một trận thương tiếc thán. Thái thượng hoàng bị chết không oan, Tô Vong không tuyển chọn báo thủ, không bình thường chính xác. Cùng người làm địch cũng là tôi, có thể cùng thần là địch, quả thực là tự tìm đường chết. Mắt thấy không đến không tới một phút thời gian, trên hoàng thành khoảng không đầy trời hỗn độn sao băng, đã còn thừa không có mấy. Lung Nguyệt. Một lần nữa. Dạ Quan Tinh lúc này cố nén nội tâm một chút sợ hãi, đối bên người Vụ Dạ Lung Nguyệt hô. Vụ Dạ Lung Nguyệt bị bực này kiếm y rung động đến, vừa rồi đều lập tức không có kịp phản ứng. Hắn nghe xong, nhất thời gật đầu, lại lần nữa ngưng tụ kiếm ý, muốn đem phi kiếm ném mạnh hướng thương khung, một lần nữa tinh giã lưu ngân. Có thể Diệp Phàm sớm đã coi đoán trước, há có thể nhượng Vụ Dạ Lung Nguyệt lại đến như vậy một vòng. Hắn có thể cản. Nhưng Tô Vong lại không cách nào lại đến dạng này một lần toàn thành một ngày chi lệnh. Gọi ra hắc sắc cự kiếm, Diệp Phàm cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ tàn phá bừa bãi mà lên kiếm ý, ẩn ẩn một đạo long hồn bám vào tại trên thân kiếm, mang theo một đạo sáng trong phát sáng. Phất hiểu thần tinh. Tinh long rơi. Đối mặt với Vụ Dạ Lung Nguyệt cùng Dạ Quan Tinh, Diệp Phàm trực tiếp đem đã hóa thành màu bạch kim cự đại trùn sáng hắc sắc cự kiếm, ném mạnh mà ra. Chỉ một thoáng. Một đạo màu bạch kim long hồn kiện hàng phất hiểu thần tinh, mang theo một trận quát tháo long âm, hướng phía hai người ầm vang rơi xuống. Một chiêu này tinh long rơi, là Diệp Phàm đem thái cổ long nộ sáng thiên rơi cùng phất hiểu thần tinh tiến hành kết hợp về sau, tiến giai đi ra kiếm ý. Tốc độ càng nhanh, lực sát thương càng mạnh càng rộng, càng có tinh thần lực bạo phát. Dạ Quan Tinh cùng Vụ Dạ Lung Nguyệt không nghĩ tới, Diệp Phàm tại đối mặt kịch liệt như vậy lúc chiến đấu, còn có thể phân tâm đến phòng lấy bọn hắn. Cảm nhận được thình lình xảy ra bạch kim long hồn kiếm ý, hai người biết tuyệt đối không thể cậy mạnh đón đỡ. ám ảnh truyền tống. Dạ Quan Tinh thi triển ra mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn, năng lượng bóng tối hiện lên, muốn tránh đi cái này nhất sát chiêu. Thời gian thấm thoát. Vụ Dạ Lung Nguyệt cũng vô pháp tiếp tục ra chiêu, toàn thân thanh mang lấp lóe, chỉ có thể dùng ảnh vũ chạy trốn. Có thể dung hợp sáng thiên rơi uy lực phất hiểu thần tinh, tinh thần thương tổn viễn siêu hồ bọn họ tưởng tượng. Quan trọng lúc này phất hiểu thần tinh, hắn uy lực kinh khủng, đã nhiễu loạn bốn phía không gian. Mặc cho hai người chạy trốn thủ đoạn cao minh bao nhiêu, tinh thần lực bị quấy rầy, không gian nhận chấn động, chẳng khác nào chạy trốn thông đạo xuất hiện lún, căn vô pháp thông thuận đào thoát. Diệp Phàm từng có cùng hư không cùng sái ly đại chiến kinh nghiệm, biết rõ thời gian cùng không gian chiêu số cũng không đáng sợ. Loại này chiêu số đối hoàn cảnh yêu cầu khắc nghiệt, lấy cường lực phá hư thi triển hoàn cảnh, liền có thể đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Quả thật đúng là không sai, Dạ Quan Tinh cùng Vụ Dạ Lung Nguyệt đều không có chạy trốn tới bao xa vị trí, liền lần nữa lại từ giữa không trung xuất hiện thân ảnh. Tinh Long rơi nổ tung, khuyết tán ra một vòng lớn mãnh liệt bạch kim sóng lớn. Kiếm ý cùng tinh thần lực song trọng đả kích, bẻ gãy nghiền nát tử vong sóng xung kích tàn phá bừa bãi đời ngang. Phúc! Dạ Quan Tinh cùng Vụ Dạ Lung Nguyệt trực tiếp giữa trời phun máu tươi tung tóe, thân thể cùng tinh thần đều bị đả kích lớn. Từng cái trên mặt đất lao tổ, thấy hít vào khí lạnh, con mắt đăm đăm. Tô Thế An tặc lưỡi, làm sao có thể? Kiếm ý đã như thế nghịch thiên, liền ngũ trảo kim long long hồn, đều nắm giữ đến bực này khủng bố cảnh giới. Thứ nhất thuật sĩ Dạ Quan Tinh tinh thần lực. Tựa hồ cũng có chút không bằng. Kiếm này thần tu luyện thế nào? Vẫn là kiếm khách sao? Đơn giản không có kẽ hở. Tiêu Thanh Sắt các loại một đám lao tổ, cảm giác liền đối kiếm khách nhận biết, đều triệt để bị phá vỡ. Bách Lý Thế Gia, ông tổ nhà họ Đồ nhóm, đã toàn thân run rẩy, nếu không phải biết chạy hòa thượng chạy không miếu, bọn họ đều hận không thể quay đầu bước đi. Quái vật. Quả thực là quái vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Dạ Quan Tinh tiểu nhi là muốn đem ta đợi hướng trong hố lửa đẩy. Đồ Thanh Cốc các loại nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Diệp Hồng Sợi thô cùng là kiếm khách, thấy như si như say, thiên khoát lao tổ nói, đem chúng ta thần long huyết mạch toàn diện tính, vận dụng đến cực hạn, cũng là loại cảnh giới này đi. Không tệ, thái cổ long nộ sáng thiên rơi, cùng hắn chiêu này kiếm ý, hoàn mỹ phù hợp. Đến hắn loại cảnh giới này, kỳ thực hoàn toàn có thể dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối thủ. Nhưng hắn như trước đang dùng não tử suy nghĩ, mà không phải một mực mà dựa vào cậy mạnh, các ngươi đều muốn mở to hai mắt nhìn cẩn thận lạc. Nhân thiên khoát cũng thấy say sưa ngon lành nói. Cũng ngay một khắc này, trên bầu trời sở hữu hỗn độn sao băng đã bị đánh tan. Trong không khí tuy nhiên còn có cao nồng độ hạt năng lượng, nhưng đã không đến mức tạo thành quá đại uy hiếp. Đầy trời kim sắc hồ nước, cũng khoảng cách thối lui. Vừa rồi này sóng nước lấp loáng kim sắc bầu trời chi hồ, phảng phất chỉ là một cái mỹ lệ mà chí mạng ngộng. Mấy trăm cái kiếm linh phân thân cũng biến mất, chỉ có Diệp Phàm một người, đứng ngạo nghễ tại thương khung. Như nhất tôn cầm kiếm thiên thần, toàn thân kiếm ý vẫn như cũ hừng hực, khí thế uy áp không giảm chút nào. Một đám các lao tổ lại một lần nữa cảm thấy thật không thể tin. Kinh lịch như thế một trận to lớn chiến tranh, cơ hồ sức một mình giải quyết sở hữu hỗn độn sa băng. Có thể kiếm thần giống như là không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Đây là khủng bố đến mức nào thân thể tố chất, nhiều cường đại tu vi căn cơ, mới có thể có như thế sức chịu đựng. Toàn hoàng thành vô số dân chúng, thậm chí quý tộc, sống sót sau tai nạn, hưng phấn vô cùng, thậm chí vui đến phát khóc. Bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng, cụ thể là ai làm đến đây hết thảy, có hô to bệ hạ và thuế, có hô to kiếm thần và thuế, cảm giác được còn sống thực sự quá tốt. Tô Vong một mặt vui mừng nụ cười, vô cùng tiểu tụy, sức cùng lực kiệt mà từ không trung trực tiếp hạ xuống. Bệ hạ. Tô ra mọi người nhanh lên đem Tô Vong cho nâng lên. Mọi người phát hiện, Tô Vong mái tóc lại nhưng đã trắng bệnh, liền cả khuôn mặt, đều phảng phất già nua mười mấy tuổi. Chẳng không có việc gì. Chỉ thì hơi mệt chút Tô Vong cười khổ dưới. Bệ hạ. Ngài đây là làm gì a? Tô chạm nước mắt tuôn đầy mặt. Làm hoàng đế. Sao có thể nhìn lấy vạn thiên con dân gặp nạn đây? Tô Vong thở dài nói, lần này nhờ có Diệp huynh, không phải vậy chấm chết cũng đỡ không nổi. Hiện trường trừ người Tô gia, cũng không ít thế gia thị tộc, lộ ra vẻ tôn kính. Mọi người cũng biết, hủy đi sao băng là kiếm thần, nhưng không có Tô Vong liều mạng như vậy chết ngăn cản, cũng không có kiếm thần đại hiển thần uy thời cơ. Sở dĩ, vị hoàng đế này, xác thực thắng phải tôn trọng. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Vong mái đầu bạc trắng, rất nhiều mắt người vành mắt cũng ướt át. Mặc dù biết đi qua tu luyện, còn là có thể khôi phục lại, nhưng lần này ngăn cản toàn thành trên không sao băng, thực sự nhượng hắn tiêu hao quá khổng lồ, căn vô pháp tiếp tục tác chiến. Tốt một đầu độc kế. Cứ thế mà mượn hỗn độn chi lực, phế Tô Vong bệ hạ. Bất quá coi như thế, có chúng ta Lạc gia tại, các ngươi những này loạn thần tặc tử, cũng đừng hòng thương tổn Tô Vong bệ hạ. Lạc Tuyệt Phong lúc này con ngươi đảo một vòng, mang theo mấy cái Lạc gia lão tổ, đứng ra. Tô Thế An đầu giận dữ mắng mỏ, Lạc Tuyệt Phong. Cút. Lạc Tuyệt Phong một mặt xấu hổ, nhưng nhìn bầu trời một chút trung kỳ phàm, lại không dám nói gì. Mà cùng lúc đó, Diệp Phàm đang ngủ quang lạnh lùng nhìn về miệng lớn thở dốc, khỏe miệng mang huyết vụ Dạ Lung Nguyệt cùng Dạ Quan Tinh. Dạ Quan Tinh sắc mặt âm trầm phức tạp, không hổ là kiếm thần. Vương nghìn tính vạn tính, không ngờ tới ngươi hoành không xuất thế. Có thể đem vương đẩy vào bực này tuyệt cảnh, vương phục khí. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi có phục hay không, ta căn không hứng thú. Diệp Phàm nâng lên kiếm, chĩa thẳng vào Dạ Quan Tinh, nhượng tránh thức kiếm khách, đánh với ta một trận. Chương 2358, không coi ai ra gì. Dạ Vương sững sờ dưới, không khỏi nhìn xem sau lưng bên cạnh, chính môi màu tóc bạch vụ Dạ Lung Nguyệt. Vụ Dạ Lung Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một vòng dứt khoát kiên quyết chi sắc, gọi ra trong tay háo dao sắc phi kiếm. Thôi, có thể cùng kiếm thần các hạ luận kiếm, quả nhân. Im miệng. Diệp Phàm trực tiếp lạnh lùng cắt ngang vụ Dạ Lung Nguyệt lời nói, cau mày nói, ngươi này cái lỗ thai nghe được, ta nói là ngươi. Ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi, coi ta trong miệng tránh thức kiếm khách. Ngươi cũng xứng. Vụ Dạ Lung Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, nhất thời lúng túng tột đỉnh, khi đến trên mặt hiện lên một tầng đỏ mặt, phảng phất sắp tức hộc máu. Càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng là, ở đây lưu lại các phương cao thủ, cũng đều thính lực vô cùng tốt, lần này đối thoại tất cả đều rơi tại bọn họ trong tai. Trong lúc nhất thời, các nhà cao thủ đều phát ra chế rêu trêu tức thanh âm. Đường đường ba đại kiếm thánh bên trong, yêu thần quốc chủ, tại kiếm thần trước mặt, xác thực thành tôm tép ngại nhép. Thật đáng buồn a. Vụ Dạ Lung Nguyệt cũng coi như hồng hoang 12 thánh trong nhân vật có tiếng tăm, tam kiếm thánh bên trong, lại bị như thế ghét bỏ. Không có cách, kiếm thần các hạ dùng thực lực nói chuyện, cái này vụ Dạ Lung Nguyệt, quả thực có chút không biết tốt xấu. Sau ngày hôm nay, xem ra gia hỏa này kiếm thánh tên, có thể lấy xuống. Bất quá kỳ quái. Kiếm thần các hạ đến cùng là tại tìm người nào kiếm khách? Còn có ai có thể đánh với hắn một trận? Không phải là thiên tinh thần tướng? Có thể Dạ Quan Tinh không ít thiếu khuyết một khối sao? Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Dạ Quan Tinh thì là sắc mặt khẽ giật mình, cau mày nói, chẳng lẽ? Kiếm thần các hạ, một mực đang chờ vương triệu hoán thiên tinh thần tướng. Không phải vậy đâu. Diệp Pha miệt nhưng nói, ngươi cho rằng ta lưu hai người các ngươi cái mạng, là vì cái gì? Ngươi đã sớm biết, vương muốn triệu hoán thần tướng, ngươi lại không ngăn trở. Dạ Quan Tinh khó có thể tin. Nói nhảm nhiều quá, ngươi đến cùng còn được hay không? Diệp Phàm không nhịn được nói. Dạ Quan Tinh trong lúc nhất thời mộng, hắn cho là mình tính toán không bỏ sót, tất cả mọi thứ đều theo hắn kế hoạch đi. Nhưng hôm nay nghe Diệp Phàm ý tứ, hắn kế hoạch sớm bị Diệp Phàm biết được, mà lại là cố ý thả hắn góp nhặt thiên tinh lệnh, tốt triệu hồi ra thần tướng. Đánh với hắn một trận. Ngẫm lại chính mình tới tham gia Thánh Hoàng Ngự Thí trước, đối với mình âm thầm bố trí có chút đắc ý, hiện tại xem ra, đây là sao mà trâm trọng. Khinh người quá đáng. Vụ Dạ Lung Nguyệt lúc này rốt cục thụ không các phương ngôn luận kích thích, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, lại bị bỡn cợt như thế không đáng giá nhắc tới. Xem như một tên kiếm khách, Vụ Dạ Lung Nguyệt lòng tự trọng, vô pháp dễ dàng tha thứ khinh thị như vậy. Mặc dù hắn lời khái niệm, cùng Diệp Phàm kiếm đạo kiến giải khác biệt, nhưng hắn cũng có dễ dàng tha thứ phòng tuyến cuối cùng. Một cái ảnh vũ, Vụ Dạ Lung Nguyệt xuất hiện tại Diệp Phàm sau lưng phương mấy chục mét có hơn. Tinh ngân kiếm ý. Tinh phong. Vụ Dạ Lung Nguyệt cái kia đạo giao sắc phi kiếm, ở trên bầu trời hối hả vờn quanh lượn vòng, chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng phong, tất cả đều bị bám vào tinh ngân kiếm ý. Lung Nguyệt. Dạ Quan Tinh thấy thế, muốn khuyên can, lại là đã tới không kịp. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm ý quang diệm giấy lên, chậm rãi quay người, cưỡng ép nữ nhân ta, liền không có ý định lưu ngươi, ngươi đã vội vã tìm chết, ta thành toàn ngươi. Ngươi kiếm ý mặc dù lợi hại, nhưng chặn đánh trong quả nhân, cũng là nói chuyện viển vông. Phân thắng bại, còn chưa biết được. Vu Dạ Lung Nguyệt vô cùng mỹ lệ dung nhan, lúc này hiển lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp những cái kia thanh sắc phong, hóa thành vô số phong kiếm, hướng phía Diệp Phàm vô tử sừng phá không đánh tới. Chiêu này tinh phong kiếm ý, hiển nhiên là đối lưu động không khí, tiến hành vẹn tỏ không chế, tạo thành vô tử sừng sát thương. Diệp Phàm đứng tại chỗ, mắt thấy đầy trời cuồng phong kiếm đánh tới, can vị nhưng bất động. Khanh khanh khanh. Bị bám vào kiếm ý phong, giống như sắc bén kim loại, trùng kích tại Diệp Phàm hộ thể kiếm ý bên trên. Nhưng mặc cho bằng Vụ Dạ Lung Nguyệt kiếm ý trùng kích, tất cả đều bị vô song kiếm ý chỗ hoàn toàn tới bên ngoài. Diệp Phàm thân thể bốn phía, thật giống như xuất hiện một đạo lục sắc vòng sáng, nội bộ kim sắc bảo hộ tầng, cũng không bị đến tổn thương gì. Vụ Dạ Lung Nguyệt, ngươi kiếm ý có chút ý tứ, chỉ là ngươi kiếm ý mạnh tại không chế, nhìn như có thể dẫn đạo đẩy trời hỗn độn sao băng, rất là hoa lệ. Có thể này căn bản không phải chính ngươi lực lượng, đều là ngươi mượn tới. Ngươi kiếm ý thân thể, cũng không đủ vững chắc. Ta thưởng thức ngươi kiếm ý nghĩ, nhưng ngươi tuyệt đối lực lượng. Căn bản không phải đối thủ của ta. Vu Dạ Lung Nguyệt thẹn quá hóa giận, gặp một chiêu không thành, lại lần nữa gọi phi kiếm. Huyễn tinh kiếm. Chỉ gặp hắn toàn thân kiện hàng tại tinh ngân trong kiếm ý, thời gian thấm thoát cùng tinh ngân kiếm ý đồng thời phát động, thân ảnh trên không trung trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, giống như một cái thanh sắc sao chổi Vu Dạ Lung Nguyệt xuất hiện tại Diệp Phàm các loại góc độ. Như có mấy chục cái Vụ Dạ Lung Nguyệt, đem Diệp Phàm song toàn bao vây lại, đồng thời mỗi một cái Vụ Dạ Lung Nguyệt kiếm ý huyền ảo, đều là trùng kích lực mười phần. Những này hào ảnh đồng thời xuất kiếm, căn tránh cũng không thể tránh. Có thể Diệp Phàm ý gì nguyên không nhúc đích, phảng phất đối mặt sóng sau cao hơn sóng trước tấn công mạnh, căn chẳng thèm ngó tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng kiếm ý khuấy động âm thanh, tại Diệp Phàm thân thể bốn phía truyền ra, rung động toàn bộ hoàng thành. Thanh sắc kiếm ý gợn sóng, gây nên trận trận cuồng phong. Hiện trường một đám thánh cảnh cao thủ, phần lớn đã thấy không rõ Vụ Dạ Lung Nguyệt đến cùng làm sao ra chiêu. Bất quá càng để bọn hắn sợ hãi, là Diệp Phàm vậy mà từ đầu đến cuối không có di động, cứ như vậy mặc cho Vụ Dạ Lung Nguyệt ra chiêu. Bực này khí định thần nhàn tư thái, bực này đảm phách cùng thực lực, khiến cho Vụ Dạ Lung Nguyệt cái này trói lọi kiếm ý, ngược lại nhìn rất là bi ai. Buồn cười. Vụ Dạ Lung Nguyệt một trận điên cuồng chuyển vận về sau, lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Phàm cách đó không xa. Thở hồng hộc Vụ Dạ Lung Nguyệt, nhìn lấy lông tóc không thương Diệp Phàm, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vụ Dạ Lung Nguyệt căn không thể nào hiểu được, coi như đồng dạng là thánh linh, có thể dù sao cũng nên có thể phá phòng mới đúng. Chẳng lẽ Diệp Phàm đơn thuần dựa vào kiếm ý ngưng thực độ cùng nhục thân cường độ liền hóa giải hắn chỗ có kiếm ý thương tổn? Hắn tự nhiên không biết, Diệp Phàm luyện thành là thân thể, mà kiếm ý cũng thông qua tự mình tìm tòi, tiến hành áp xúc cường hóa. Liền phảng phất kim cương cùng than, tuy nhiên thoạt nhìn là đồng dạng vật chất, trình độ cứng cáp, liền ngày đêm khác biệt. Diệp Phàm thở dài, ngươi chiêu số, ta kiến thức xong, tiếp xuống đổi ta. Nói, Diệp Phàm đem cự kiếm trở tay một nắm, bày ra phá hiểu thức mở đầu. Hừ. Vụ Dạ Lung Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù quả nhân tạm thời không cách nào phá ngươi phòng, nhưng ngươi chiêu số cũng đừng hòng đánh trúng quả nhân. Chiêu này vừa rồi quả người đã gặp, muốn đồng dạng chiêu số đánh bại quả nhân, kiếm thần. Ngươi thiếu không coi ai ra gì. Diệp Phàm cũng không nói gì, toàn thân kiếm ý cấp tốc ngưng tụ tại cự kiếm, giữa trời một cái cất bước, cự kiếm vô cùng trôi chạy mà bỗng nhiên vung chặt mà ra. Phá hiểu. Ánh dạng đông. Chương 2359, Hiên Viên Kiếm. Theo cự kiếm vạch ra, một đường giải lụa màu vàng nóng giống như là giang hà vỡ đê, lại như hổ làng chi sư, chỉ một thoáng thể hiện ra khí thôn vạn lý chi thế. Khủng bố kiếm ý bạo phát uy áp, đem cách gần đó lời thánh cảnh cao thủ đều ép tới có chút không thở nổi, nhìn mà than thở. Chỉ là một kiếm, lại có uy năng như thế. Vụ Dạ Lung Nguyệt hết sức chăm chú, đến đã làm tốt chuẩn bị. Sử dụng thời gian thấm thoát linh xảo tránh né một chiêu này phá hiểu. Thế nhưng là, khi hắn phát hiện Diệp Phàm xuất kiếm trong nháy mắt, liền ý thức được tình huống không đúng. Đồng dạng là phá hiểu, nhưng một kiếm này cùng trước đó không giống nhau. Vụ Dạ Lung Nguyệt hai con ngươi mở to, đầy mắt sung huyết, dồn đủ toàn lực thi triển ra thời gian thấm thoát, vặn vẹo thời gian về sau, dự định chạy ra phạm vi công kích. nhưng kiếm ý ở trên bầu trời vẩy ra một đạo cự đại hình quạt phạm vi cực lớn sát thương. Chỉ một thoáng, hoàng thành bầu trời chướng mắt vô cùng. Phảng phất thiên đô bị kim sắc kiếm ý quang diễm nhóm lửa. Dạ Quan Tinh thấy cảnh này, tâm thần rung mạnh, không khỏi gào thét, lung nguyệt một trận cường quang qua đi, thiên địa đều tĩnh. Hiện trường mấy ngàn còn thừa lại các nhà cao thủ, tập trung nhìn vào, phát hiện vụ dạ lung nguyệt còn đứng ở không trung. Nhưng là, vụ dạ lung nguyệt toàn thân quần áo, đã hóa thành tro tàn, toàn bộ thân thể, đều cảm giác giống như là bị dùng lửa đốt qua một dạng. Này kinh diễm toàn trường tuyệt sắc dung mạo, lưu lại chỉ là xấu xí không chịu nổi thân thể tàn phế. Sư tôn. Vụ dạ chân tử đầy nước mắt, không dám nhìn. Lung nguyệt dạ quan tinh toàn thân run rẩy, đã ngưng nghẹn. Vụ dạ lung nguyệt tựa hồ muốn nói điều gì, ánh mắt ngốc trệ nhìn phía xa dạ quan tinh. Nhưng khi hắn muốn mở miệng thời điểm, trên thân da thịt, dần dần bắt đầu tùy phong phiêu tán, hóa thành tro tàn. Mắt trần có thể thấy tốc độ, vụ dạ lung nguyệt đang tùy phong mà qua. Thậm chí vụ dạ lung nguyệt thánh linh nguyên thần, vậy mà cũng không ngừng yếu ớt, hiển nhiên nhận vô pháp khôi phục trọng thương. Coi như ngươi biết ta muốn làm sao ra chiêu, nhưng ngươi vẫn là một con đường chết, đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Diệp Phàm ngự khí bình tĩnh nói. Hiện trường tất cả mọi người không khỏi lưng phát lạnh, không ít người thậm chí dọa đến toàn thân run rẩy, đã không cách nào lại dùng ngôn ngữ biểu đạt lúc này tâm cảnh. Đường đường yêu thần quốc chủ, vậy mà bị một kiếm miểu sát. Vẫn là chính diện ra chiêu, ngay trước mặt cương ép nghiền ép. Đây chính là vụ dạ lung người ta. Vừa rồi kém chút đem hoàng thành phương viên hơn 10 dặm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát hồng hoang đỉnh tiêm cao thủ a. Tất cả mọi người nhìn qua Diệp Phàm ánh mắt, lúc này đã phảng phất tại ngưỡng vọng thần minh. Diệp Phàm không tiếp tục nhìn nhiều, xoay người đối mặt dạ quan tinh, hắn biết, vụ dạ lung nguyệt căn gánh không được chính mình một kiếm này. Dạ quan tinh trơ mắt nhìn lấy vụ dạ lung nguyệt ở trên bầu trời hóa thành hạt bụi, siết chặt hai tay. Phẫn nộ, bi thương, thống khổ, phải không? Diệp Phàm nhàn nhạt hỏi. Dạ quan tinh sắc mặt tâm trầm, đang không ngừng run rẩy. Thiên đạo có vòng, thiện ác cuối cùng cũng có báo, đã làm thương thiên hại lý sự tình, ngươi liền phải làm cho tốt mất đi hết thể chuẩn bị. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, cho ngươi sau cùng thời cơ, xuất ra ngươi sau cùng át chủ bài đi. Ha 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 ha, dạ quan tinh điên cuồng cười to, giống như có lẽ đã nửa như điên, kiếm thần các hạ, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngươi liền tự tin như vậy, chờ vương triệu hồi ra thiên tinh thần tướng, ngươi tất nhiên có thể thủ thắng. Không có đánh qua, ta lại làm sao biết, Diệp Phàm nói như vậy, con đường tu luyện, đơn giản là dốc hết toàn lực bốn chữ thôi. Nghe xong lời này, dạ quan tinh không khỏi mỉm cười, ngươi liên thiên tinh thần tướng uy năng đều không rõ ràng, liền dám như thế đại ý, nhượng vương đạt được thiên tinh lệnh. Lần này, liên hạ mặt các nhà cao thủ cũng đều tặc lưỡi, cái này kiếm thần cũng quá lô mang a. Kiếm thần các hạ, không thể mạo hiểm a. Nhanh chóng đem dạ quan tinh giết chết, mới là sách lược vẹn toàn a. Đúng vậy a. Thiên tinh thần tướng dù sao chính là hiên viên hoàng đế lưu lại chi kiếm ý, vạn nhất nhượng dạ quan tinh trường khống, hậu quả khó mà lường được a. Mắt thấy nhanh muốn lấy được thắng lợi sau cùng, kiếm thần còn là bên mình mặt, Tô gia hoàng thất lớn tiếng khuyên nhủ. Tô Vong thì là cao mày, sắc mặt phức tạp, hắn cũng vô lực làm gì nữa, chỉ có thể chậm đợi kết quả. Hồ Bí Hầu. Tô Thế An đầu nhìn về phía Bạch Hổ thị Trắng Vô Kỵ, ngươi ngày đó tinh lệ. Ngàn vạn muốn giữ vững. Trắng Vô Kỵ nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn lên bầu trời trong dạ quan tinh. Mà cùng lúc đó, trước đó cảm thấy không có chút nào hy vọng dạ gia, Đồ gia cùng Bách Lý gia, lại dấy lên đấu trí. Dạ vương. Nhanh nghĩ biện pháp triệu hoán thiên tinh thần tướng. Đồ Thanh Quốc la lớn. Dạ quan tinh ánh mắt tràn đầy sắc ý, không cần các ngươi nói. Vương cũng sẽ làm như vậy. Kiếm thần. Ngươi giết ta chi ái, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Lời còn chưa dứt, dạ quan tinh trên thân đột nhiên bay ra bốn khối hình dáng không đồng nhất ám kim sắc thiên tinh lệnh. Cái này mấy cái thiên tinh lệnh, tạo hình kỳ lạ, hoàn toàn không giống như là lệnh bài, ngược lại là giống một số kỳ quái xếp gỗ mô hình. Kỳ thực hiện trường phần lớn người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tinh lệnh, sở dĩ không khỏi đều lộ ra vẻ tò mò. Không được. Mau ngăn cản hắn. Thần Long Thị. Các ngươi vì sao không ngăn cản kiếm thần các hạ? Các ngươi khi hiên viên đế kiếm ý là trò đùa sao? Tô Trạm sốt ruột hô to. Thần Long Thị một bên, lấy Nhâm Thiên Khoát cầm đầu một đám lao tổ, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ đương nhiên cũng biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng kiếm thần dùng thực lực thắng được quyền nói chuyện, bọn họ cũng nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đây chính là quy củ. Các ngươi còn lại thị tộc, liền không sợ Dạ Vương trưởng khống thiên tinh thần tướng sao? Tô Thế An lớn tiếng chất vấn. Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Minh các tộc, tất cả đều sắc mặt xoắn xuýt, bọn họ tuy nhiên cũng lo lắng, nhưng vấn đề là kiếm thần cũng không dễ gây a. Ngăn cản Dạ Vương, không hãy cùng kiếm thần trả lời đúng a? Người ta liền đợi đến Dạ Quan Tinh triệu hoán thần tướng, mới một mực nhịn đến bây giờ a. Điên! Đều điên! Tô ra mọi người nghe lệnh. Nhanh đi ngăn cản Dạ Vương. Tô ra một phương người, tại Tô Thế An chỉ huy dưới, liền muốn xuất thủ. Nhanh cản bọn họ lại. Đồ ra, Bách Lý ra bọn người, thì đều hành không ngăn chặn. Chỉ một thoáng, phía dưới lại bắt đầu loạn thành một bầy, đánh nhau so vừa rồi còn khốc liệt hơn. Có thể Tô ra dù sao thế nhỏ lực yếu, căn không đủ đột phá vòng đây. Mà lại, coi như đột phá, trên bầu trời Dạ Quan Tinh, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Dạ Quan Tinh lúc này tóc dài phấn khởi, ám ảnh chi lực như một đoàn hắc diễm thiêu đốt, toàn thân tinh thần lực tăng lên tới cực điểm. Bốn khối thiên tinh lệnh, trên không trung tản mát ra một cỗ trang nghiêm mà hùng hồn khí tức, vậy mà ghép lại cùng một chỗ. Kiếm. Hiện trường rất nhiều người đều phát hiện, ngày này tinh lệnh ghép lại khảm nạm cùng một chỗ về sau, lại là một thanh cổ sơ bảo kiếm. Kiếm không dài, cũng không sắc bén, khoan hậu giản dị, thế đại lực trầm. Có một loại đại xảo bất công vị đạo. Này chẳng lẽ là Hiên Viên kiếm? Hiên Viên Đế bội kiếm, tất nhiên là nó. Thiên tinh lệnh tập kết cùng một chỗ, liền có thể gây dựng lại Hiên Viên kiếm. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy thanh này ám kim trên thân kiếm từng đầu sâu cạn không đồng nhất đường vân, những này nhìn như đơn giản đường vân, lại hàm ẩn lấy một số giữa thiên địa chí giản đại đạo. Nhưng người bình thường nhìn qua, kỳ thực căn nhìn không ra những này nội tại hàng nghĩa. Lúc này, thanh kiếm này mũi kiếm bộ vị, còn thiếu một khối. Tất cả mọi người ánh mắt, giờ khác này đều nhìn về phía Bạch Hổ thị tộc Tráng Vô Kỵ. Chương 2360, Thiên Tinh Thần Tướng. Dạ Quan Tinh. Muốn từ hầu trong tay lấy đi thiên tinh lệnh, có thể không dễ dàng như vậy. Bạch Vô Kỵ mắt nhìn chính mình chữ vật giới chỉ, có chút tự tin nói. Dạ Quan Tinh khỏe miệng nổi lên một tia khinh miệt. Không phải vương muốn lấy ngươi thiên tinh lệnh, mà chính là Hiên Viên đại đế, muốn bắt thuộc về nó kiếm. Ngươi chỉ là Bạch Vô Kỵ, tranh đến qua cơ Hiên Viên. Vừa dứt lời, chỉ gặp còn chưa ghép lại hoàn thành Hiên Viên kiếm thân thể, bắt đầu kịch liệt lắc lư. Ông long, Hiên Viên kiếm thân thể phát ra kiếm ngân vang, tựa như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng toàn bộ hoàn thành. Theo sát lấy, chỉ nghe bành một tiếng vỡ vụn. Bạch Vô Kỵ trên tay không gian giới chỉ nổ tung. Bạch Vô Kỵ bị đau kêu to, hắn một cái tay lại bị nổ máu thịt bé bét. Một đạo ám kim phát sáng từ Bạch Vô Kỵ trong không gian giới chỉ bay ra ngoài. Không tốt. Toàn trường truyền ra trận trận kinh hô. Có một mảnh kêu rên, có một mảnh vui mừng. Hoàn toàn khác biệt hai phe cánh, nhìn thấy cái này một chùm sáng thần thái, ngày đêm khác biệt. Bạch Vô Kỵ một mặt tái nhợt, thậm chí đều quên đau đớn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Vậy mà thiên tinh lệnh sẽ tự mình cưỡng ép hủy đi không gian giới chỉ, xông lên thiên không. Này một cái thiên tinh lệnh, thình lình chính là Hiên Viên kiếm chỗ tàn khuyết này một khối mũi kiếm bộ vị. Khen. Một tiếng thanh thúy kim loại khảm vào âm thanh, Hiên Viên kiếm mỗi một cái khe, chảy xuôi qua trận trận ám kim ánh sáng, kín kẽ, nhìn không ra bất kỳ tỉ vết. Chỉ bằng vào mắt thường căn phân biệt không ra, đây là năm khối thiên tinh lệnh chắp vá, tựa như từ đầu đến cuối. Đều hoàn chỉnh không rãnh. Không đúng. Nếu như thiên tinh lệnh đã đúc lại, nhưng hổ bí hầu này một khối là nguyên lai, cái kia hẳn là cùng còn lại bốn khối hiệu quả khác biệt ta. Hắn sao có thể cam đoan thiên tinh thần tướng hội về hắn trưởng khống? Dạ Quan Tinh chẳng lẽ quên? Thần Long Thị nhìn trên đài, Diệp Hồng sợi thô kỳ quái nói. Nhâm Thiên khoát híp mắt, nói, hắn chưa quên, hẳn là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chỉ cần đúc lại bốn khối. Đang nói, trên bầu trời Hiên Viên kiếm, phía trên này bốn khối thiên tinh lệnh hợp thành bộ phận, bắt đầu tản mát ra đại lượng ám ảnh chi lực. Thiên ti vạn lũ ám ảnh chi lực, dần dần bao trùm cả một thanh Hiên Viên kiếm. Mà sau cùng một khối mũi kiếm bộ vị, cũng dần dần bị hắc ám nuốt hết. Kiếm thần các hạ, ngươi cũng đã biết, vì sao vương chỉ đúc lại bốn khối. Dạ Quan Tinh dương mắt, cười lạnh hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, nếu ta không có đoán sai, là ngươi cần một tòa cầu nối, đến triệu hoán thần tướng đi. Lời này của ngươi, cũng là tính toán chuẩn xác. Dạ Quan Tinh nói, Vương Nghiên cứu thiên tinh lệnh mấy chục năm, đem thiên tinh thần tướng chú tạo nguyên lý, triệt để nhận rõ. Ngày này tinh lệnh như toàn bộ đúc lại, liền không khác đem thần tướng đường đi kính tất cả đều sửa đổi, không cách nào lại tránh thức kêu gọi ngày nữa tinh thần tướng. Chỉ có lưu lại trong đó một khối nguyên lai thiên tinh lệnh, mới có thể đem thiên tinh thần tướng triệu hoàn xuống tới. Chỉ là Vương tuy nhiên minh bạch hắn nguyên lý, nhưng cũng không cách nào đúc lại, bởi vì đúc lại tất nhiên sẽ có hao tổn tài liệu. Giống như là bực này thần binh, bất luận cái gì một điểm tàn khuyết, đều sẽ khiến cho hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Mà thiên tinh lệnh chất liệu, thiên hạ khó tìm. Thẳng đến, cái kia thanh cùng chất liệu ma đao xuất hiện. Mà sau cùng một khối thiên tinh lệnh, căn không cần đúc lại, nó cũng là triệu hoán chìa khóa. Thế nhưng là, thiên tinh thần tướng đại não, đại bộ phận đã bị Vương nắm trong tay. Sở dĩ, Vương đã có thể triệu hoán thần tướng, lại có thể trưởng khống kỳ vi Vương hiệu mệnh. Kiếm thần, ngươi hôm nay, hội bởi vì chính mình ngạo mạn tự phụ, nỗ lực vô pháp sắn đại giới. Dạ Quan Tinh điên cuồng mà gào thét, hưng phấn đến cực hạn, trực tiếp giang hai cánh tay, ngước nhìn thương khung. Thiên tinh rơi. Hiên Viên kiếm buộc phát ra một đạo trực trùng vân tiêu ám kim sắc quang trụ. Đạo ánh sáng này trụ phảng phất trực tiếp xuyên qua vô số tầng mây, thông suốt vô tận hỗn độn hư giữa không trung. Như là một tòa muốn để toàn hồng hoang đều có thể nhìn thấy hải đăng, chỉ dẫn lấy cái nào đó sắp trở về đại năng, vung xuống nơi đây. Thời gian, từng giây từng phút mà chạy xuôi đi qua, độ giây như năm. Hiện trường mỗi một cái hô hấp âm thanh, vị trí hiểm yếu lung âm thanh, thậm chí tiếng tim đập, tại thời khắc này đều vô cùng nặng nề. Sở hữu thị tộc, thế ra, lúc này đều đã bỏ đi chiến đấu, xuất thần mà nhìn lên bầu trời. Bọn họ cũng đều biết, đánh nhau đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì quyết định tất cả mọi người vận mệnh. Tại thời khắc này, đã không phải là chính bọn hắn. Rõ ràng chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng giống như qua mấy trăm năm. Một cỗ từ hư không vô tận trong, không ngừng tiếp cận khủng bố uy áp, xuất hiện. Xa xa, một đạo ám kim sắc tinh quang, khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Diệp Phàm nắm chặt cự kiếm, khoe miệng nổi lên một vòng hưng phấn ý cười. Giờ khắc này, dù là như Nhâm Thiên Khoát các loại đứng đầu cường giả, cũng không nhịn được hô hấp run rập, ánh mắt trực câu câu không nhúc nhích. 3000 năm. Thiên tinh thần đem. Rốt cục lại phải hiện thế. Hiện trường không có người trải qua 3000 năm trước một lần kia triệu hoán, sở dĩ không có ai biết thiên tinh thần tướng đến tột cùng là như thế nào bộ dáng. Có thể dù là chỉ là cảm nhận được cỗ này truyền rất xuống nguy áp, mỗi người đều cảm giác huyết dịch dâng lên, trên thân mỗi một tế bào đều đang run sợ. Từ xa mà đến gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, này một điểm tối ánh sáng màu vàng óng, dần dần rõ ràng. Ông! Hiên Viên kiếm truyền ra một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời kiếm ngân vang, tựa như long ngâm. Chỉ một thoáng, một cỗ tràn đầy trí cao vô thượng khí tức, khiến cho mọi người cảm giác hận không thể trực tiếp quỳ xuống bái phục kiếm ý uy áp, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Cùng lúc đó, một cái toàn thân chạy xuôi theo ám kim năng lượng, giống như là trạng thái dịch vàng ròng, thuần túy từ đế vương cấp kiếm ý châu ngưng tụ mà thành kiếm khách thân ảnh, vung xuống tại trên hoàng thành khoảng không. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ. Cái thân ảnh này, hắn gặp qua. Cùng tại Hiên Viên huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy cơ Hiên Viên huyền ảo, giống như lúc. Thiên tinh thần tướng, cũng là Hiên Viên thượng đế hình tượng châu ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải là đơn thuần là huyền ảo, mà chính là một sợi chánh thức, ngưng thực, từ chu thiên hỗn độn chi lực cùng kiếm ý dung hợp, tạo thành vô thượng kiếm ý năng lượng thể. Kim sắc là Hiên Viên đế vô thượng kiếm ý, ám kim là bởi vì bên trong có hỗn độn chi lực. Không ngừng hấp thu lấy không hết hỗn độn chi lực, cũng là thiên tinh thần sẽ có được vô cùng lực lượng cội nguồn, có thể trên vạn năm cũng trường tồn căn cơ. Nói trắng ra, đây chính là một cái có được vô thượng kiếm ý hỗn độn năng lượng thể. Quan trọng, còn cũng không phải là đơn giản như vậy. Những năng lượng này ngưng thực trình độ, đã vượt qua đồng dạng trạng thái dịch khái niệm, so từ bản thân thượng thiện nhược thủy, còn muốn ngưng thực quá nhiều. Diệp Phàm thậm chí có thể xác định, nếu như cần, hoàn toàn có thể biến thành trạng thái rắn, đơn giản là như thế liền sẽ để thiên tinh thần tướng không đủ linh hoạt. Bởi vậy có thể thấy được, cơ Hiên Viên cũng sớm liền phát hiện kiếm ý hóa lỏng, thậm chí cố hóa loại kỹ xảo này. tóc dài phất phới, dáng người chắc tuyệt, toàn thân tất cả đều là ám kim sắc lưu động năng lượng thiên tinh thần tướng, liền như là người thật. Khẽ vươn tay, Hiên Viên kiếm phát ra vui mừng kiếm ngân vang âm thanh, trong nháy mắt bay vào kỳ thủ trong. Chỉ một thoáng, một cỗ vô thượng kiếm ý uy áp lại lần nữa khuấy động ra ám kim vận sóng, chấn nhiếp toàn thành. Đoạt chỉ thiên địa chi huy. Chương 2361, Vô Thượng Đế Vương. Đế Vương cấp kiếm ý. Đây chính là Hiên Viên Đại Đế Vô Thượng kiếm ý. Nhâm Thiên Khoát kích động sắc mặt phát hồng, hai mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Một đám thần long thị tộc người, cho dù là lão tổ, đều nhao nhao cúi đầu, một đám trưởng lão bọn người, càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dù là đây chỉ là thiên tinh thần tướng, Hiên Viên Đế lưu lại một sợi kiếm ý, có thể cũng đủ làm cho bọn họ tôn kính quỳ xuống. Không chỉ có như thế, liền cả Phượng Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Minh các loại to to nhỏ nhỏ, hiện trường mấy trăm thị tộc lưu lại người, cũng đều nhao nhao gật đầu, thậm chí hai đầu gối quỳ xuống đất, biểu đạt kính ý. Lớn mạnh quá thay. Hiên Viên Đại Đế. Tiêu Thanh Sắc vô cùng khâm phục mà thổn thức không thôi. Đời này có thể được thấy một lần, là đủ a. Bạch Vô Kỵ cũng si ngốc xuất thần. Thiên tuyển giả thế gia nhóm, cũng đều từng cái câm như hến, mắt lộ ra vẻ kính sợ, chỉ là vì bảo trì thiên tuyển giả kiêu ngạo, bọn họ mới cương ép khắc chế quỳ xuống xúc động. Cái này. Đây chính là thiên tinh thần tướng. Thế gian lại có khủng bố như thế lực lượng tồn tại. Khó trách nghe đồn, hồng hoang 12 thánh, đều không địch lại thiên tinh thần tướng hợp lại chi lực. Lời nói không hoa. Trên mặt tất cả mọi người, không có bất kỳ cái gì một tia không phục, đơn thuần cố kiếm ý này, liền để bọn hắn hận không sắt đất. Trên thực tế, trong hoàng thành, đã có vô số tu sĩ cùng bình dân, căn khống chế không nổi hai chân, trực tiếp quỳ sắt bắt đầu triều bái. Đối bọn hắn mà nói, căn này cũng là thần linh hàng thế. Một đám thánh cảnh tu sĩ, đối mặt với thiên tinh thần tướng, lúc này cảm thấy mình tu vi đơn giản khó coi. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, một cảnh giới, có thể có chênh lệch thật lớn, nhưng loại này chênh lệch, tại Hiên Viên Đế trước mặt, cũng quá bất hợp lý. Quá mạnh. Đơn thuần uy áp liền mạnh đến mức để bọn hắn hai chân như nhũn ra. Quan trọng còn tâm phục khẩu phục. Cái này. Cũng là hồng hoang thiên cổ đệ nhất đế lực lượng. Giờ này khắc này, trừ Nhâm Thiên Khoát không có túi đầu bên ngoài, chỉ có trên bầu trời Diệp Phàm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhếch miệng cười. Nhìn lên trước mặt cách đó không xa thiên tinh thần tướng, Diệp Phàm phảng phất như là nghệ thuật gia nhìn thấy tuyệt thế danh tác. Hết sức chăm chú, ánh mắt một khắc cũng không bỏ được dịch chuyển khỏi. Chính là cái này. Chính là cái này. Diệp Phàm ức chế không nổi mà cười, đế vương cấp kiếm ý. Vô thượng kiếm ý. Không hổ là cơ Hiên Viên. Đây mới thực sự là kiếm khách. Thiên tinh thần tướng cũng không có ngũ quan, cũng nhìn không ra biểu lộ. Nó liền như vậy yên tĩnh đứng trên không trung, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, tóc dài phất phới. Nhưng là, tất cả mọi người lại có một loại không khỏi cảm giác. Thiên tinh thần tướng, tựa hồ đang cùng kiếm thần cách không đối mặt. Đây là một loại huyền diệu cảm giác, rõ ràng thần tướng chỉ là năng lượng thể. Nhưng chính là giống như người sống một dạng. Dạ Quan Tinh một mặt tái nhợt, cùng ngày tinh thần sắp giáng lâm một khắc kia trở đi, hắn liền đã bất chi bất giác thối lui hơn 100 mét. Dù là đứng ở trên trời tinh thần đem phụ cận, hắn cũng cảm giác mình trái tim muốn nổ tung. Loại này vô thượng kiếm ý uy áp, mạnh đến mức nhượng hắn cái này thánh linh cao thủ, đều khẩn trương đến muốn chết. Lúc này, Dạ Quan Tinh dần dần hồi lại thần sắc, hắn nhớ tới mình mới là khống chế thiên tinh thần tướng người. Không khỏi mừng rỡ như điên. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút bận tâm, thần tướng phải chăng không đủ mạnh, nhưng bây giờ, dù là ngu ngốc cũng nhìn ra được, thần đem so kiếm thần mạnh quá nhiều. Ha ha! Ha ha! Dạ Quan Tinh bộ mặt vặn vẹo cười nói, xú tiểu tử. Tại thần tướng trước mặt, ngươi cũng xứng gọi kiếm thần. Hôm nay, vương liền muốn mang thần tướng, quân lâm thiên hạ. Chương này tiếng cùng thiếu, trong nháy mắt đem toàn trường còn đắm chìm ở đối thần tướng. Đối cơ Hiên Viên sùng kính người, đều đột nhiên hồi lại thần sắc. Tất cả mọi người nghĩ đến đây cái thiên tinh thần tướng bị Dạ Quan Tinh khống chế, đều là sắc mặt trắng bệnh. Xong. Toàn xong. Tô Thế An các loại người Tô ra, ngửa mặt lên trời thở dài. Đáng chết. Cái này kiếm thần hại chết bao nhiêu người a? Đồ ra cùng Bách Lý ra, Dạ ra bọn người, thì đều là cuồng hỉ vô cùng, phảng phất từ địa ngục đến thiên đường. Có ngày tinh thần tướng. Chúng ta thắng định. Bách Lý Đông Lưu các loại đại hỉ. VN. Thần Long Thị nhìn trên đài, tất cả mọi người cau mày, đều là lộ ra tâm thần bất định vẻ bất an. Hoa Tiểu Lạc nhìn lấy chính mình luôn, nước mắt rưng rưng, khẩn trương nắm chặt y y phục. Vu Dạ Chân Tử thì là kêu khóc, Dạ Vương Điện Hạ. Vi sư tôn báo thủ A. Kiếm thần lão ca. Đại tế tí A. Ngươi làm sao còn không ra chiêu A. Bù Trạ Hạ cũng gấp. Ở phía dưới hỗn loạn các loại trong lời nói, Diệp Phàm lại là yên tĩnh đứng ở đằng kia, cùng trời tinh thần đem nhìn nhau, không nói một lời. Diệp Phàm phảng phất cái gì đều không nghe thấy, trong mắt trừ thần tướng, không còn còn lại. Hừ. Nhìn ngươi có thể ra vẻ chấn định tới khi nào. Lung Nguyệt, vương muốn báo thủ cho huynh. Dạ Quan Tinh cười lạnh, thôi động chính mình tinh thần lực, một cỗ bành trướng tinh thần lực, trong nháy mắt truyền lại đến thần tướng lên. Thiên tinh thần tướng. Giết. Dạ Quan Tinh chỉ lệnh một chút, khắp khuôn mặt là người thắng lợi nụ cười đắc ý. Tất cả mọi người cảm thấy một trận ngạt thở, khẩn trương bất an, không đành lòng nhìn một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Thời gian, chậm rãi chảy lững lờ trôi qua. Dần dần, bầu không khí có chút cổ quái. Làm sao sự tình? Không biết ta. Thiên tinh thần tướng làm sao không có phản ứng? Hiện trường mấy ngàn người, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn hắn phát hiện, thiên tinh thần tướng căn không để ý Dạ Quan Tinh. Dạ Quan Tinh nụ cười trên mặt ngưng kết, hắn nỗ lực thôi động tinh thần lực, hoàng luận nói, không có khả năng. Cái này, thiên tinh lệnh đã bị ta toàn bộ thuật pháp phù văn, làm sao lại? Đột nhiên, một mực trầm mặc Diệp Phàm phát ra một tiếng châm chọc cười lạnh. A. Diệp Phàm nhìn trời tinh thần tướng, lại là không có đi mắt nhìn thẳng này đằng sau Dạ Quan Tinh. Dạ Quan Tinh. Người mới vừa nói. Chỉ là hổ bí hầu bạch vô kỵ, làm sao tranh đến qua cơ hiên viên. Vậy ta cũng phải hỏi ngươi, ngươi chỉ là Dạ Quan Tinh, dựa vào cái gì? Có thể khống chế cơ hiên viên kiếm ý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi thuật pháp, ngươi tinh thần lực, đã đủ để chinh phục cơ hiên viên đế vương cấp kiếm ý không thành? Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh giống như chết trầm mặc. Rất nhiều thánh cảnh cao thủ, đều đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái gì? Dạ Quan Tinh thì là thảm không còn nét người, như rơi vào hầm băng. Diệp Phàm cười nhạo nói, ngươi muốn khống chế thiên tinh thần tướng vì ngươi hiệu lực, từ vừa mới bắt đầu, cũng là một kiện không có khả năng sự tình. Thiên tinh thần tướng căn, là đế vương cấp kiếm ý. Vô thượng kiếm ý. Như thế nào đế vương? Như thế nào vô thượng? Đế vương sao lại thần phục với người? Chí cao vô thượng, làm thế nào có thể bị ngươi thuật pháp cùng tinh thần lực bao trùm? Nếu như ngươi có thể trưởng khống thiên tinh thần tướng, duy nhất khả năng, cũng là ngươi đã mạnh hơn thần tướng. Nhưng nếu như ngươi đã so thần tướng cường đại, vừa lại không cần mượn thiên tinh thần tướng đến chinh phục thiên hạ. Lời nói đến nơi đây, toàn trường tất cả mọi người, đều đã bừng tỉnh đại ngộ. Tô Thế An cười ha ha nói, thì ra là thế. Đây chính là hiên viên đại đế vĩ đại chỗ A. Chính là bởi vì thiên tinh thần tướng loại này chí cao vô thượng đặc tính. Mang ý nghĩa nó vĩnh viễn sẽ không bị yếu tại nó kẻ xấu nắm trong tay. Từ vừa mới bắt đầu, bất luận cái gì ý đồ lợi dụng thiên tinh thần tướng tiểu nhân, liền căn vô pháp đạt được. Mà lại, nếu như thiên tinh thần tướng không có loại này đặc tính, đây cũng là không cường đại tới đâu, càng không có bị giá trị lợi dụng. Sở dĩ bất kể như thế nào, đây đều là một cái khó giải tồn tại, hiên viên đế quả nhiên mưu tính sâu xa. Tô Vong cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Thần Long Thị cả đám, đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, còn lo lắng lao tổ tông bị người lợi dụng, xem ra là bọn họ lo ngại. Mà mấy cái tạo phản thế ra, thì lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng, thậm chí không ít người trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Dạ Quan Tinh lắc đầu, run rẩy, trong mắt tràn đầy tơ máu, không. Không lại. Ta vì cái gì không nghĩ tới. Cái này. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm thản nhiên nói, quyền lực, dục vọng. Khiến cho người hôn tâm. Làm ngươi không hề lấy chi cao cường giả làm mục tiêu, ngược lại đem chú ý lực toàn đặt ở tranh danh đoạt lợi bên trên, ngươi liền đã hướng đi thất bại. Ta nói không sai chứ. Cơ. Hiên. Viên. Lão. Tổ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhưng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lấy Diệp Phàm. Kiếm thần. Là đang cùng thiên tinh thần tướng đối thoại. Vì cái gì? Chẳng lẽ. Hắn cho rằng thiên tinh thần tướng nghe hiểu được. Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người suy nghĩ khó hiểu thời điểm, thiên tinh thần tướng động. Chỉ kiến thần đem một cánh tay huy kiếm, gọn gàng mà linh hoạt, tự nhiên mà thành mà sau này bên cạnh vạch một cái. Một đạo gần như sắp đến thị giác đều không thể phản ứng ám kim sắc kiếm ý gọn sóng, mỏng như cánh ve, lướt qua dạ quan tinh thân thể. Ách! Cách hơn 100 mét khoảng cách, dạ quan tinh vậy mà căn không thể kịp phản ứng. Dạ quan tinh cúi đầu, nhìn xem chính mình tựa như hoàn toàn không có biến hóa thân thể, căn cũng không kịp xuất hiện biểu tình gì cùng thần thái. Bành! Một đoàn huyết vụ nổ tung, tựa như chỉ là lại nhẹ nhàng linh hoạt bất quá mà giết chết một con run dế. Đại tranh thứ nhất thuật sĩ, thánh linh cảnh giới dạ quan tinh, hình thần đều diệt. Chương 2362, 13000 năm. Chẳng ai ngờ rằng, triệu hoán thiên tinh thần tướng người, lại thành cái thứ nhất bị giết chết người. Chẳng lẽ nói, thiên tinh thần tướng thật có chính mình chủ quan ý thức? Còn là đơn thuần bởi vì dạ quan tinh cũng không phải là đế vương, lại xoán vị cơ ngôi, mới bị chém giết. Chính khi tất cả người bị cái này bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lực lượng chấn nhiếp, thiên tinh thần tướng vậy mà lại động. Chỉ kiến thần đem thân ảnh hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang, rơi thẳng hướng Tô Vong chỗ phương hướng. Giữa trời một kiếm vung ra, lại là một đạo ám kim kiếm ý, hóa thành một vệt ánh sáng lưỡi đao, thẳng đến Tô Vong mệnh môn. Một đám Tô gia lão tổ sắc mặt trắng bệch, biết rõ bọn họ căn không đủ để ngăn chặn thiên tinh thần tướng, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực, hướng phía không trung đánh ra từng đạo thiên hàn chi lực. Bảo hộ bệ hạ. Tô Vong lúc này vô cùng suy yếu, đối kiếm ý này càng thêm không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, thiên hàn chi lực bị vô thượng kiếm ý trực tiếp xuyên thấu, không hề có tác dụng. Tại kiếm ý này trước mặt, những lao tổ này tu vi cùng không có có một dạng. Mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Tô Vong xong. Thần tướng cũng không đồng ý hắn. Thiên tinh thần tướng, chỉ tuyển chọn đế vương khí vận người. Chỉ cần không phải nhân tuyển tốt nhất, liền sẽ đem từ hoàng vị xóa đi. Rất lợi hại hiển nhiên, Tô Vong túng nhưng đã là đỉnh tiêm cao thủ, có thể làm sao còn có càng phù hợp đế vương chi tướng người tồn tại. Nghìn cân treo sợi tóc, một thanh hắc sắc cự kiếm mang theo một đạo chướng mắt thần tinh quang huy, hung hăng đụng vào cái kia đạo ám kim sắc kiếm ý lên. Oanh mà một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy chấn động mãnh liệt trùng kích. Chỉ gặp cái kia đạo vô thượng kiếm ý, cũng không có bị ngăn cản. Nhưng rốt cục xuất hiện một tia chết đi. So với Tô gia các lao tổ hợp lực phóng thích thiên hàn chi lực, chung quy có một chút hiệu quả. Hai tên bảo hộ lấy Tô Vong thánh cảnh lao tổ, bất hạnh trực tiếp bị chết đi kiếm ý chỗ trực tiếp vỡ nát. Tại chỗ hình thần sụp đổ. Mau dẫn Tô Vong rời đi. Diệp Phàm xuất hiện trên mặt đất, một tay đem cự kiếm gọi, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thiên tinh thần tướng nói. Điện quang thạch hỏa phát sinh một màn này, nhượng toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Làm sao sự tình? Kiếm thần cứu hoàng đế. Chẳng lẽ hắn không muốn làm đế vương? Trong con mắt của mọi người, thiên tinh thần tướng rõ ràng là muốn giết chết Tô Vong, ủng lập kiếm thần. Thế nhưng là, bây giờ ngược lại tốt, kiếm thần vậy mà cứu Tô Vong, cùng giúp hắn thiên tinh thần tướng đối đầu. Thiên hạ này lại có như thế không biết tốt xấu người. Có người đưa ngươi ngồi lên hoàng vị, ngươi còn muốn đánh người ta. Mà thiên tinh thần tướng, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Cầm hiên viên kiếm, đứng tại Diệp Phàm đối diện mấy chục mét có hơn. Một người, một thần tướng, xa nhìn nhau từ xa, hai cô đế vương cấp kiếm ý uy áp, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tô gia các lao tổ sau khi khiếp sợ, ý thức được đây không phải ảo giác, kiếm thần thật xuất thủ cứu Tô Vong. Tô gia đều đã không lo được tổn thất hai tên cao thủ, cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm. Đa tạ kiếm thần các hạ. Tô Thế An tuy nhiên không chút xem hiểu Diệp Phàm đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng Diệp Phàm muốn cùng thần tướng đối chiến, đối với Tô gia trăm lợi vô hại. Tô Vong thì là mắt lộ ra vẻ suy tư, cau mày, tựa hồ minh bạch cái gì. Có thể lúc này cũng không tới phiên hắn nói chuyện, Tô gia các lao tổ vội vàng liền dẫn hắn rời đi hiện trường. Kiếm này thần đến cùng đang suy nghĩ gì? Tô gia chỉ sợ ước gì hắn chết, hắn ngược lại cứu người Tô gia. Điên! Chỉ có thể nói kiếm thần điên. Hiện trường các nhà những cao thủ, đều là nghi hoặc không hiểu, vừa mới còn tập trung ở thần tướng chú ý lực, lúc này cũng đều chuyển rời đến Diệp Phàm trên thân. Bất quá, Đồ gia, Bách Lý gia, thậm chí Lạc gia một số các lao tổ, lúc này lại ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Bọn họ ban đầu còn đang lo lắng, lần này Thánh Hoàng ngự thí qua đi, hội bao phủ tại kiếm thần bóng mờ dưới, dù sao hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều là dạ quan tinh, vụ dạ lung nguyệt đồng đảng. Bọn họ còn tại buồn rầu, làm như thế nào đối mặt như thế không có kẽ hở kiếm thần. Nhưng bây giờ, kiếm thần nếu là cùng trời tinh thần đem đánh nhau, nay bảo đảm không cho phép, bọn họ nguy cơ liền sẽ giải quyết. Cái này Diệp Phàm, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a? Tại sao phải giúp thiên tuyển giả hoàng thất? Cái này không bày rõ ra nên do hắn chiếm lấy hoàng vị sao? Chính hắn cùng chính mình không qua được. Tiêu Hoài Tố nhìn đến đây, lo lắng mà nắm chặt một bên Phong Thanh Lan cánh tay. Phong Thanh Lan cũng là mắt lộ ra một vòng sầu lo, đại mi khóa chặt, cắn môi đỏ. Thiên Khoát lao tổ. Thật không có chuyện gì sao, nhìn điệu bộ này, đơn đấu thiên tinh thần tướng, khó tránh khỏi có chút lăng ngông chín nhíu mày. Vô thượng kiếm ý, trước mắt đến xem căn thế bất khả đáng, vừa rồi kiếm thần nhất kích, chỉ là hơi ảnh hưởng đến, trên lệnh quá đại. Diệp Hồng sợi thô cũng thở dài nói. Nhâm Thiên Khoát nhếch miệng cười cười, các ngươi nhìn kỹ một chút kiếm thần con mắt, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì một tia chần chờ. Nói rõ hiện tại hết thảy đều còn tại hắn nắm giữ bên trong, hắn cũng không có gấp gáp, các ngươi gấp cái gì? Thật sự là không hiểu a, cùng thiên tinh thần tướng luận kiếm, thật như vậy có sức hấp dẫn sao? Cơ Ngọc Minh thở dài lắc đầu. Đang lúc này, Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, trên thân kiếm ý uy áp lại lần nữa tăng vọt. Hai trọng kiếm ý giải thể. Một cỗ bành trướng tàn phá bừa bãi kiếm ý uy áp, liền cùng từng thanh lưỡi dao sắc bén, vào hiện trường tất cả mọi người trong lòng. Làm sao? Làm sao có thể? Hắn kiếm ý còn có thể để bạn. Bách Lý Thiết Thành bọn người tặc lưỡi. Chớ kinh hoàng hơn. Kiếm thần tuy nhiên lợi hại, nhưng thần tướng có thể không có rơi xuống phong. Bách Lý Đông Lưu Trang nghiêm nói. Theo sát lấy, tất cả mọi người chỉ nghe được long hồn trường âm, Diệp Phàm kiếm thần thân thể trong nháy mắt phóng thích sau lại bị áp xúc tiến thể nội. Kiếm thần bá thể. Đế Long kiếm tôn. Diệp Phàm thân thể phảng phất cũng toàn bộ cao lớn một đoạn, quanh thân ẩn ẩn có long hồn lấp lóe lượn lờ. Diệp Phàm gọi ra hơn vạn thanh phi kiếm, ngưng tụ ở sau lưng, xuất hiện thập nhị dực trạng thái long lân kiếm dực. Lúc này Diệp Phàm, mũi chân điểm nhẹ, lơ lửng giữa không trung, toàn thân ngọn lửa màu vàng nóng, đã chói mắt mà giống như một vòng buông xuống thế gian mặt trời gay gắt. Hiện trường mấy ngàn tên cường giả, đã thấy không tự giác toàn thân phát run. Bọn họ chưa từng gặp qua có người lạ như thế dùng kiếm. Đột nhiên, Diệp Phàm mở miệng nói, thế nhân đều cho rằng, có được thiên tinh thần tướng tán thành, liền có được đế vương khí vận. Nhưng chân chính đế vương, vừa lại không cần bị bất luận kẻ nào đến tán thành. Đế vương có thể sắc phong người trong thiên hạ, duy chỉ có không người nào có thể sắc phong đế vương. Hiên Viên Vương triều hoàng đế tất cả đều bao phủ ở trên trời tinh thần đem bóng mở phía dưới, Minh Nguyên đại đế đạt được ngươi gật đầu, mới thay đổi triều đại. Nói cho cùng, cái này 13000 năm qua, bởi vì thiên tinh thần tướng tồn tại, hồng hoang duy nhất đế vương, Thủy Chung cũng là ngươi cơ Hiên Viên. 13000 năm qua, sở hữu đế vương lầm cho là mình là đế vương, có thể trên thực tế, bọn họ cũng bất quá là ngươi sắc phong vương thần. Hiên Viên đại đế, ngươi dùng một cái thiên tinh thần tướng, một mực kéo dài xưng đế 13000 năm, tốt một chiêu đế vương chi thuật a. Đinh Hai nhức góc thanh âm, truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều như là thể hồ quan đính. Cảm giác lạnh lông đều dựng lên. Đúng a, cần bị thần tướng tán thành, mới tính đế vương, vậy thì thật là đế vương sao? Thật muốn nói chuyện, thiên tinh thần tướng, không phải mới thật là đế vương. Rất nhiều người đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác một trận sợ hãi. Bị Diệp Phàm tiểu nói này phá, mọi người mới khinh khủng ý thức được, cơ Hiên Viên thật đúng là thống trị hồng hoang 13000 năm đến nay. Chương 2363, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nguyên lai, đây mới là thiên tinh thần tướng dụng ý thực sự. Không ít người phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh. Thần tướng tác dụng lớn nhất chỗ, cũng không phải là giữ gìn ổn định, giảm bớt đổ máu, mà chính là vì kéo dài Hiên Viên đại đế chính mình đế vương thống trị. Thật là đế vương quyền mưu đỉnh phong diệu chiêu a. Nhâm Thiên Khoát lúc này cũng một mặt trinh nhiên chi sắc, lại là đạo lý này. Lão Phu coi là, kiếm thần chỉ là muốn khiêu chiến thần tướng, truy cầu kiếm đạo đột phá. Nguyên lai hắn nghĩ đến sâu xa như vậy. Chỉ có tránh thức đánh tan thiên tinh thần tướng, đánh vỡ Hiên Viên đại đế chế định xưng đế pháp tắc, mới có thể ở cái thế giới này, tránh thức xưng đế. Hắn không phải là không muốn làm đế vương, mà chính là từ vừa mới bắt đầu, hắn muốn cũng không phải là trên danh nghĩa đế vương, mà chính là một cái chi cao vô thượng, tranh thức trên ý nghĩa hồng hoàng đế vương. Hiện trường một mảnh xôn xao thanh âm, kỳ thực bị Diệp Phàm nhắc lên, rất nhiều người cũng liền minh bạch. Nhưng nếu như Diệp Phàm không đề cập tới, bọn họ lại là căn bản không có qua hướng phương diện này suy nghĩ. Cảnh giới. Đây chính là đế vương cấp cảnh giới A. Kiếm thần nghĩ đến, mà chúng ta lại căn hồn nhiên không biết, chính mình một mực đang bị Hiên Viên Đại Đế thống trị. Như thế nói đến, không đánh bại Thiên Tinh thần tướng, Hồng Hoang liền vĩnh viễn là Hiên Viên Đại Đế thống trị. Khó trách bỏ được đem Hiên Viên kiếm lưu tại Hồng Hoang, lại là có bực này tác dụng trọng yếu. Tại vô số tiếng nghị luận trong, từng đôi nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, cũng biến thành phá lệ tôn trọng sùng kính. Thiên Tinh thần tướng cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ bộc lộ, nhưng là, lúc này lại yên lặng động lên Hiên Viên kiếm, bày ra một cái cơ sở kiếm chiêu thức mở đầu. Diệp Phàm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nụ cười, thần sắc nghiêm nghị. Không khí tựa như tại thời khắc này đã ngưng kết, mấy ngàn tên đối với mình có đầy đủ lòng tin cao thủ, mới dám lưu tại hiện trường, quan sát trận này hồng hoang chính thức đỉnh phong chi chiến. Không người nào dám lớn tiếng hô hấp, sợ mình nhìn sót nhìn sai bất luận cái gì một tia chi tiết. Cho dù là mấy tên thánh linh cảnh giới lao tổ, cũng đều đã bày ra học sinh cầu học tư thái, vô cùng khát vọng chờ đợi. Hiện trường vậy mà trở nên giống như là trống rỗng, hô hấp đều nghe không được. Chỉ có một cơn gió nhẹ, nghẹn ngào. Đồng nhiên, Diệp Phàm cùng Thiên Tinh thần tướng, đồng thời biến mất. Theo sát lấy, gần như đồng thời, ở giữa không trung, hai bóng người trực tiếp đụng vào nhau. Thiên Tinh thần tướng một kiếm lực bổ, thế đại lực trầm. Diệp Phàm trở tay cầm kiếm, một cái mãnh liệt vẩy, mang theo 10 phần quán tính cùng bạo phát lực. Vô song kiếm ý cùng vô thượng kiếm ý đụng va vào nhau, bộc phát ra kim sắc hừng hực nổi giận. Diệp Phàm hai mắt trợn lên, chính mình vô song kiếm ý, sững sờ sinh sinh bị vô thượng kiếm ý mặc thấu, lướt qua hắn hắc sắc cử kiếm về sau, đâm vào Diệp Phàm thân thể. Máu tươi vẩy ra, một vết thương trong nháy mắt xuất hiện. Bị đau, Diệp Phàm cũng gánh không được Thiên Tinh thần tướng cái này một mãnh liệt bổ, trên không trung rơi vào hạ phong. Bành! Diệp Phàm tựa như một cái sao băng, đột nhiên bị đánh rơi, nặng nề nện xuống mặt đất. Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, chợt nhìn còn tưởng rằng kiếm thần uy thế mạnh hơn, nhưng không nghĩ tới một đôi kiếm, vẫn là không cách nào địch nổi Thiên Tinh thần tướng. Kiếm ý! Hắn kiếm ý đặc tính, không đủ đối kháng Hiên Viên lão tổ vô thượng kiếm ý. Đánh như vậy, hẳn phải chết. Diệp Hồng sởi thô cùng là kiếm khách, lập tức nhìn ra vấn đề, nhíu mày lo lắng nói. Này! Này lão sư ta làm sao bây giờ? Hoa Tiểu Lạc gấp đến độ khóc. Đừng hoảng hốt, hắn hiện tại trạng thái, cùng lúc trước cùng lão tổ lúc đối chiến không khác nhau chút nào, hắn không có xuất toàn lực. Hẳn là có hắn suy tính, Nhâm Thiên Khoát trầm giọng nói. Đều lúc này, đứa nhỏ này không sử xuất toàn lực, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Diệp Chiêu Hiên gấp đến độ thẳng cào trái tim. Lúc này, Thiên Tinh thần tướng đã hối hả rơi xuống, hướng phía Diệp Phàm lại là liên tục vài kiếm khoái công. Diệp Phàm thân thể khép lại cực nhanh, từ trong hố sau khi ra ngoài, vung vẩy hắc sắc cự kiếm, liên tục tiếp chiêu. Có tại Hiên Viên huyễn cảnh kinh nghiệm, Diệp Phàm ngược lại là có chỗ chuẩn bị tâm lý. Thần tướng chiêu số, nhìn hoàn toàn không hoa lệ. Diệp Phàm kiếm chiêu, cũng so với vừa rồi những cái kia kiếm ý, muốn giản dị lời, cũng là lớn nhất cơ cổ kiếm thuật. Vung, chạm, vẩy, đâm, cản, chọn. Mỗi một kiếm, đều rõ ràng. Liên phảng phất hai cái không có tu vi gì kiếm khách, đang làm bình thường nhất luận bàn một dạng. Có thể hiện trường đều không phải là cái gì sơ nhập môn kính tiểu tu sĩ, tất cả đều là có nhãn lực giá lao ra hỏa. Sở dĩ, nhìn thấy thần tướng cùng kiếm thần dùng những này lớn nhất cơ kiếm chiêu đối chiến, ngược lại thấy như si như say. Hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ! Đây chính là pháp quy chân, đại đạo chí giản A. Thiên Tinh thần tướng là kế thừa Hiên Viên Đại Đế kiếm ý, mỗi một kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô số biến hóa, không có chút nào sơ hở. Có thể kiếm thần tuổi còn trẻ, vậy mà có thể cùng Hiên Viên Đại Đế cận chiến luận kiếm, không thể tưởng tượng A. T. Cách vài trăm mét, cái này mỗi một kiếm liền phảng phất liền vùng vẩy đến trước mắt ta. Thần Long Thị nhìn trên đài, Nhâm Thiên Khoát sủi cười một tiếng, một đám ra vẻ hiểu biết ra hỏa, đơn giản kiếm chiêu, ẩn chứa chi giản đại đạo không giả. Có thể kiếm thần cùng thần tướng, sở dĩ dùng lớn nhất cơ kiếm chiêu đối chiến, là bởi vì bọn hắn loại này cấp bậc đọ sức, hoàn toàn không có thời gian sử dụng một số phức tạp chiêu số. Càng phức tạp, liền càng dễ dàng xuất hiện sơ hở, chỉ có đơn giản nhất trực tiếp kiếm chiêu, mới là lớn nhất không có kẽ hở. Thần Long Thị mọi người nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời lại lý giải khắc sâu không ít. Bất quá. Kinh khủng nhất một điểm, là kiếm thần thể phách, vậy mà có thể tiếp nhận dạng này nghiền ép hắn kiếm ý. Cái này thần tướng mỗi từng kiếm một ý, thế nhưng là đều mặc thấu hắn kiếm ý a. Nhâm Thiên Khoát cảm khái nói. Tất cả mọi người cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện Diệp Phàm toàn thân, bất chi bất giác đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Phàm khua tay cự kiếm, cùng thần tướng đối mấy chục kiếm, tuy nhiên kiếm chiêu đều đỡ được, nhưng vô thượng kiếm ý đặc tính, khiến cho luôn có thể lướt qua vô song kiếm ý, làm bị thương Diệp Phàm. Cũng may Diệp Phàm đế vương cấp kiếm ý, cuối cùng có thể triệt tiêu một bộ phận, tăng thêm Diệp Phàm dựa vào thân pháp trốn tránh, cũng không có bị thương quá nặng. Có thể thiên tinh thần tướng năng lượng, bắt nguồn từ vô cùng vô tận hỗn độn hư không, như thế một mực đánh xuống, Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Không những như thế, thiên tinh thần tướng giống như có lẽ đã không hứng thú mang xuống. Đột nhiên, chỉ mỗi ngày tinh thần đem toàn thân năng lượng màu vàng sậm, gia tốc lưu động, hiên viên kiếm cũng chạy xuôi lên ám kim sắc trạng thái dịch vô thượng kiếm ý. Thiên tinh thần tướng nhanh như kinh lôi mà một bước tiến lên trước, gọn gàng mà linh hoạt, đột nhiên một cái trọng bổ. Diệp Phàm một kiếm hoành hồ sơ, cự kiếm ngăn trở đại bộ phận thương tổn, có thể ở ngực vẫn là bị kiếm ý vạch ra một đạo thật sâu miệng máu. Diệp Phàm cả người bị trực tiếp đánh bay, trung điệp tiến đụng vào một tòa lôi đài. Kiên cố từ thuật pháp cường hóa lôi đài, vậy mà lom đi vào một cái thật sâu lỗ thủng. Khu 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 Diệp Phàm cuồng thổ máu tươi, mắt thấy trọng thương không dậy nổi. Thiên tinh thần tướng thì là đứng tại chỗ, đình chỉ tiếp tục tiến công, tựa hồ tại chờ lấy Diệp Phàm. Thừa dịp hiện tại. Đột nhiên, một mực chờ đợi chờ cơ hội Đồ Thanh Cốc, Lạc Tuyệt Phong cùng Bách Lý Đông Lưu bọn người, mang theo một đám thiên tuyển giả thế gia người, xông vào hiện trường. Đối trọng thương Diệp Phàm, một đám thiên tuyển giả thánh cảnh lão tổ, riêng phần mình thi triển ra sát chiêu. Trong lúc nhất thời, Thiên Mục, Thiên Phong, Thiên Sa chi lực quần ma loạn vũ, hướng Diệp Phàm chào hỏi. Nhanh giết hắn. Bọn họ cũng không muốn khi Diệp Phàm khôi phục lại. Vạn nhất thiên tinh thần tướng tán thành Diệp Phàm, cuối cùng không giết hắn, vậy rất có thể chết cũng là bọn họ. Chỉ có thừa dịp hiện tại kiếm thần thụ thương, bọn họ mới có cơ hội, đem Diệp Phàm đánh giết. Hoàng bét! Này đám xuất sinh! Nhâm Thiên Khoát các loại nhất bang thần Long Thị lao tổ, sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Nhưng bọn hắn lúc này xuất thủ, lại cũng đã không kịp, dù sao bọn họ cũng không phải thời khắc đề phòng. Nhưng cũng không có người nhìn thấy. Tại cái này mạng sống như treo trên sợi tóc nháy mắt, Diệp Phàm khoe miệng, nổi lên một tia cười lạnh. Khi hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy một đám thiên tuyển giả lão tổ nháy mắt. Một cái bên trái con ngươi, kim diễm bên trong, giấy lên một vòng đen nhánh như vô tận sâu thẳm bầu trời đêm hát diễm. Chương 2364, Bán Ma. 2364. Một cỗ phảng phất đến từ hồng hoang thâm nguyên túc sát, bạo ngược, không có chút nào thương hại khí tức. Giống như ma vương buông xuống. Mặc dù vừa rồi thiên tinh thần sẽ xuất hiện, ở đây mấy ngàn người đều không có cảm giác được như thế khủng hoảng. Cái này hoàn toàn là một loại hoàn toàn khác biệt uy áp mạnh mẽ, cỗ uy áp này, băng lãnh khát máu. Tựa như trong lúc vô hình, có một đôi cự đại ác ma móng vuốt, đem tất cả mọi người trái tim vận tại giữa ngón tay, kích phát ra tối nguyên thủy có thể e ngại. Tất cả mọi người trong lòng đều là một mảnh mờ mịt, không biết lực lượng kinh khủng. Để bọn hắn hô hấp ngưng trệ. Thần Long Thị nhìn trên đài, Nhâm Thiên Khoát hai mắt bùng lên, đông nhiên minh bạch cái gì. Mà lúc này Diệp Phàm chính đối diện, đám kia đang muốn đối với hắn bỏ đá xuống giếng thiên tuyển giả các lão tổ, thì đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, từng cái bắt đầu bộ mặt vặn mẹo. Mỗi người bọn họ phảng phất đều thấy cái gì làm bọn hắn tim đập nhanh đồ vật, nhưng cũng đã không kịp đầu. Hoàng bét! Trúng kế! Không tốt! Cũng không biết là cái nào lão tổ. Tuyệt vọng tê hô một tiếng. Nháy mắt sau đó, Diệp Phàm chỗ này một chỗ cái hố nhỏ bên trong, một cỗ đen như mực, cùng trước kia kim sắc kiếm ý hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hủy diệt tính kiếm ý, gào thét mà ra. Oanh! Từ xa nhìn lại, giống như một đầu tàn bạo hắc long, gào thét ở giữa mở ra buồn máu miệng lớn, đem mười mấy tên thiên tuyển giả tất cả đều một thanh thôn phệ. Hắc ám kiếm ý trực tiếp đem chọn cái lôi đài đều cho xoắn nát. Kiên cố lôi đài hóa thành một mịn. Tàn phá bừa bãi kiếm y sóng xung kích, thậm chí tà chắc lấy vạch ra một đạo thẳng tắp hắc sắc tráng kiện quang trụ, đâm vào phương xa chân trời. Toàn bộ hoàng thành người đều trơ mắt nhìn lấy, đạo này hắc ám quang trụ, vẽ ra trên không trung một đạo hơn ngàn mét dư ba. Cái này một sát na phóng xuất ra huy áp, cả kinh toàn thành không ít người sợ mất mật. Ầm ầm ầm. Hoàng thành chấn động kịch liệt, rõ ràng là đối bầu trời phóng thích kiếm ý, lại gây nên động đất. Thánh hoàng học phủ bên trong, phế tích bên trên, bụi mù cút cút. Mấy ngàn cận tồn cao thủ, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung giờ phút này tâm tình, cũng vô pháp miêu tả trước mắt nhìn thấy hết thảy. Biến mất. Đám người kia khí tức, không. Bọn họ thình lình phát hiện, Đồ Gia, Bách Lý Gia cùng Lạc Gia đám kia lão tổ, lại nhưng đã tại đạo hắc quang kia trong, hồn phi phách tán. Vừa rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao có thể? Mấy chục tên thánh cảnh, liền. Cứ như vậy chết. Thiên tuyển giả thế ra mặt người sắc trắng bệnh, mà thị người trong tộc, cũng đều vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, để bọn hắn cảm thấy bất an, vừa rồi này hủy diệt tính kiếm ý uy áp, cũng không có tán đi. Bùi đất, chậm rãi rơi xuống, cái thân ảnh kia dần dần rõ ràng. Một cái thiêu đốt lên kiếm ý hắc diễm chân, từ đó phóng ra tới. Theo sát lấy, bị luyện ngục kiếm ma liệt diễm trô bám vào, phân nửa bên trái thân thể, đều triển lộ ra. Diệp Phàm cả thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nửa mặt hắc diễm, nửa mặt kim diễm, giống như nửa mặt ma vương, bán diện thiên thần. Giờ này khắc này, cố kiếm ý này uy áp, đã so với trước kia đến, có chất bay vọt. So với thiên tinh thần tướng, đã không kém cỏi chút nào. Hiện trường mọi người này gặp qua bực này hình thái kiếm ý. Cũng mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người không thể không tin tưởng, cũng là cố này hắc ám kiếm ý, vừa rồi trực tiếp miểu sát mười mấy tên thánh cảnh. Mấu chốt là, Diệp Phàm chính mình vậy mà giống như vết thương đều khỏi hẳn, hoàn toàn không có thu đến cái gì tổn hại. Kiếm thần. Vừa rồi cố ý yếu thế, chính là muốn dẫn xuất có thủ với hắn người. Thần Long thị mọi người giật mình minh ngộ tới, không khỏi không cảm khái kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Phượng Hoàng thị Tiêu Thanh Sắt lắc đầu thở dài nói. Qua chiến dịch này, thiên tuyển giả thế gia tất nhiên muốn đại thanh tẩy, Bạch Vô Kỵ cũng hí hư nói. Đại đa số người lúc này đã nói không ra lời, bởi vì chỉ là nhìn lấy Diệp Phàm này bán thần bán ma hình thái, đỉnh lấy cỗ này đập vào mặt khủng bố uy áp, bọn họ liền đã làm đủ nỗ lực. Chính là cái này. Khó trách cùng lão phu luận bàn lúc, hắn làm sao cũng không chịu vận dụng chánh thức lực lượng, Nhâm Thiên khoát mắt hổ sáng rực nhìn chằm chằm, một khắc cũng không muốn bỏ qua. Giờ phút này, sở hữu tiêu điểm, lại lần nữa ngưng tụ tại Diệp Phàm trên thân. Mà Diệp Phàm trong tầm mắt, trong lỗ thai, lại căn không có bất kỳ cái gì dư thừa tin tức, tâm vô bằng vụ. Theo thực lực mình đề bạt, đặc biệt là tinh thần lực tăng vọt, hắn hiện tại đã có thể đem luyện ngục kiếm ma, bám vào tại nửa người. Cái này không chỉ là luyện ngục kiếm ma diện tích che phủ lớn, càng mang ý nghĩa hắn lực lượng, đã càng ngày càng tiếp cận luyện ngục kiếm ma hoàn chỉnh hình thái. Dù là chỉ là một nửa, Diệp Phàm cũng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có mãnh liệt lực lượng, ở trong cơ thể mình nóng nảy không thôi. Liên phảng phất có một cái xa mạnh mẽ hơn chính mình linh hồn, ý đồ tránh thoát mà ra, nhưng lại bị tinh thần hắn xiềng xích cho một mực trường khống. Hắc diễm hừng hực trong con ngươi, Diệp Phàm nhìn ra ngoài, sở hữu tu sĩ đều đã thành từng đoàn đủ loại kiểu dáng năng lượng thể. Đương nhiên, cũng bao quát thiên tinh thần tướng. Tuy nhiên, thiên tinh thần tướng cũng là hỗn độn chi lực cùng vô thượng kiếm ý tạo thành, nhưng Diệp Phàm trước đó nhưng cũng không có pháp chân lẽ phải hiểu biết cô năng lượng này thể. Cho tới bây giờ, Diệp Phàm sở chứng kiến thiên tinh thần tướng, đặc biệt là này cô vô thượng kiếm ý năng lượng, đã kinh biến đến mức vô cùng rõ ràng. Vô thượng kiếm ý, tại Diệp Phàm trong mắt, đã không hề thần bí. Nó cũng là một đoàn, có thể có dấu vết mà lần theo năng lượng. Giống như là biết một đạo câu đố chân tướng về sau, Diệp Phàm tự nhiên cũng liền có được nhằm vào phương pháp. A Diệp Phàm niết miệng, không tự giác lộ ra hưng phấn tà tiếu, cơ hiên viên. Chính thức bắt đầu đi. Diệp Phàm hai tay nắm ở hắc sắc cự kiếm, kiếm ma liệt diễm hừng hực bao trùm cự kiếm một cô hoang man mà cổ lao khí tức, dần dần phát ra. Hắc diễm trong con mắt, một cố cùng bạo chiến ý nhóm lửa. Diệp Phàm phía sau triển khai một đạo luyện ngục ma diễm hình thành hắc diễm quang rực, tốc độ lại lần nữa bạo tăng, triệt để hóa thành một đạo đen nhánh liệt diễm trùng sáng. A. Diệp Phàm kìm lòng không đặng điên cuồng gào thét, một kiếm vung chặt, trực tiếp trúng đích Thiên Tinh Thần Tướng. Thiên Tinh Thần Tướng kịp thời đem Hiên Viên kiếm một ô cản, nhưng vẫn cũ không chịu đựng nổi Diệp Phàm một kích này bạo phát. Ầm ầm. Bay rất ra ngoài Thiên Tinh Thần Tướng, vạch ra một đạo thẳng tắp, xuyên thủng hai tòa lôi đài, cứ thế mà mở ra hai đầu thông đạo. Nhưng không biết đau nhức, không biết mệt mỏi thần tướng, ánh sáng màu vàng sậm tăng vọt, trực tiếp phấn khởi phản kích. Diệp Phàm cũng không ngừng nghỉ chút nào, xông đi lên lại lần nữa cùng Thiên Tinh Thần Tướng ngang nhiên liều kiếm. Khanh 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 ba. Hắc Sát Cự Kiếm cùng Hiên Viên Kiếm, phảng phất là điện quang đồng dạng tại không ngừng kịch liệt va chạm. Diệp Phàm tốc độ cùng Thiên Tinh Thần Tướng tốc độ, đơn giản siêu qua tất cả tu sĩ đối nhân loại cực hạn nhận biết. Quá nhanh. Căn thấy không rõ. Đáng chết. Hưởng chúng ta cũng là thánh cảnh tu vi, thậm chí ngay cả quan chiến đều gian nan như vậy. Một số thánh cảnh lão tổ, phát hiện đã con mắt cùng ý thức theo không kịp, trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ, lộ rõ trên mặt. Bọn họ chỉ có thể bằng thần thức, cảm giác được Diệp Phàm đang dùng một loại biến thái tốc độ, cùng thần tướng cuồng bạo đối kiếm. Về phần cụ thể ra chiêu con đường, bọn họ đại não đều đã không kịp phân biệt. Chương 2365, vô song. 2365. Thần tướng là năng lượng thể, thân thể linh hoạt tính liền chiếm cứ ưu thế. Có thể kiếm thần vậy mà có thể sử dụng thân thể tới đối kháng, không bài trừ là mượn nhờ giải thể đại pháp huyền diệu. Nhưng bực này thân thể tu luyện, đã là không thể tưởng tượng. Nhâm Thiên Khoát không khỏi trố mắt nói. Diệp Hồng sởi thô mấy cái lao tổ, không khỏi nhìn xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương Hoa Tiểu Lạc, có kỳ sư tất có kỳ đồ A. Nếu không phải biết coi như bái sư người ta kiếm thần cũng chưa chắc hội thu, bọn họ đều muốn bái sư học nghệ. Nhưng tất cả những thứ này suy nghĩ, cũng liền một lát mà thôi. Chiến đấu trình độ kịch liệt, để bọn hắn căn không bỏ được phân thần suy nghĩ đường. Hắc Diễm cùng ám kim quang diễm, tàn phá bừa bãi khuấy động tại phế tích bên trong. Thánh Hoàng học phủ những cái kia thuật pháp vòng bảo hộ, hoàn toàn thùng rông kêu to, hồng hoang thạch năng lượng đều bị trong nháy mắt hao hết. Mang theo trận trận quang diễm sóng xung kích, đem đại địa trực tiếp chấn động đến bắt đầu băng liệt sụp đổ. Càng là không hợp thói thường mà dung chuyển toàn bộ hoàng thành. Từ Thánh Hoàng học phủ bắt đầu, chung quanh đại lượng phong ốc, vậy mà căn gánh không được không ngừng xuất hiện sụp đổ cùng đổ sụp. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đã không ai hội đi cân nhắc những này hủy hoại. Bởi vì cũng căn bản không có người có thể đi ngăn cản dạng này một trận đỉnh phong luận kiếm. Cuồn quyền mà lên cuồn phong, trực tiếp phá học phủ bên trong trên mặt tất cả mọi người đau nhức. Có thể cái này vẹn vẹn bởi vì Diệp Phàm cùng thần tướng di động với tốc độ cao, mang theo khí lãng. Hắc ám cùng ám kim sắc hai bóng người, như là hai đạo sao chổi, không ngừng ở trong sân lượn vòng đụng nhau. Bang! Bang! Loảng xoảng! Liên tục kịch liệt đụng nhau hơn trăm lần về sau. Trên mặt đất đã lưu lại sâu không thấy đáy mấy chục đạo khoảng cách. Đột nhiên, hai cái thân ảnh đồng thời bay thẳng bầu trời, ở giữa không trung, hắc ám cùng ám kim hai chùm sáng trong khoảng điện quang hỏa thạch, truyền ra hàng trăm hàng ngàn lần kim loại giao minh âm thanh. Khen! Cự kiếm cùng Hiên Viên kiếm lẫn nhau cuồng chặt cùng một chỗ, hai bóng người sau này nổ bắn ra qua xa vài trăm thước. Gần như đồng thời, Diệp Phàm cùng Thiên Tinh Thần Tướng đều lựa chọn tại bay ngược quá trình bên trong. Hai tay cầm kiếm, hướng phía đối phương cự ly xa cũng là vung ra một đạo khoảng cách cực dài kiếm ý đánh chém. Hắc Diễm Ma kiếm cùng Ám Kim Thần kiếm ở giữa không trung hòa lẫn. Giống như luyện ngục các ma cùng bầu trời thần minh đồng thời vung vẩy trong tay cự kiếm, ở nhân gian quyết chiến sinh tử. Ố kim ánh sáng màu hoa chói mắt mà nhượng toàn hoàng thành người cũng không khỏi nhắm mắt. Một lát sau, san san tới chậm tiếng nổ mạnh, tựa như một đường tới từ tại cửu thiên chi thượng tình không phích lịch. Ầm ầm. Hai cố đế vương cấp kiếm ý sóng xung kích, nhượng hoàng thành phương viên hơn 10 dặm khí lưu, đều phảng phất hóa thành từng đợt cương phong. Bị rút sạch đại lượng không khí, khi áp đột biến, vô số phong ốc cây cỏ bị trực tiếp tung bay, hoàng thành sở hữu cao ốc toàn bộ không chịu được bực này tàn phá, ầm vang sụp đổ. Nếu không có trong hoàng thành đại đa số người đã sợ đến chạy ra ngoài thành, sợ sợ tử thương cũng khó có thể đánh giá. Hiện trường còn có thể miễn cưỡng đứng đấy các lão tổ, đều đã vận công bảo vệ người bên cạnh. Rất nhiều người đã không chịu nổi dạng này áp bách, dọa đến rời đi chiến trường. Một đám lão tổ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời, hai đạo cách không nhìn nhau thân ảnh. Làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi là, kinh lịch điên cuồng như vậy chiến đấu, Diệp Phàm vậy mà đại khí đều không thở một thanh. Diệp Phàm trên thân hắc diễm cùng kim diễm, y y hải nguyên hừng hực. Cùng trời tinh thần đem so với, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vô thượng kiếm ý đã bị ngăn trở. Nhâm Thiên Khoát lúc này sắc mặt kích động, nói, nhìn như vậy, thật có cơ hội. Cái gì? Thiên Khoát lao tổ, ngươi nói là kiếm thần đã ngăn trở vô thượng kiếm ý. Chẳng lẽ kiếm thần kiếm đạo cảnh giới, đã thắng qua Hiên Viên Đế? Cái này sao có thể? Diệp Hồng sởi thô các loại kinh ngạc nói. Tuy nhiên kiếm thần sắc thực đã mạnh ngoại hạng, nhưng cũng không trở thành so Hiên Viên Đế cảnh giới cao a. Đế vương cấp ý cảnh, không phải chỉ cần cảnh giới không đủ, liền sẽ tại đặc tính vĩnh viễn bị áp chế a. Cũng không phải là cảnh giới cao hơn Hiên Viên Đại Đế, mà chính là kiếm thần đế vương cấp kiếm ý đặc tính, nhượng hắn không hề e ngại vô thượng kiếm ý. Tuy nhiên lão phu không có hoàn toàn xem hiểu, nhưng kiếm thần chính thức đế vương cấp ý cảnh, tựa hồ là nhượng vô thượng kiếm ý mất đi vô thượng đặc tính. Từ vừa rồi phóng xuất ra hắc sắc kiếm ý bắt đầu, bọn họ một mực cũng là đang liều thuần túy lực lượng cùng kiếm thuật, vô thượng kiếm ý rốt cuộc không có chiếm tiện nghi. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, còn có loại này kiếm ý đặc tính. Trên thực tế, Nhâm Thiên Khoát tuy nhiên không có toàn nói chuẩn xác, nhưng kỳ thật cũng không sai biệt nhiều. Diệp Phàm cũng là tại dần dần nắm giữ luyện ngục kiếm ma về sau, mới phát hiện, chính mình kiếm ý đặc tính, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rất rõ ràng, chỉ là mình hậu chi hậu giác. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là vô song hai chữ. Diệp Phàm trong mắt, sở hữu tu sĩ, ý cảnh chi lực, hỗn độn chi lực, thiên tuyển chi lực. Mặc kệ nhiều loè loẹt, cuối cùng, tất cả đều là đủ loại năng lượng. Nói cách khác, Diệp Phàm hoàn toàn là từ đối phương chất qua phân tích, bất luận cái gì đặc tính, ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Một khi nắm giữ đối phương cái này đoàn năng lượng tính chất, quy luật chờ một chút tin tức, Diệp Phàm liền có thể phá giải kỳ đặc tính. Về phần tại sao có thể phá giải, thì là một loại rất lợi hại huyền diệu cảm giác, không biết vì sao, Diệp Phàm cũng là biết. Tại Diệp Phàm xem ra, khả năng này cùng hắn từ nhỏ đã tu luyện các loại tuyệt học, nội ngoại kiêm tu, đại có quan hệ. Hắn kiếm ý, cũng là hắn từng bước một trưởng thành bên trong, sau cùng góp lại mới đốn ngộ, ẩn chứa hắn các loại kinh nghiệm, đối con đường tu luyện giải độc. Nói cách khác, trừ phi đối phương cảnh giới, năng lượng cao hơn Diệp Phàm quá nhiều, vô pháp bị nhìn thấu, hoặc hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Không phải vậy lời nói, cho dù là Hiên Viên Đại Đế vô thượng kiếm ý, tại Diệp Phàm trong mắt, cũng không phải trí cao vô thượng. Tại Diệp Phàm thế giới bên trong, căn không tồn tại loại thứ hai đặc tính. Sở hữu đặc tính, đến trước mặt hắn, tất nhiên liền sẽ mất đi hiệu lực. Chính hầu như, thiên hạ vô song, duy ngã độc tôn. Diệp Phàm đế vương cấp kiếm ý trước mặt, chỉ có liều tuyệt đối lực lượng con đường này, tuyệt đối không tồn tại cái gì đặc tính áp chế. Đây cũng là vì sao, Diệp Phàm cùng Nhâm Thiên Khoát nhất chiến, cũng không dám tùy tiện sử dụng chính thức kiếm ý. Một khi sử dụng ra bản thân vô song đặc tính, Nhâm Thiên Khoát liền hoàn toàn mất đi ưu thế, hắn lực lượng đặc tính trực tiếp mất đi hiệu lực. Mà Nhâm Thiên Khoát quyền ý năng lượng, hoàn toàn ngăn không được Diệp Phàm luyện ngục kiếm ma kiếm ý lực sát thương, rất có thể một kiếm liền để Nhâm Thiên Khoát trọng thương thậm chí tử vong. Diệp Phàm đứng yên ở giữa không trung, đối mặt vô số ánh mắt sùng bái, tiếng than thở, lại là không có chút nào quan tâm. Hắn tử vừa rồi mấy ngàn lần đối bính, đã cảm giác được, chính mình cùng cơ Hiên Viên, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bởi vì, thiên tinh thần tướng chỉ là Hiên Viên Đế lưu lại một sợi kiếm ý, cũng không phải là hoàn chỉnh thể. Có lẽ, tựa như là mình luyện ngục kiếm ma một ngón tay. Mà chính mình đâu, lại dùng có thể trưởng không cực hạn, nửa người kiếm ma, mới có thể đem vô thượng kiếm ý trực tiếp vô hiệu hóa, cùng trời tinh thần đem đánh cái ngang tay. Đương nhiên, dù sao hai cá nhân tu luyện thời gian không giống nhau, cái này cũng không có gì có thể thất lạc. Diệp Phàm một chút suy nghĩ về sau, lại lần nữa nắm chặt cự kiếm, dự định khởi xướng vòng tiếp theo tiến công, thử một chút lại dùng khác phương pháp, tìm đánh bại thiên tinh thần tướng biện pháp. Nhưng vào lúc này, cuồn cuộn trên trời cao, một cố lệnh ở đây sở hữu tu sĩ, cũng vì đó chấn động hỗn độn chi lực, vậy mà tiếp cận. Cái này, đây chẳng lẽ là hỗn độn thần phạt? Hiện trường lập tức có một số thánh linh lao tổ lớn tiếng kinh hô. Rất lợi hại hiển nhiên, Diệp Phàm cùng thiên tinh thần tướng chỗ thi triển lực lượng, đã sớm siêu việt đồng dạng thánh linh cực hạn. Tuy nhiên hỗn độn thần phạt là tính ngẫu nhiên, nhưng cũng liền mang ý nghĩa, càng là cường lực lượng, cái này dẫn tới thần phạt xác suất cũng lại càng lớn. Chương 2366, hỗn độn thần phạt. 2366. Diệp Phàm ngẩng đầu, hắc diễm hừng hực con ngươi, ánh mắt phảng phất vượt qua mấy vạn mét không trung. Ở nơi đó, lượng lớn hỗn độn chi lực đang xuất hiện vòng xoáy lưu động. Phảng phất là một đoàn nhìn không thấy bờ tinh vân, đang nổi lên lấy thẩm phán hết thảy thần phạt. Phía dưới một đám các lao tổ đã hoảng, cái này nếu là thần phạt hạ xuống, bọn họ sẽ phải lọt vào tác động đến. Có thể là hỗn độn thần phạt, nơi đây không nên ở lâu. Nhanh! Nhanh rời đi nơi này! Càng xa càng tốt! Tại các lao tổ tiếng thúc giục trong, các nhà người cũng đều đột nhiên bừng tỉnh, tuy nhiên rất lợi hại muốn biết một trận chiến này cuối cùng như thế nào, có thể hỗn độn thần phạt cũng không phải đùa giỡn. Dù sao, hỗn độn thần phạt chính là sở hữu hỗn độn chi lực dung hợp lại cùng nhau, tượng trưng cho hồng hoang lực lượng mạnh nhất khảo nghiệm. Chỉ có gắng gượng qua hỗn độn thần phạt, mới có tư cách tiến vào trong truyền thuyết này càng cao tầng thứ vị diện. Hiện trường cái này mấy ngàn người, bao quát cận tồn mười mấy cái lao tổ, cũng chỉ là từng nghe nói một hai, cũng không có chính thức trải qua. Trong lịch sử thánh cảnh rất nhiều, nhưng khi chúng chịu đựng hỗn độn thần phạt, lại là ít càng thêm ít. Tư liệu lịch sử ghi chép cũng không bình thường khan hiếm. Cụ thể hỗn độn thần phạt về sau, tu sĩ hội đi nơi nào, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể xác định, cũng là thất bại, thì hội hình thần đều diệt, mặc dù vạn năm tu vi cũng chỉ có thể hóa thành hạt bụi. Bọn họ những người này, ai cũng không chịu đựng nổi bồi tiếp cùng một chỗ khiêng thần phạt. Ai, xem ra đại trưng hoàng thành khó giữ được. Cũng có một chút lao tổ, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là người nào cũng không nghĩ đến kết quả. Bất quá hồng hoang đại lục liền không có một tòa thành trì là vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy, so sánh nhân mạng, thành trì đại khái có thể hủy đi sau trọng kiến. Tiểu lạc, đi mau, rời đi nơi đây. Diệp Hồng sợi thô rắc hoa tiểu lạc tay, thúc giục nói. Hoa tiểu lạc hai mắt đấm lệ gâu gâu, đỏ sợi thô lão tổ. Hỗn độn thần phạt đến, vậy lão sư còn muốn cùng thiên tinh thần tướng đánh, cái này. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đừng nói thần long thị mọi người, còn lại các nhà cũng đều là nghĩ đến vấn đề này. Không thể không nói, kiếm thần nếu như muốn cùng thần tương đánh, lại muốn cùng hỗn độn thần phạt đối kháng, cái này không khác lọt vào hai bên lực lượng mạnh nhất giáp công. Hỗn độn thần phạt liền đầy đủ hung hiểm, hết lần này tới lần khác còn sắp đại chiến thần tướng, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Phàm nhi, phàm thì làm sao bây giờ a? Cơ Tố Tâm cũng là gấp đến độ khóc không thành tiếng. Diệp Hoàng Đồ ôm chặt lấy thê tử, sắc mặt nghiêm nghị nói, đi. Chúng ta mau chóng rời đi, cũng là giúp hắn lớn nhất bận bịu. Nhâm Thiên khoát thở dài nói, căn cứ ghi chép, càng cường đại tu sĩ, gặp được thần phạt liền càng mạnh. Các ngươi không cần lề mà lề mề, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đang lúc này, trên bầu trời, Diệp Phàm sau lưng đột nhiên buộc phát ra một đạo so lúc trước bất luận cái gì một khắc đều muốn mãnh liệt hắc diễm kiếm ý. Một cái cự đại hắc diễm ma dược từ Diệp Phàm phía sau xuất hiện, nhượng Diệp Phàm như là một cái trọng nổ mũi tên, phá không nổ bắn ra mà ra. Diệp Phàm hai tay vung hắc sắc cự kiếm, hướng phía thiên tinh thần tướng chính diện một cái trúng kích. Khen! Một tiếng trọng kim loại nặng giao minh âm thanh về sau, thiên tinh thần tướng trên không trung rút lui. Diệp Phàm thế công không giảm. Hướng phía thiên tinh thần tướng liên tục lại là điên cuồng mà áp chế tiến công. Bởi vì Diệp Phàm lộ tuyến thẳng tắp tiến lên, thậm chí trực tiếp dùng ma dược hướng phía trước trực tiếp đỉnh, thiên tinh thần tướng cũng vẫn rút lui, bay ra hoàng thành. Ra khỏi thành. Không ít người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, ý vị này hoàng thành rất có thể giữ được xuống tới. Dù sao, hỗn độn thần phạt là theo chân mục tiêu di động, chỉ cần từ trên trời giáng xuống thời điểm. Diệp Phàm không tại trong hoàng thành coi như bị liên lụy, cũng không trở thành bị hủy diệt hoàn toàn. Rất nhiều người cũng từ đáy lòng khâm phục Diệp Phàm cách làm, dù sao lúc này theo lý thuyết Diệp Phàm hẳn là gấp chết, sức đầu mẻ chán mới đúng. Có thể lại còn đặc biệt vì bọn họ, phân tâm địa chuyển rời chiến trường. Diệp Phàm lúc này tự nhiên cũng là bước lên mạo hiểm, hắn cưỡng ép tiến lên, liền mang ý nghĩa tiến công phương pháp lâm vào duy nhất. Mới ra thành không bao lâu. Quả nhiên liền bị thiên tinh thần tướng bắt được sơ hở, một kiếm chém vào eo. Xoẹt xẹt. Máu tươi tiêu xạ mà ra, Diệp Phàm bị đau, cố nén vung cử kiếm, lại lần nữa cùng thiên tinh thần tướng chiến thành một đoàn. Hắn nhịn đau, tiếp tục tiến lên, đem thần tướng trực tiếp đưa đến ngoài hoàng thành hơn 10 dặm. Nửa đường bị làm bị thương tam kiếm, Diệp Phàm tất cả đều cắn răng kiên trì xuống tới. Nhưng hắn biết đây đã là cực hạn, còn muốn đẩy ra phía ngoài, chính mình liền có thể thật muốn thua. Bất quá một đoạn như vậy khoảng cách, hẳn là có thể bảo trụ trong hoàng thành người. Tuy nhiên vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng Diệp Phàm biết đánh như vậy xuống dưới, chính mình tất nhiên là thua trận một phương. Coi như hắn Diệp Phàm thân thể cường hắn nữa, cũng không sánh bằng lấy hỗn độn chi lực đem năng lượng nơi phát ra thiên tinh thần tướng. Sở dĩ, hắn nhất định phải tìm tới một cái cơ hội, dùng tuyệt đối lực lượng cùng không có kẽ hở chiêu thức, triệt để đánh tan thần tướng. Diệp Phàm trong đầu, suy nghĩ phi tốc lưu chuyển lên, hết sức chăm chú, một bên cấp tốc xuất kiếm, một bên tâm như chỉ thủy chờ đợi lấy thời cơ. Trong hoàng thành phần lớn người, đều đã tránh lui đến xa xa vị trí. Lưu lại phương xa mọi người, cảm nhận được không ngừng tiếp cận hỗn độn thần phạt, tâm đều nhảy cổ họng. Cũng không lâu lắm, rốt cục chỉ nghe một tiếng tựa như thiên tháp thanh âm. Ầm ầm. Một cỗ hỗn tạp vô số lộng lẫy hoa quang hỗn độn chi lực, phảng phất là một đạo nhìn không thấy bờ thông thiên quang trụ. Thần phạt kinh lôi, lẫm nhiên hàng thế. Khó mà đánh giá hỗn độn chi lực, hóa thành phương thế giới này thuần túy nhất cực hạn lôi đỉnh, đem Diệp Phàm cùng thiên tinh thần tướng triệt để nuốt hết. A. Diệp Phàm có thể phát ra nộ hống, luyện ngục kiếm ma lực phóng thích đến cực hạn. Hắc diễm hừng hực đem hắn kiện hàng, một cỗ kiếm ý lực lượng tại thân thể của hắn chu vi không ngừng mà lượn lờ. Mặc cho cỗ này hỗn độn thần phạt giống như là công thành trọng trụ y, giống như là sắc bén dao nhọn, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Phàm hộ thể kiếm ý, Diệp Phàm cũng là cứ thế mà đỉnh lấy, tiếp tục cùng thiên tinh thần tướng sống mái với nhau. Thiên tinh thần tướng dù cho là hỗn độn chi lực ngưng tụ thể, có thể lọt vào tinh thuần như thế mà lượng lớn hỗn độn chi lực trùng kích, cũng không phải toàn không ảnh hưởng. Thiên tinh thần tướng tại mỗi một khắc có thể hấp thu hỗn độn chi lực, là hữu hạn, cũng không phải là bao nhiêu đều có thể tiếp nhận. Dư thừa hỗn độn chi lực, đồng dạng sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn. Diệp Phàm thông qua chính mình vô song kiếm ý, đã sớm hiểu rõ điểm này, sở dĩ hắn thấy. Thần phạt tuy nhiên đối với mình là một đạo hung hiểm quỷ môn quan, nhưng cũng là đánh bại thần tướng một cái cơ hội. Một trận cùng thần tướng kịch liệt đối kiếm, thần tướng xuất kiếm dần dần xuất hiện trễ chậm. Diệp Phàm cũng là cảm giác toàn thân trên dưới phảng phất đốt cháy khét một dạng, tay chân trọng đến cùng treo nặng mấy trăm tấn vật một dạng. Hỗn độn thần phạt giống như là một cái không tin tà ma thần, điên cuồng mà phát tiết lấy nó vô cùng vô tận lực lượng, tựa hồ không nói Diệp Phàm triệt để hủy diệt, thế không bỏ qua. Có thể Diệp Phàm luyện ngục kiếm ma lực, hắn chất lượng đã sớm siêu việt hỗn độn chi lực, tuy nhiên thần phạt thường tổn y hiển nguyên tồn tại, lại cuối cùng có thể cưỡng ép đỉnh lấy trèo chống một đoạn thời gian. Trong chốc lát, Diệp Phàm hai con ngươi ngưng tụ, hắn nhìn thấy thiên tinh thần tướng, bởi vì dần dần chống đỡ hết nổi, xuất hiện một sơ hở. Ngay tại lúc này, Diệp Phàm trong lòng cuồng hống, đồng thời trên thân một mực lượn lờ xoay tròn kiếm ý, thật giống như bị nhóm lửa thùng thuốc nổ. Trong nháy mắt bạo phát. Luyện ngục kiếm ma. Báo thủ kiếm ảnh. Chương 2367, nội chiến. 2367. Một giây không đến lúc đó trong phòng, đỉnh lấy cái này đầy trời hỗn độn thần phạt, Diệp Phàm trên thân hấp diễm, bộc phát ra đếm mãi không hết bay vụt lợi kiếm. Không có chút nào gấp chết, nhanh chuẩn sắc bén hấp diễm kiếm ý, như có ngàn vạn thương kỵ binh, đem trường thương trong tay đồng thời ném mạnh mà ra. Hấp thu hỗn độn chi lực, cùng tự thân kiếm ý dung hợp, cùng nhau bạo phát, hình thành kín không kẽ hở kiếm vũ lưới bao vây. Cùng lúc đó, lợi dụng phản kích nguyên lý, Diệp Phàm một tay cầm kiếm, đem vừa mới thiên tinh thần tướng chỗ coi chiêu số, cũng cùng nhau bắt đầu cuồng bạo còn. Đồng thời, Diệp Phàm lúc này dựa vào phản kích bạo phát lực, ra chiêu càng nhanh, ác hơn. Điên cuồng vung vẩy cự kiếm Diệp Phàm, căn quên mất trên thân thể mình thống khổ cùng bị bỏng. Dù là hỗn độn thần phạt cùng thần tướng kiếm ý, một mực đang giày vò lấy thân thể của hắn, nhưng Diệp Phàm trong đầu chỉ có được ăn cả ngã về không, đem tất cả lực lượng phát tiết ra ngoài kiên quyết chi tâm. Đã thần tướng kiếm thuật, căn tìm không thấy sơ hở, này dứt khoát liền không tìm sơ hở. Diệp Phàm tư duy phương thức rất đơn giản, đối mặt chiêu số không có sơ hở đối thủ, vậy chỉ dùng đồng dạng khó giải chiêu số, phối hợp tuyệt đối lực lượng một đợt đánh tan thần tướng. Thiên tinh thần tướng mạnh hơn, trung quy không phải cơ hiên viên thể, nó kiếm ý, sức chịu đựng, cũng chỉ là cơ hiên viên một phần rất nhỏ. Mấu chốt nhất một điểm là, thiên tinh thần sẽ không thể có thể giống người thật một dạng, làm đến Lâm Trận đột phá, đem chính mình kiếm chiêu cực hạn lại cất cao. Sở dĩ, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ cực hạn này, chính mình liền có cơ hội thủ thắng. Nơi xa quan chiến các lao tổ, chỉ thấy chướng mắt chói mắt thần phạt bên trong, kiếm thần phảng phất như là toàn thân hắc diễm ngập trời ma tôn, trong nháy mắt buộc phát ra vô số hắc diễm kiếm quang. Thiên tinh thần tướng tối kim quang hoa, trực tiếp bị cỗ này hắc diễm kiếm ý nuốt mất. Đỉnh lấy hỗn độn thần phạt, còn có thể áp chế thần tướng. Cái này còn là người sao? Như có thể đột phá hỗn độn thần phạt, liền có thể coi là thần. Tự nhiên không tính người. Kiếm thần thực lực, chỉ sợ đã sớm đột phá thánh linh cực hạn đi. Mấy ngàn cao thủ không khỏi hít một hơi lãnh khí, dù là trong vòng một ngày đã bị chấn kinh nhiều lần như vậy, nhưng vẫn là sẽ bị Diệp Phàm biểu hiện rung động đến. Hỗn độn thần phạt thế nhưng là phong phú toàn diện, có thể nói là vật lý cùng tinh thần các loại hỗn độn chi lực trung cực sát chiêu. Có thể gắng gượng qua hỗn độn thần phạt, cũng là thân thể cùng tinh thần đều đủ cường đại mới được. Một tên kiếm khách, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều khủng bố như thế, tự nhiên để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đã trong nháy mắt vung ra không biết bao nhiêu kiếm. Cánh tay tại sau cùng nháy mắt, đã mất đi trường khống, toàn bằng một cỗ có thể đem sở hữu kiếm chiêu phản kích qua. Thần tướng đối mặt cùng nó hoàn toàn tương tự chiêu số, coi như biết như thế nào đón đỡ, lại cuối cùng tốc độ đã theo không kịp. Khi Diệp Phàm kiếm thứ nhất chém trúng thần tướng, theo sát mà đến tiếp sau mấy chục kiếm, trên trăm kiếm, cũng liền thế như trẻ tre. Bành bành bành. Thiên tinh thần tướng tối thân thể và nóng, không ngừng bị hắc sắc cự kiếm xé rách, phát sinh trận trận năng lượng nổ tung. Phảng phất như là tối dòng máu vàng, tại thần phạt trong không ngừng phiêu tán rơi rụng. Mặc dù thiên tinh thần tướng có thể không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực, có thể hấp thu tốc độ, lại không cách nào đền bù nhận tổn thương. Không biết tại bao nhiêu kiếm về sau, Diệp Phàm điên cuồng gào thét một tiếng, hắc sắc cự kiếm đâm xuyên thần tướng thân thể. Vâng! Thiên tinh thần tướng tại thần phạt trong không cách nào lại bảo trì hoàn toàn thể, giữa trời nổ tung, hóa thành vô số năng lượng màu vàng sậm ánh sáng. Hoàng thành phương viên hơn 10 dặm, ban đầu tồn tại, thần tướng uy áp, không còn sót lại chút gì. Dưới bầu trời, rốt cục chỉ còn lại có một thanh đế vương chi kiếm. Hỗn độn thần phạt, tựa hồ cũng tại thời khắc này, thừa nhận thắng lợi cuối cùng nhất người, hối hả tán lui. Thông thiên lộng lấy lôi quang, hóa thành một cỗ tinh thuần hạt năng lượng, ở trong thiên địa tiêu tán. Bầu trời sáng lên, tầng mây chậm rãi tụ lại, toàn bộ thế giới, một cách lạ kỳ tĩnh mịch. Diệp Phàm toàn thân vết thương chồng chất, phảng phất là bị hỏa thiêu đốt qua một dạng, miệng lớn thở hào hẹn, nắm cự kiếm tay, tại run lẩy bẩy. Luyện ngục kiếm ma, tam trọng giải thể, kiếm ý giải thể, toàn bộ tán đi. Hắn ngửa đầu, đối thương thiên, nhếch miệng cười. A ha ha. Diệp Phàm cười đến như cái ngây thơ hài tử, phảng phất vì một trò chơi thắng được, từ đáy lòng vui cười. Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm lại cảm thấy một trận cực độ rã rời. Thu hồi cự kiếm về sau, đại não liền rốt cuộc nhịn không được, mắt tối sầm lại, từ không trung rơi xuống. Nơi xa nội thành mọi người, thẳng đến nhìn thấy bóng người rơi xuống, mới giật mình bừng tỉnh. Kiếm thần thắng. Cũng không biết là ai trước lúng ta lúng túng hỏi câu. Theo sát lấy thần long thị một đám người, phấn chấn vô cùng phóng tới ngoài thành. Các thị tộc, các thế gia, nội thành đại lượng tu sĩ, cũng giống như thủy triều, hướng phía ngoài thành chiến trường dũng mãnh lao tới. Đi vào thần phát chỗ, tất cả mọi người nhìn tới trên mặt đất một cái kia trông không đến đầu, sâu không thấy đáy cháy đen cự đại thiên khanh, nhìn thấy mà giật mình. Kiếm thần hẳn là ở phía dưới. Diệp Hồng sợi thô nói. Vượt qua thần phạt, không nên sẽ rời đi hồng hoang sao. Làm sao kiếm thần còn ở cái thế giới này? Cơ Ngọc Minh buồn bực. Đi xuống xem một chút, liền biết, Nhâm Thiên khoát một ngựa đi đầu. Mọi người cấp tốc lại bay về phía đáy hố bộ. Vừa đến nội bộ, mọi người sợ hãi phát hiện, phía dưới này vậy mà xuất hiện vô số hồng hoang thạch tinh mỏ. Địa phương này, tiếp nhận đại lượng hỗn độn thần lôi, vô cùng tinh thuần hỗn độn chi lực, vậy mà trong nháy mắt tạo nên nhiều như vậy hồng hoang thạch. Xem ra, về sau hoàng thành bên cạnh, phải có một mảnh tu luyện thánh địa. Không ít người nhao nhao cảm khái, cùng vô biên vô hạn hỗn độn thế giới so, hồng hoang qua không có ý nghĩa. Cái này hạ xuống một cái thân phạt. Liền có thể sáng tạo nhiều như vậy hồng hoang thạch, đều đủ không biết bao nhiêu tu sĩ, sử dụng không biết bao nhiêu năm. Khi tất cả người rơi đến phần đáy, rốt cục nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh. Kiếm thần các hạ. mọi người khẽ giật mình, phát hiện Diệp Phàm đang nằm ở nơi đó. Tuy nhiên vết thương chẳng chịt, nhưng khí tức vẫn còn, tựa hồ là hôn mê. Nhất thời, theo tới mấy ngàn tu sĩ, đều sắc mặt khác nhau, bầu không khí vi diệu. Xem ra, kiếm thần đúng là đánh bại thiên tinh thần tướng, như vậy nói cách khác, bây giờ cái này hồng hoang, kiếm thần đã thay thế thiên tinh thần tướng, triệt để trở thành trí cao tồn tại. Như kiếm thần rời đi vị diện này cũng liền thôi, nhưng người ta tựa hồ cũng không có đi. Bởi như vậy, thế lực khắp nơi, làm như thế nào đối mặt mới bố cục, liền thành một cái bày ở tất cả mọi người trước mắt vấn đề. Đặc biệt đối với thiên tuyển giả mà nói, kiếm thần tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa, thiên tuyển giả vương triều, chỉ sợ cũng muốn dừng ở đây. Mà muốn cải biến loại tình huống này, chỉ sợ duy nhất khả năng tính cũng là thừa dịp kiếm thần hiện tại suy yếu nhất thời điểm. Đột nhiên, một cỗ thánh linh uy áp bạo phát, nhâm thiên khoát toàn thân long viêm hừng hực, trong nháy mắt đi vào Diệp Phàm bên người. Lăng Nông Chín, Diệp Hồng Sợi Thô, cũng phân biệt gọi ra đao kiếm, đứng tại Diệp Phàm mặt khác hai bên. Đế vương cấp quyền ý, thiên cấp đao ý, thiên cấp kiếm ý, ba loại ý cảnh chi lực, giống như tam tọa đại sơn đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Ba tên thánh linh cảnh giới lao tổ, cũng đồng thời gọi ra ngũ trảo kim long long hồn, long uy tàn phá bừa bãi toàn bộ đáy hồ trời. Chỉ một thoáng, mấy ngàn thị tộc cùng thiên tuyển giả cao thủ, đều là dùng mình. Bọn họ trước đó vẫn luôn đem chú ý lực đặt ở kiếm thần cùng thần tướng trên thân, ngược lại là quên, thần long thị lần này còn tới ba cái thánh linh, thậm chí có cái long quyền đại đế tọa chấn. Nhâm thiên khoát hai con ngươi kim diễm hùng hổ doa người, trầm giọng nói, kiếm thần cùng trời tinh thần đem nhất chiến, là chúng ta thần long thị người một nhà nội chiến, cùng các ngươi không có chút nào liên quan. Bây giờ kiếm thần cần nghỉ ngơi một chút, các ngươi nếu là không có việc gì, tốt nhất đừng đi được quá gần, miễn cho gây nên hiểu lầm. Thần Long Thị còn lại lão tổ cùng trưởng lão, cũng nhao nhao minh bạch trong đó quan trọng, lập tức vây quanh ở tam đại lão tổ bên người, cảnh giác nhìn lấy toàn trường mấy ngàn tộc khác người. Chương 2368, Luận Kiếm. Không chỉ có như thế, Bụ Trạ Hạ đột nhiên cũng cầm trong tay cự phủ, tới gần thần Long Thị một bên. Ai dám động đến đại tế ti, cũng là cùng ta man hoang bách tộc là địch. Thoáng một cái, liền giấu ở bình tĩnh sóng nước ám lưu, hiện lên tại tất cả mọi người trước mắt. Ở đây lưu lại đều không phải là cái gì ngu ngốc, này sợ không phải thánh cảnh tu sĩ, cũng phần lớn là các nhà hạch tâm cường giả, đại trưng trụ cột vững vàng giai cấp. Bọn họ tự nhiên biết, thần Long Thị là tại để phòng cái gì. Mà hiển nhiên, thanh kiếm thần coi như một cái thai hoàng ẩm, cũng là có khối người. Một cái có thể chinh phục động thiên phúc địa, man hoang cùng đại trưng ba khối thế lực, thậm chí đem chọn cái hồng hoang đều dẫm tại dưới chân cường giả, dưới mắt. Dưới mắt, có thể là duy nhất có thời cơ diệt trừ hắn thời cơ. Hiện trường trăm ngàn gia tộc thị tộc, giống như một đống tuổi khô, liền nhìn có hay không dám can đảm dẫn đầu nhóm lửa. Thiên tuyển giả thế gia trong, Lạc gia, Bách Lý gia, Đồ gia, lão tổ đã tổn thất hầu như không còn. Dạ gia bởi vì Dạ Quan Tinh tự tin, căn bản không có cao thủ gì đến đây. Tô gia tuy nhiên còn có đại bộ phận lực lượng, nhưng mấu chốt nhất Tô Vong hiển nhiên sẽ không dẫn đầu làm loại sự tình này, Tô gia cũng sẽ không nể mặt, làm loại này để tiếng xấu muôn đời hành động. Như vậy, dưới mắt có khả năng nhất, đem thần Long Thị Đế Vương kéo xuống ngựa, cũng chỉ có thị tộc trong lực lượng. Không khỏi, đại lượng ánh mắt, đều nhìn về phía Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Minh các tộc phía trên. Tiêu Thanh sắc lạnh hừ một tiếng, Nhâm Thiên Khoát, người khác cậy già lên mặt. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, có thể không bao giờ làm âm hiểm sự tình. Phượng Hoàng thị từng cái lộ ra vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên khinh thường làm cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Huyền Minh thị một dẫn đầu lão tổ cười hát hát nói, Long Quyền Đại Đế, khắc khẩn trương như vậy, chúng ta cũng liền đến xem. Bạch Hổ thị một phương, Bạch Vô Kỵ càng là căn bản không nói chuyện, hiển nhiên thái độ rất rõ ràng. Ba cái lớn nhất thị tộc, đều làm ra dạng này phán đoán. Không khí hiện trường, nhất thời trầm xuống tới. Bọn họ đều không động thủ, những người khác cũng không có năng lực này dẫn đầu. Kỳ thực đại đa số người cũng minh bạch, coi như kiếm thần hiện tại hôn mê, chỉ bằng vào thần Long Thị cái này ba cái thánh linh cường giả, liền đầy đủ chấn nhiếp toàn trường. Không nói đừng, Nhâm Thiên khoát sức một mình, chỉ sợ đồng dạng thánh thể, thánh linh, đi lên 10 cái đều đủ để ứng phó. Hiện trường tổng cộng còn thừa lại 3-40 cái thánh cảnh. Đào qua thần Long Thị cái này 10 cái, vậy tương đương đánh nhau vẫn là chia 5 năm. càng khiến cái này người có chút e ngại, là vạn nhất kiếm thần kỳ thực không có hôn mê đâu. Vừa rồi kiếm thần có thể là cố ý yếu thế, dẫn dụ ra những ngày kia tuyển người lão tổ, muốn hợp lực bỏ đá xuống giếng. Kết quả, bị kiếm thần một kiếm miểu sát. Một màn này, đến bây giờ còn nhượng các nhà các lão tổ có phần có bóng ma tâm lý. Cái này kiếm thần. Thế nhưng là thô trong mang mảnh, tuyệt không phải mãng phu a. Ê bỗng nhiên. Diệp Phàm phát ra một tiếng thật dài xuất khí âm thanh. Mọi người bỗng nhiên đem ánh mắt tụ vào đi qua, nhìn thấy Diệp Phàm đang từ từ ngồi dậy. Diệp Phàm khôi phục năng lực cực mạnh, lúc này vết thương trên người đã tốt 7-8 phần, dù sao đại đa số cũng bất quá là vết thương da thịt. Làm sao sự tình a? Diệp Phàm vuốt vuốt mái tóc, có chút mỏi mệt mở to mắt, nhìn thấy chung quanh chính thảo một giai binh không khí khẩn trương. Nhiều người như vậy, vây quanh ta đều làm gì đâu? Diệp Phàm ngáp một cái, ta đánh mệt mỏi, không cẩn thận ngủ, các ngươi nhìn ta ngủ a. Thần Long thị mọi người thấy Diệp Phàm hảo hảo mà cứ như vậy khôi phục lại, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Gặp như thế thần phạt, như thế ác chiến, vậy mà cùng không có việc gì một dạng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thân thể tố chất a? Hiện trường bách tộc, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số trong lòng người toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu, ta tin ngươi cái quỷ ba. Quả nhiên. Kiếm thần quả nhiên lại đang cố ý câu cá. Vừa rồi bọn họ nếu là đi lên thừa cơ động thủ, khẳng định là một con đường chết. Không ít người trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn ngăn chặn lại tà niệm, không phải vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Phàm thì là có chút ngộng, hắn nhưng thật ra là thật ngủ, liền nghe lấy bên ngoài rất ồn ào, liền tỉnh lại. Về phần những người này vì sao dùng như thế ủy khuất ánh mắt nhìn lấy hắn, hắn liền càng thêm mạc danh kỳ diệu. Ai? Không đúng. Diệp Phàm lung la lung lay đứng người lên, cảm giác tiêu hao so sánh lớn, đi đứng có chút mềm, nói ta không phải chịu hỗn độn thần phạt ta. Làm sao ta còn ở lại chỗ này đây? Diệp Phàm kỳ thực còn tưởng rằng, chính mình có thể sẽ tiến vào vị diện khác, dù sao thái cực thế giới thiên phạt, giống như cũng là một cái truyền tống quá trình. Chỉ bất quá vừa rồi hắn hết sức chăm chú đả thần tướng, ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghĩ. Mới phát hiện, có điểm là lạ. Ha ha, chuyện này, liền ngươi cũng không rõ ràng, ta đợi như thế nào lại minh bạch. Nhâm Thiên Khoát lúc này thu liễm uy áp, cười ha hả nói. Diệp Phàm cũng thật cao hứng, dù sao mình còn có không ít sự tình không hoàn thành, cũng có thật nhiều người còn không tìm được, cũng không muốn như thế rời đi hồng hoang. Không quan trọng, dạng này không thể tốt hơn. Diệp Phàm đang nói, đồng nhiên cảm giác được một tia quen thuộc uy áp ba động. Vô thượng kiếm ý. Diệp Phàm đột nhiên đầu, nhìn về phía dưới đáy nơi xa. Trước mọi người đều không chút chú ý tới, tại một cái lõm địa phương, Hiên Viên kiếm vừa vặn cũng rơi ở nơi đó. Lúc này, một cỗ đã vừa mới biến mất vô thượng kiếm ý, vậy mà lần nữa từ Hiên Viên kiếm phóng xuất ra. Cái này, đây là, chẳng lẽ thiên tinh thần tướng còn không có bị đánh bại? Mọi người nhanh tản ra. Hiện trường mấy ngàn người, không ít đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt muốn rời khỏi. Duy chỉ có Diệp Phàm cất bước hướng đi Hiên Viên kiếm, cau mày, như có điều suy nghĩ. Mấy ngàn người trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm đi lên trước, lại là không người nào dám theo tới. Thăng lang. Hiên Viên kiếm từ hồng hoang thạch tinh trong cơ thể bay ra, một cỗ vô thượng kiếm ý bọc vào, phảng phất có một cái vô hình tay, thao túng Hiên Viên kiếm. Tại cao cao hồng hoang trên vách đá, bắt đầu long phi phượng vũ khắc ra một hàng chữ. Khi ngắn gọn một hàng chữ viết xong, Hiên Viên kiếm trong nháy mắt bị một cỗ mạnh mẽ vô cùng, chướng mắt chói mắt kim sắc kiếm ý bao vây. Siêu. Một tiếng sắc bén vô cùng tiếng xe gió, Hiên Viên kiếm hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Diệp Phàm đứng tại hồng hoang dưới thạch bích, nhìn lấy phía trên lưu lại này một hàng chữ, hiểu ý cười một tiếng. Trông mong có ngày sau, cùng quân luận kiếm. Cũng không biết là ai, chậm rãi đọc lên hàng chữ này. Toàn trường mấy ngàn người. Không không hít sâu một hơi. Không phải là khẳng định là. Chứ Hiên Viên đế còn có ai có thể thần thông như thế. Hiên Viên đại đế thu hắn Hiên Viên kiếm. Xem ra, kiếm thần kiếm ý, đã bị cơ Hiên Viên chính thức tán thành. Đó còn cần phải nói. Không phải vậy làm sao lại mời kiếm thần tương lai cùng hắn luận kiếm. Đấy hố mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhìn qua Diệp Phàm bóng lưng, cả đám đều lộ ra kính sợ cùng vẻ hâm mộ. Có thể bị cái này thiên cổ đế vương, truyền thuyết đồng dạng cường giả, cho rằng là cùng cấp bậc đối thủ, đây đã là vô thượng vinh diệu. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, dù sao cũng là Diệp Phàm thân thủ dùng đế vương cấp kiếm ý, vỡ nát Cơ Hiên Viên 13000 năm hậu trường đế vương thống trị. Không hề nghi ngờ, bọn họ tận mắt chứng kiến, một cái cùng Cơ Hiên Viên cùng cấp bậc thần thoại, tại thời khắc này sinh ra, đồng thời đem tại Hồng Hoang vĩnh viễn lưu truyền. Chương 2369, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Phàm lúc này ngược lại sắc mặt bình tĩnh, những cái kia tán thưởng cùng nóng rực ánh mắt, hắn cũng không có quá để trong lòng. Diệp Phàm ngửa đầu, nhìn qua thương khung, nói thầm trong lòng, cũng không biết Cơ Hiên Viên là ở chỗ nào, hoặc là phương diện nào. Mặc dù biết Thiên Tinh Thần Tướng là Hiên Viên Đế dùng để thống trị Hồng Hoang một cái thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ tới, lại còn có thể viễn trình đem thanh kiếm này lấy đi. Tuyệt đại bộ phận kiếm, gặp được hắn đế vương cấp kiếm ý, bởi vì vạn kiếm thần phục quan hệ, rất dễ dàng liền sẽ bị hắn lấy đi, đặt vào kiếm thần chỉ hoàn. Nhưng là, Hiên Viên kiếm từ đầu đến cuối, liền không từng có nửa điểm thời khắc, thoát ly Cơ Hiên Viên trưởng khống. Điều này nói rõ, Thủy Chung có vô thượng kiếm ý, ở sau lưng nắm thanh kiếm này. Cũng hoặc là, thanh này Hiên Viên kiếm, sớm đã là Hiên Viên Đế nhất cái phân thân, vô pháp chia cắt. Hiên Viên Đế thực lực, vô cùng có khả năng, đã là có thể đột phá vị diện trói buộc loại cảnh giới đó. Ý là chờ ta mạnh hơn chút nữa, lại so một trận. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tự nhủ, lại đánh cũng là một kết quả, ngươi Cơ Hiên Viên vô thượng kiếm ý chỉ cần không có đặc tính, cũng không tin ngươi liều cậy mạnh liều đến qua ta. Diệp Phàm mặc dù có tự tin, nhưng cũng biết, chính mình còn cần đại lượng nỗ lực cùng thời gian, mới có thể chân chính đuổi theo siêu việt những cái kia càng cao tầng thứ gia hỏa. Ai Diệp Phàm sờ sờ dạ dày, đánh cho trời đất mù mịt, bụng đói kêu vang đều. Đoán chừng trong giới chỉ các nữ nhân cũng đều lo lắng hãi hùng lấy, chính mình đến tìm một chỗ, làm cho các nàng đi ra, miễn cho các nàng lo lắng quá lâu. Đột nhiên, Diệp Phàm cảm giác mình phía dưới có chút mát mẻ siêu siêu, túi đầu xem xét, phát hiện mình y phục quần đều phá đến không thành dạng, chỉ còn một điểm tàn tài liệu. Vừa nghiêng đầu, Diệp Phàm phát hiện mấy ngàn người đều đang nhìn hắn, không khỏi phiền muộn, cởi chuồng đàn ông có cái gì tốt nhìn. Đừng nhìn đều đi thôi. Hắn lắc đầu, tranh thủ thời gian che thân thể, trực tiếp nhảy một cái, dẫm lên một thanh kiếm liền bay ra ngoài. Mọi người bị hắn cái này che háng tư thế, không khỏi chọc cười, mới phát hiện không giết người kiếm thần, kỳ thực cũng không có khủng bố như vậy. Đến Thiên Khanh cấp trên, Diệp Phàm cấp tốc thay xong một thân quần áo mới, vết thương cũng cơ khỏi hẳn hợp. Các nữ nhân chú ý tới Diệp Phàm lấy y y phục mặc, tự nhiên là biết nam nhân hẳn là đánh xong. Thế là nhao nhao đều chính mình từ trong không gian giới chỉ đi tới. Nhìn thấy trước mắt cự đại Thiên Khanh, chúng nữ đều sắc mặt kinh ngạc không thôi. Lao công, đây là Tô Khinh Tuyết cũng không biết làm như thế nào hỏi. Dạ vương đâu? Vụ dạ lung nguyệt cái kia đáng chết đâu? Thiên Tinh Thần Tướng đâu? Thiêu Hình Nhi sốt ruột mà trái phải nhìn quanh. Diệp Phàm cười hắc hắc cười, toàn xử lý. Xử lý thế nào làm rơi Lăng Vũ Vi hỏi. Diệp Phàm vung tay lên. Dùng kiếm chém chết. Chỉ đơn giản như vậy vụ dạ không nói hỏi. Diệp Phàm nhún nhún vai, nói rất dài dòng, dù sao đã giải quyết, ta qua chậm rãi nói với các ngươi đi. Đang nói, nhìn thấy Diệp Vãn Tình ôm Thang Viên, chính nắm lấy một miếng thịt làm gặm. Diệp Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp một thanh liền từ Thang Viên miệng bên trong đem thịt khô túm lấy, nhét vào chính mình miệng bên trong. Ngao. Thang Viên nổi điên giống như, đơn giản gặp cửu nhân giết cha một dạng. Nhào lên liền hướng Diệp Phàm một hồi hùng trào cuồng cào. Diệp Phàm một bên nhai lấy, một bên lấy tay chế trụ cái này đầu gấu, ngươi cái gấu lợn, ta ăn ngươi một miếng thịt làm, ngươi gấp cái gì còn không có a? Tình nhi ngươi cho ta lấy thêm chút đi ra không có điểm trí khí đồ vật, còn thần thú đâu, một miếng thịt làm liền gấp thành bộ này hùng dạng. Ca ngươi ăn Thang Viên thịt khô mà nha, như thế đói không Diệp Vãn Tình cũng rất là im lặng. Diệp Phàm nắm qua một đem muội muội đưa qua thịt khô. Một bên ăn như hổ đói, một bên hàm hồ nói, đói nha mấu chốt là đặc biệt muốn ăn cái gì. Lúc này, một đám đi theo bay lên tu sĩ, ở bên cạnh dùng cổ quái ánh mắt, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy phát sinh. Tô gia hoàng thất người, cùng vừa khôi phục điểm Tô Vong, lúc này đi vào Diệp Phàm trước mặt. Tô gia mọi người sắc mặt phức tạp, hiển nhiên là có chút không biết làm sao đối mặt Diệp Phàm. Ngược lại là Tô Vong trước cười tủm tỉm nói, Diệp huynh, việc đã đến nước này. Ngươi có tính toán gì không? Mọi người lập tức vênh thai lắng nghe, dù sao vấn đề này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực liên quan đến tương lai toàn bộ bố cục. Diệp Phàm ăn thịt khô, đầu nói ra, dự định là có, nhưng không tại đại trưng, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi xa nhà. Ai, ta chính là lao lực mệnh, không có nhàn. Mọi người được nghe Diệp Phàm dự định đi, người Tô ra mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, mà một số người khác thì mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thật sao bất quá cũng đúng, Diệp huynh nhắn giới, hẳn là cũng chướng mắt một cái hư hoàng vị, Tô Vong cười nói. Hoàng thất là hư, hoàng thất cũng là hư, nhưng ngươi như đối bách tính tốt, cái kia chính là thật sự, Diệp Phàm nói. Hiện trường mọi người một trận trầm mặc, không ít người nhao nhao gật đầu. Xác thực, kinh lịch trận chiến ngày hôm nay, mọi người minh bạch thiên tinh thần tướng chính thức ý nghĩa về sau, cũng dĩ nhiên minh bạch một sự kiện. Chính thức đế vương, vĩnh viễn chỉ là mạnh nhất người kia. Hoàng vị ngồi lấy, kỳ thực chỉ có thể coi là quản sự. Dù là Diệp Phàm không có hoàng đế danh hiệu, nhưng bây giờ hồng hoàng, hắn cũng là đế vương. Bây giờ Tô Vong, tiếp tục làm hoàng đế, cũng chỉ là đế vương sắc phong hoàng đế. Nhưng đối với đại trưng con dân mà nói, vị hoàng đế này thực thực hư hư, lại có quan hệ gì đâu. Chỉ cần trị quốc có phương pháp, cái kia chính là tốt hoàng đế. Trong đám người, Tiêu Hoài Tố đôi mắt đẹp lập lòe mà nhìn xem một màn này, duỗi cánh tay đụng chút bên cạnh Phong Thanh Lan. Ai, Lan Lan, nhà các ngươi kiếm thần, vẫn rất có ý tưởng nha, ta muốn cảm tạ hắn báo thủ cho ta. Hắn đều muốn đi, ngươi nói ta đưa điểm lễ vật gì cho hắn thực tiễn, tương đối tốt. Phong Thanh Lan mắt nhìn bên người bạn thân, phát hiện Tiêu Hoài Tố ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân, tâm lý không khỏi, cảm giác khó chịu. Hắn kiếm đạo là lợi hại, nhưng làm người hạ lưu, nếu không ngươi đem chính mình đưa cho hắn tính toán. Hắn thích nhất mỹ nữ, dù sao ngươi cũng là trong sạch thân thể, bất quá là thành qua thân thôi, Phong Thanh Lan lạnh lùng nói. Tiêu Hoài Tố khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn cánh hoa, giận Phong Thanh Lan liếc một chút. Lan Lan ngươi nói nhăng gì đấy, ta nghiêm túc hỏi ngươi nói đùa cái gì à, ta một cái quả phụ, người ta có thể để ý à. Hừ, ý là, nếu như ngươi không phải quả phụ, liền muốn thử xem, Phong Thanh Lan hỏi lại. Tiêu Hoài Tố nghe ra một điểm bất thường, cau mày nói, Phong Thanh Lan, ngươi làm sao, đột nhiên đối ta phát cáu, ta có cái gì nói sai. Ta không có phát cáu. Ngươi liền có dâu giếm đến người khác. Ngươi giấu giếm được ta, ngươi trong lời nói có hàm ý có chút ế ẩm. Không có ngươi chớ nói lung tung, Phong Thanh Lan có chút bực bội. Tiêu Hoài Tố đôi mắt sáng lưu chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì, che miệng, chẳng lẽ ngươi. Phong Thanh Lan thực sự không muốn đợi thêm nữa, quay đầu bước đi. Tiêu Hoài Tố bừng tỉnh đại ngộ, đầu mắt nhìn Phong Thanh Lan bóng lưng, nhìn nhìn lại cách đó không xa Diệp Phàm, lộ ra một vòng long lanh mà nghiền ngẫm nụ cười. Chương 2370 Làm gì sai? Lúc này, Diệp Phàm ngược lại là không có chú ý tới bên kia phát sinh khúc nhạc dạo ngắn. Bởi vì, đồ đệ Hoa Tiểu Lạc chạy đến hắn trước mặt, một đôi mắt to đều khóc đến hồng hồng. Lão sư ngài muốn rời khỏi sao, ngài muốn đi đâu, nhi nha đệ tử còn có rất nhiều vấn đề, muốn thỉnh giáo lão sư đâu. Hoa Tiểu Lạc một mặt ủy khuất, chính mình mới vừa bái sư như thế mấy tháng, làm sao bỏ được liền tách ra, huống chi sư phụ của mình vẫn là kiếm thần. Diệp Phàm mỉm cười, ta cũng không phải sẽ không còn được gặp lại ngươi, lại nói, trong nhà người người muốn nguyện ý, ta mang ngươi cùng đi ra cũng được. Thật Hoa Tiểu Lạc nhất thời tràn ngập vẻ ước ao, vui vẻ cười, vậy cái kia Tiểu Lạc cái này đi cùng cha mẹ nói. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn cũng là đáy lòng tán thành cái này đệ tử, bây giờ có không gian giới chỉ, mang Hoa Tiểu Lạc kỳ thực cũng vấn đề không lớn. Dù sao đều muốn mang theo các nữ nhân cùng một chỗ. Nhượng Hoa Tiểu Lạc cùng Diệp Vãn Tình làm bạn cũng rất tốt. Trong đám người, đằng sau đi theo tới cô Khanh, nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Nếu nói trong nội tâm nàng không sùng bái Diệp Phàm, vậy khẳng định là gạt người. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đem Trấn Bắc Hồi Phủ, coi như chính mình nhà, cũng đồng ý động phòng nha hoàn thân phận. Bây giờ biết vị này Tiểu Hầu ra lại là kiếm thần, càng là cả viên trái tim đều đã bị mê đến khó mà dao động nửa phần. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn luôn đối nàng không thế nào để bụng, có thể nàng cũng có tự mình hiểu lấy, cùng Diệp Phàm bên người những cái kia hồng nhan chi kỷ so, nàng xác thực không đủ thu hút. Nhưng nếu là Diệp Phàm có thể mang lên nàng, dù là chân trời góc biển, vĩnh viễn làm tiểu nha đầu, Cố Khanh cũng sẽ cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Chỉ là, Cố Khanh cũng không biết, nguyện vọng này có thể hay không thực hiện. Mà hiện trường mọi người, thế mới biết, nguyên lai Hoa Tiểu Lạc là kiếm thần đệ tử. Hâm mộ Hoa Tiểu Lạc đồng thời, cũng cảm khái Thánh Hoàng ngự thí hạng nhất, không cho nàng lao sư mất mặt, quả thật là danh sư xuất cao đồ. Tô Vong lúc này cười nói, Diệp huynh, chấm nhìn nếu không trước hết để cho mọi người thành đi. Tuy nhiên Thánh Hoàng ngự thí ra chuyện lớn như vậy, nhưng khảo thí kết quả tuyên bố, đến tiếp sau quá trình, hay là nên đi đến. Càng như vậy thời khắc, càng cần đem các nhà thanh niên tài tuấn, đều đoàn kết lại. Nhượng các nơi con dân đều an tâm về sau, một lần nữa đúc thành một cái mới đại trương. Diệp Phàm để nói, ngươi là hoàng đế, nên làm gì liền làm gì, hỏi ta làm gì. Ngược lại là ngươi cùng này Dịu Lộ Ẩn, à, cũng là Bụ Trá Hạ, các ngươi có thể thương lượng một chút, về sau hai nước làm sao chung sống hòa bình mà. Cái kia Dạ Vương tuy nhiên hám lợi đen lòng điểm, nhưng hắn một số trị quốc ý nghĩ, cũng khá, đương nhiên, ta cũng chỉ là đề nghị. Tô Vong cùng Bụ Trá Hạ đối mặt mắt, cũng mỉm cười gật gật đầu. Chính khi mọi người dự định phi hoàng thành, một thân ảnh đột nhiên xông ra đám người, hướng phía Diệp Phàm điên cuồng mà hô to một tiếng. Diệp Phàm ngươi dừng lại. Toàn trường bách tộc cao thủ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm suy nghĩ gì người, dám như thế gọi thẳng kiếm thần tục danh, còn lớn như thế bất kính ngữ khí. Đây là ai ai nhà ai không muốn sống su tiểu tử. Thượng như là Thánh Hoàng ngự thí bên trên, một cái bình dân học sinh. A là kia cái gì thiên mệnh thánh tử đi, có chút ấn tượng ngạo cái gì. Hiện trường mọi người truyền ra một chút nghị luận, nhưng đại đa số người, kỳ thực đều đối Ngạo Hàn không có gì quá sâu sắc ấn tượng. Một ngày này, kiến thức quá nhiều hồng hoang đỉnh phong quyết đấu, loại này mễ lạp chi quang, có thể nào có người đi nhiều chú ý. Ngạo Hàn nghe được chu vi những cái kia khinh miệt tiếng nghị luận, mặt đỏ tới mang tai, trong lòng bi phẫn cùng không cam lòng, nhượng hắn sắp điên. Hắn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, âm trầm đáng sợ, toàn thân tức giận đến phát run. Hắn biết mình như thế lỗ mãng, là một kiện rất lợi hại ngu xuẩn sự tình. Nhưng khi hắn ý thức được, chính mình làm sao cũng không có khả năng đuổi kịp nam nhân này thời điểm, hắn đã tuyệt vọng không cách nào lại ẩn nhận xuống dưới. Hắn cần phát tiết đi ra bởi vì lại không đem lời trong lòng nói ra, hắn cảm giác vĩnh viễn liền không có cơ hội. Xú tiểu tử dám đối kiếm thần vô lễ bắt lại Tô gia Tô Trạm tranh thủ thời gian sai người, muốn đi động thủ bắt người. Bọn họ Tô gia thật vất vả bảo vệ hoàng vị, cũng không muốn ra cái gì sai lầm. Diệp Phàm lại là khoát khoát tay, nói, không có việc gì, nhượng hắn nói đi, chuyện gì. Ngạo Hàn hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đã sớm biết, những sự tình kia là ta làm. Tất cả mọi người có chút hoang mang, không biết Ngạo Hàn đang hỏi cái gì. Diệp Phàm ngược lại là so sánh rõ ràng, cũng không giấu giếm, gật gật đầu, được. Ngạo Hàn nhất thời sắc mặt trắng bệch, hô hấp to khỏe, cảm giác nhanh không thở nổi. Đã ngươi đã sớm biết này vì sao không giết ta, ngươi rõ ràng tùy thời có thể lấy giết ta. Ta cho mẫu thân ngươi hạ độc, ta giết Lô Trác viện trưởng, ta đem người giả ném trong thành. Ta vu oan hãm hại ngươi, dẫn người thảo phạt ngươi, ngươi vì cái gì không giết ta. Lần này, hiện trường không ít người đều xôn xao một mảnh, tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc, tiểu tử này cũng dám đối kiếm thần làm loại sự tình này. Không viện trưởng là hắn giết sư phụ của mình. Tên nghiệp chướng này vậy mà đều là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Nghe được tứ phía truyền đến miệng chu chửi rủa, Ngạo Hàn lại là vô cùng hưng phấn, bệnh trạng cùng thiếu, đưa tay vô chính mình bộ ngực. Mắng ta là ta giết Khổng Trác, đây hết thể là ta làm. Ta nhượng kiếm thần mang tiếng xấu, ta vu oan cho hắn, đây hết thể đều là ta bố cục. Ta không dựa vào huyết mạch, không nhờ chỗ dựa, liền dựa vào chính ta nỗ lực, từ bình dân bên trong từng bước một đi cho tới hôm nay. Ta so với các ngươi những này thị tộc, thiên tuyển giả ra hỏa, không biết mạnh bao nhiêu lần, ta mới thật sự là thiên tài. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ta gọi Ngạo Hàn thiên mệnh thánh tử Ngạo Hàn. Ngạo Hàn đột nhiên từ trong đám người tìm tới Diệp Hoàng Đồ phu phụ, chỉ cười to nói, Trấn Bắc Hầu ngươi không nghĩ tới đi là ta cho phu nhân ngươi hạ độc. Ha ha, các ngươi nhi tử là kiếm thần lại như thế nào, ta Ngạo Hàn muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Hoàng Đồ ôm cơ tố tâm. Hai vợ chồng lại là đều không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trên thực tế, người chung quanh, phần lớn cũng liền nghị luận vài câu, lập tức liền không có động tĩnh. Dù sao như thế một tiểu nhân vật, đại đa số cao thủ căn bản không quan tâm hắn làm gì. Coi như từng làm qua một số bỉ ổi hoạt động, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn làm hết thảy, căn bản không có ý nghĩa. Cố Khanh đứng ở trong đám người, nhìn lấy điên cuồng mà thật đáng buồn ngạo hàn, ánh mắt lộ ra một vòng tổn thức, lại cũng đã không có nửa phần thương hại. Ngạo hàn phát hiện chung quanh rất nhanh liền yên tĩnh, đã không ai lại để ý tới hắn, thậm chí đều chẳng muốn mắng hắn, không khỏi buồn từ đó đến, nhịn không được bắt đầu đau nhức khóc lên. Ô ô ô, các ngươi mắng ta à, vì cái gì không phỉ nhổ ta không hận ta. Hắn quỳ trên mặt đất, khóc giống lấy lắc đầu nói, vì cái gì Diệp Phàm ngươi, vì cái gì không giết ta ngươi, vì cái gì không ngăn cản ta, vì cái gì. Đại tế ti huynh đệ, gia hỏa này có phải hay không não tử có bệnh a, nếu không ta một bữa bổ hắn bụ trạ hạ cảm thấy lãng phí thời gian, không khỏi đề nghị. Diệp Phàm lắc đầu, quên đi, nơi này là đại trừng, liền theo luật pháp giao cho bên này quan phủ làm đi, dù sao tội danh hắn đều chiêu. Ngạo hàn cơ hồ tứ chi bò sắt lấy, bổ nhào vào Diệp Phàm trước mặt, cùng luận hỏi, giết ta ngươi vì cái gì không giết ta? Chẳng lẽ ta liền chết tại trên tay ngươi cũng không xứng, ngươi không phải liền là kiếm thần sao? Ngươi là thiên tài, ta cũng là thiên tài, ngươi bất quá là vận khí so với ta tốt, sinh ở thần Long Thị thôi. Các ngươi những quý tộc này toàn bộ nhờ huyết mạch, toàn nhờ chỗ dựa, ngươi có tư cách gì như thế xem thường ta? Diệp Phàm thở dài, hắn không giết Ngạo Hàn, một là cảm thấy Ngạo Xương quá đáng thương. Thứ hai, trừ đối Cơ Tố Tâm hạ độc chuyện này, nhượng Diệp Phàm tức giận bên ngoài, còn lại Ngạo Hàn sở tác sở vi, Diệp Phàm kỳ thực cũng không có quá để trong lòng. Nhưng là, Diệp Phàm cũng không hứng thú cùng Ngạo Hàn giải thích những này, bởi vì nếu như không phải Cố Khanh, Diệp Phàm đều chẳng muốn nhận biết ra hỏa này. Đến cũng là cùng hắn tám gậy che đánh không đến người, cũng không biết làm sao lại như thế khổ đại cửu thâm. Chúng ta đi thôi, Diệp Phàm đối với nữ nhân nhóm nói ra. Mọi người gặp kiếm thần muốn đi, tự nhiên cũng đi theo muốn đi, về phần Ngạo Hàn, căn bản không ai để ý tới. Ngạo Hàn cảm thấy mất hết can đảm, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, song quyền nện đất, đột nhiên bạo khởi, vận chuyển lên thao thiết huyết mạch, một chương dữ tợn thú ảnh xuất hiện tại Diệp Phàm sau lưng. Ta muốn giết ngươi. Diệp Phàm đều không xuất thủ, bù trạ hạ dịu liền hướng trước một đỉnh trực tiếp buộc phát ra một vòng lục sắc hoa quang. A nha, quái vật gì? Tuy nhiên bù trạ hạ không chút tụ lực, nhưng già lâu la trong nháy mắt bạo phát thánh cảnh hỗn độn chi lực, vẫn là đem Ngạo Hàn bổ đến phun máu tươi tung tóe. Ngạo Hàn toàn thân co quắp, ngã trên mặt đất, khó mà động đậy, toàn thân xương cốt nát không biết bao nhiêu. Bạo thực gia hỏa này làm sao có thao thiết huyết mạch, hiện trường có người đưa ra nghi vấn. Ngạo Hàn nghẹn ngào, khóc đến khóc không thành tiếng. Diệp Phàm ngươi đừng đi, ta đến cùng làm gì sai, vì cái gì lao thiên phải đối với ta như vậy? Ta rõ ràng một mực đang nỗ lực, ta nỗ lực nhiều như vậy, ta đến cùng chỗ nào làm sai, không có công bình hay không ô? Diệp Phàm cau mày một cái, thản nhiên nói, ta cũng không biết, ngươi là thế nào đi đến một bước này. Nhưng trong mắt của ta, ngươi sai lầm lớn nhất, khả năng cũng là ngươi không biết mình đến tột cùng chỗ nào sai đi. Ngạo Hàn hai mắt trở nên thất thần, giống như là phong hóa, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Diệp Phàm mang theo các nữ nhân rất nhanh liền rời đi hiện trường, kỳ thực cũng không ai đặc biệt để ý Ngạo Hàn, dù sao so với hôm nay chết đi rất nhiều thánh cảnh mà nói, gia hỏa này quá không có ý nghĩa. Thậm chí đến sau cùng, lưu lại kết thúc Tề Vương, phái hai cái thủ bị quân, trực tiếp đem hôn mê Ngạo Hàn trực tiếp xử quyết, cũng căn không ai qua quan tâm. Tô gia đương nhiên sẽ không đối Ngạo Hàn có chút thương hại, dù sao hắn đối Cơ Tố Tâm xuống độc, còn giết Khổng Trác. Không giết chết, dễ dàng đắc tội thần Long Thị cùng bình dân giai cấp 2 phe đại thế lực, sở dĩ giết lên Ngạo Hàn đến, không chút nào nương tay. Cố Khanh nhìn xa xa Ngạo Hàn bị hình thần đều diệt, thi thể giống con chó chết bị kéo đi, thăm thẳm thở dài, quay đầu đi hoàng thành. Nàng biết Ngạo Xương đang ở nhà trung đẳng lấy ca ca qua, nhưng bây giờ, tựa hồ chỉ có nàng qua, bồi tiếp tiểu cô nương kia. Chương 2371, Thiếp thân minh bạch. 2371. Mọi người đến Thánh Hoàng học phủ về sau, Tô Vong đọc xong toàn bộ chúng tuyển bảng danh sách, Thánh Hoàng ngự thí cũng chính thức kết thúc. Bất quá, các nhà các tộc quan tâm nhất, từ nhưng đã không phải là nào học sinh hội chúng tuyển, mà chính là toàn bộ đại trưng hoàng thất. Thậm chí đại trưng tương lai, hội lại như thế nào bố cục? Những cái kia mưu phản thế gia, còn lại thành viên cùng quan viên, lại sẽ bị xử trí như thế nào? Khi tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận, yên lặng liền cùng các nữ nhân rời đi hội trường. Diệp Phàm xác thực không hứng thú, qua suy nghĩ đại trưng tương lai nên như thế nào, hắn thấy, Tô Vong cũng là cái không tệ hoàng đế, những chuyện này lưu cho Tô Vong đi cân nhắc là được. Đến Sở Vân Giao quốc sư phủ, xin miễn hết thể ngoại nhân cầu kiến, Diệp Phàm cùng các nữ nhân cùng một chỗ, vui chơi giải trí. Cho chuyện lần này Thánh Hoàng ngự thí chi tiết, thuận tiện làm tiếp theo quy hoạch. Chúng nữ nhìn lấy Thánh Hoàng ngự thí một số video đoạn ngắn, lại nghe Diệp Phàm giảng thuật, dù là không có thân sinh kinh lịch, cũng cảm giác kinh tâm động phách. Người gia hỏa này, như thế kích thích cảnh tượng hoành tráng, cứ như vậy để cho chúng ta bỏ lỡ, Tiêu Hình Nhi có chút buồn bực. Không phải liền là đánh tới đánh lui à, không có ý gì, lại nói tổng cộng cũng liền đại nửa ngày thời gian, lại không để cho các ngươi nghẹn quá lâu, Diệp Phàm khoát tay một cái nói. Ừ, ngươi chính là ghét bỏ chúng ta tu vi thấp, ghét bỏ chúng ta liên lụy ngươi, Lăng Vũ Vi liếc trắng nam nhân một mắt. Đúng rồi. Vụ Dạ phình lên miệng, ta đều rất muốn nhìn này Vụ Dạ Lung Nguyệt chết như thế nào đâu, cái kia bại hoại, lợi dụng ta còn thương tổn Khinh Tuyết tỷ tỷ. Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía bên người Tô Khinh Tuyết, nữ nhân thanh lanh trên dung nhan, chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không nói chuyện ý tứ. Không biết làm sao, mặc dù biết Tô Khinh Tuyết đã trí nhớ lên sở hữu sự tình, nhưng nữ nhân nụ cười cùng ánh mắt, nhiều ít vẫn là có công chúa bóng dáng. Diệp Phàm đều có chút ảo giác, đến cùng là Tô Khinh Tuyết nhớ lại công chúa, còn là công chúa nhớ lại Tô Khinh Tuyết. Lão bà, lời nói trước khi nói đều không công phu, cùng ngươi cẩn thận trò chuyện. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Phàm ấm giọng hỏi. Tô Khinh Tuyết đôi mắt sáng chớp lấy, hỏi lại, cái gì thế nào? Chính là, trong đầu còn loạn sao? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết thăm thẳm thở dài nói, đơn giản cảm giác là làm người hai đời, nhiều một đoạn trí nhớ, nhưng bởi vì là một cái linh hồn, sở dĩ. Kỳ thực cũng không có rất loạn. Vậy ngươi một lần nữa nhớ kỹ trên địa cầu sự tình, chẳng lẽ liền không có đặc biệt đừng kích động? Diệp Phàm có chút thất lạc, còn tưởng rằng nữ nhân cùng chính mình trùng phùng, sẽ rất cảm động. Tô Khinh Tuyết không nói nhìn lấy nam nhân, ta lại không mất đi cái gì trí nhớ, đối ta mà nói, hơn nửa năm đó bên trong ngươi vẫn luôn tại A, cũng không phải xa cách từ lâu trùng phùng. Lại nói, ngươi lừa gạt công chúa, loại này bị lừa cảm giác, ta y y nguyên cũng có, ta không có không để ý ngươi, ngươi liền thỏa mãn đi. Diệp Phàm cười khổ, ta cũng là bất đắc dĩ A. Cái này không đều vì muốn tốt cho người sao? Ừ, thật sự là càng nghĩ càng tức giận, thừa dịp ta không có khôi phục trí nhớ, còn giả trang cái gì đại tài tử lừa gạt ta, không biết xấu hổ. Tô Khinh Tuyết nghĩ đến Diệp Phàm ngâm thơ tác đối bộ dáng, đều cảm giác buồn nôn. Nói chuyện đại trưng thi thần chuyện này, chúng nữ đều gật đầu, tương đương khinh bỉ. Diệp Phàm náo cái đỏ thấp mặt, khu khụ. Chuyện này nhà ta bên trong về sau ai cũng không cho phép sách. Chính ngươi đừng có lại chép thi từ qua lửa gạt tiểu cô nương là được, chúng ta đều ra mặt mỏng, ai nguyện ý xách nha, Ninh Tử Mạch cười nói. Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ, cảm giác cái này một sỉ nhục muốn bị các nữ nhân công kích không biết bao nhiêu năm. Chúng nữ cười đến ngửa tới ngửa lui, nhìn lấy Diệp Phàm kinh ngạc bộ dáng, rất là thú vị. Tô Khinh Tuyết cười một lát về sau, ánh mắt bên trong thì lộ ra một vòng tư niệm, kỳ thực. Chỉ nhớ đến, nhất làm cho ta lo lắng. Là nhớ tới Đoàn Đoàn. Cũng không biết Đoàn Đoàn thế nào, tuy nhiên có mụ bọn họ chiếu cố, nhưng chúng ta đều không tại bên người nàng, nàng hẳn là sẽ chán ghét chúng ta loại này không chịu trách nhiệm phụ mẫu đi. Diệp Phàm tâm lý một trận khó chịu, hắn kỳ thực cũng có tận lực không đi nghĩ nữ nhi. Nhưng mỗi lần thấy Hoa Tiểu Lạc, nhịn không được vẫn là hội giống đối đại nữ nhi một dạng, sờ sờ đồ đệ đầu. Chỉ là hắn gánh vác quá nhiều, không thể lâm vào tư niệm bên trong. Cứ như vậy một mực ra không được. Chỉ cần cái này tiểu mập nữ, có ngoan ngoan tu luyện, chúng ta người một nhà sớm muộn có thể đoàn tụ, Diệp Phàm an ủi. Tô Khinh Tuyết gật đầu, nếu có thể tới địa cầu liền tốt, cho dù có cái thế giới này xuất sinh nhật ký trưởng thành ức, nhưng luôn cảm giác không có gì quy chúc cảm. Chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu, mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Sở Vân Giao liền nói, không phải mới vừa nói, Hiên Viên kiếm bị Cơ Hiên Viên lấy đi a. Đã dạng này, khả năng Cơ Hiên Viên liền nắm giữ có thể xuyên qua vị diện sự tình. Có lẽ tu luyện tới một ít cảnh giới, liền có thể làm được vượt qua vị diện đi, trên lý luận nói, tới địa cầu khẳng định là có cơ hội. Mọi người nghe xong, ánh mắt cũng phá lệ sáng mấy phần. Đang lúc này, ngoài phòng truyền đến động tĩnh. Ha ha! Phàm Nhi! Phàm Nhi! Ra ra tới thăm ngươi cùng mấy cái cháu dâu. Ha ha! Diệp Phàm dở khóc dở cười, phát hiện là Diệp Chiêu Hiên, Diệp Hoàng Đồ mấy cái người nhà tới. Lão bà, ngươi có thể chú ý, đừng nói lỡ miệng, Diệp Phàm nhỏ giọng căn dặn. Tuy nhiên bây giờ đem phi thăng giả sự tình nói ra, kỳ thực đối Diệp Phàm bọn người không có ảnh hưởng. Nhưng đối với Diệp Hoàng Đồ phu phụ mà nói, đặc biệt đối Cơ Tố Tâm mà nói, nếu như biết mất đi thân sinh cốt nhục, chỉ sợ là một cái sấm sét giữa trời quang. Diệp Phàm cảm thấy, đã Diệp Hoàng Đồ không muốn hắn điểm phá một ít gì đó, vậy cái này thiện ý hoang ngôn, liền vẫn là duy trì lấy tương đối tốt. Dù sao, bọn họ cũng không lại ở chỗ này dừng lại quá lâu. Thiếp thân minh bạch, phu quân Tô Khinh Tuyết đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, nhu nhu mà gọi một tiếng. Diệp Phàm nhất thời hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái mà không được. Không biết làm sao, biết Tô Khinh Tuyết khôi phục trí nhớ về sau, lại nhìn nàng làm ra công chúa bộ dáng, dùng công chúa giọng điệu, loại cảm giác này quá kích thích, quá hưởng thụ. Bất quá, bên cạnh chúng nữ thì đều là cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên. Ninh Tử Mạch không khỏi nhìn xem một mặt giật mình Niệm Như Kiều, nói, A Kiều, ngươi có đối thủ. Niệm Như Kiều mặt đỏ lên, ủy khuất mà nhỏ giọng lúng túng, cái này có quan hệ gì với ta? Lúc này, Diệp Chiêu Hiên mang theo hai cái bình lớn tiểu, đi tới, đằng sau Diệp Hoàng Đồ phu phụ. Đại ca, chị dâu nhóm tốt. Diệp Hàng mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, không kịp chờ đợi bộ dáng. Một mặt hơi buồn bực Diệp Văn Tỉnh, thì đi theo phía sau cùng, nàng là bị Cơ Tố Tâm cưỡng ép mang đi. Cơ Tố Tâm không thích nữ nhi này luôn kề cận Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm đều có nhiều như vậy phòng thê thiếp, sợ ảnh hưởng đến nhi tử cùng con dâu nhóm sinh hoạt. Một phen sau khi hành lễ, bầu không khí hòa hợp, cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất, Trấn Bác Hầu người một nhà, hiển nhiên nhìn không ra Tô Khinh Tuyết tình huống có biến. Coi như Diệp Văn Tỉnh, kỳ thực cũng liền kiến thức nửa đời, nhưng nữ hài đương nhiên sẽ không nhiều lời hỏi nhiều cái gì. Chương 2372, nương ăn trái cây. 2372. Gia gia, cha mẹ, các ngươi tới là Diệp Phàm cười hỏi. Ha ha, làm sao, ảnh hưởng đến ngươi cùng cháu dâu nhóm nói chuyện yêu đương? Diệp Chiêu Hiên khiêu mi hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là chúng ta cũng bắt đầu ăn, ta lại để bọn hắn làm một bàn đồ ăn đi, Diệp Phàm nói. Không cần không cần. Người trong nhà, không cần như thế câu nệ, Gia Gia liền tới tìm các ngươi uống chút rượu. Dù sao ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi hoàng thành, ngươi lại là người bận rộn, lần sau gặp mặt, cũng không biết khi nào. Diệp Chiêu Hiên thoải mái cười nói, tốt nam nhi trí tại tứ phương, hài tử lớn, cũng nên đi xa. Ta đợi người tu hành, càng là không cần quá câu nệ tại nhất thời phân biệt, mấy trăm mấy ngàn năm, cũng bất quá là đảo mắt mây khói. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, cùng một chỗ ngồi xuống, hảo hảo uống vài chén, lưu làm trí nhớ. Mặc kệ tương lai người ở chỗ nào, kinh lịch bao nhiêu năm tháng, trong lòng cũng có cái nhà ý nghĩ, dù sao. Máu mủ tình thâm a. Diệp Phàm trong lòng một trận ấm áp, chúng nữ cũng là lộ ra cảm khái nụ cười. Không nói thêm gì nữa, người một nhà sau khi ngồi xuống, vừa uống một bên trò chuyện. Phàm Nhi, ngươi dự định, tiếp xuống đi nơi nào? Cơ Tố Tâm hỏi. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, nói, ta dự định trước đi một chuyến Ô Đỉnh Đế Quốc, bên kia có rất trọng yếu người, muốn đi gặp một lần. Về phần về sau lại tính toán sau đi, đã kinh lịch hỗn độn thần phạt, ta cũng không có rời đi, hẳn là một lát cũng sẽ không rời đi hồng hoang. Ô Đỉnh Đế Quốc. Cơ Tố Tâm có chút nỗi buồn, xa như vậy a? Diệp Hoàng Đồ cười nói, thế nào, nếu là gần một điểm. Ngươi còn muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi hay sao? Cơ Tố Tâm trắng trượng phu liếc một chút, nói nhăng gì đấy? Nhi tử ta là kiếm thần, ta cái này làm nương, như thế điểm tu vi, vạn vừa gặp phải điểm phiền phức, không đi ra ngoài được cho nhi tử cản trở. Ta cũng không có như thế tự tư. Nương nếu là thật muốn cùng đi, cũng được, tỉ như đợi tại Động Thiên Phúc Địa, cũng rất lợi hại an toàn, Diệp Phàm cười nói. Cơ Tố Tâm thở dài, không cần. Nhi tử lớn lên, cũng nên độc lập ra ngoài. Năm đó cha ngươi kế thừa tước vị về sau, cũng là cùng gia gia ngươi tách ra, bà ngươi cũng không có cùng theo một lúc lưu tại Hoàng Thành Nha. Mình cũng không phải phổ thông bình dân, còn nhiều thời gian, có là thời gian lại tụ họp. Nương chỉ mong lấy, về sau các ngươi có thời gian, liền đến xem, tốt nhất có thể sinh mấy đứa bé, nhượng nương ôm một cái tôn tử. Diệp Phàm cười ha ha cười, chúng nữ thì là mặt phiếm hồng choáng. Kỳ thực bọn họ có truyền tống trang bị, đại trưng ngược lại là nhẹ nhõm, đơn giản nhìn có thời gian hay không a. Đại ca, ngươi đi lần này, ta nhưng làm sao bây giờ a? Trấn Bắc Hầu thật chẳng lẽ muốn ta tới làm? Này! Vậy ta cùng ngươi so sánh, không được làm trò cười cho người khác chết. Diệp Hàng một mặt xoắn xuýt. Tiểu tử ngươi, về sau cùng man hoang đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều không tác chiến, ngươi cái này Trấn Bắc Hầu có thể thanh nhàn đây. Ta nếu là ngươi, có thể như thế thảnh thơi, ta còn ước gì? Diệp Phàm cười nói. Diệp Hàng một mặt tiếc hận, ta chỉ hận chính mình không có luyện kiếm thiên phú. Không phải vậy cùng đại ca ngươi thỉnh giáo một chút, không chừng cũng có thể lĩnh ngộ cái thiên cấp kiếm ý cái gì. Ha ha. Diệp Chiêu Hiên cười sang sảng nói, Hàng, ngươi thương cũng có thể lĩnh ngộ thương ý, đường nhục trí. Đại ca ngươi dạng này, hồng hoang vạn năm không một, ngươi liền coi hắn là hiên viên đế, ngươi cũng không thể ngay từ đầu, liền cùng hiên viên đế qua so a. Diệp Hàng như thế nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý, cười gật gật đầu, vâng, ra ra. Vậy ta liền tập trung tinh thần luyện thương. Hôm nào lĩnh ngộ cái đế vương cấp thương ý đi ra. Lúc này mới đối a. Ha ha. Diệp Hoàng Đồ cũng là một mặt hồng quang, lúc này uống một hớp rượu, nói lên cùng man hoang chiến sự, xác thực tương lai chỉ sợ là rất khó đánh nhau. Ngay tại vừa mới, trong cung truyền đến tin tức, Tô Vong mở tiệc chiêu đãi man vương, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bây giờ xem ra, chỉ cần hai người bọn họ tại vị, hai nước liền không khả năng tác chiến. Diệp Phàm nhún nhún vai, có thể không tác chiến, tự nhiên tốt nhất, hai người bọn hắn cùng ta quan hệ cũng không tệ, ta còn kiêm cái đại tế ti, treo lên trượng lai cũng không dễ làm. Đại ca, có chuyện ngươi khẳng định đặc biệt cảm thấy hứng thú. Diệp Vãn Tình một đôi mắt to bên trong, tràn đầy bắt quái. Diệp Phàm mỉm cười, ồ, chuyện gì? Tin tức ngầm, đô tử Kiều muốn bị Tô Vong nạp làm tiểu phi. Là Tô Vong cái thứ nhất phi từ đâu? Nghe nói tháng sau liền sẽ chính thức sắp phong. Diệp Vãn Tình nói. Đồ tử Kiều. Diệp Phàm có chút quen hay, suy nghĩ kỹ một chút, kinh ngạc nói, đồ nhạc nữ nhi. Nha đầu kia không phải còn một tiểu cô nương a? Đương nhiên là trước trên danh nghĩa sắp phong, chính thức động phòng, muốn chờ đồ tử Kiều lễ thành nhân về sau. Diệp Hoàng Đồ nói, cái này đồ nhạc, đúng là một nhân tài. Lần này âm mưu. Hắn kỳ thực các phương đều có chiếu cố đến, không phải vậy lấy hắn cái này mẫn cảm vị trí, nhượng bất kỳ bên nào xuất hiện hoài nghi, chỉ sợ sớm đã bị người độc thủ. Đồ nhạc thâm canh tình báo công tác nhiều năm như vậy, ảnh vệ không có hắn, liền phải triệt để trọng kiến, mà lại rất khó tránh thức trừ tận gốc ảnh vệ. Giết hắn, kỳ thực cũng không có chỗ tốt gì, nhưng chỉ cần khống chế nữ nhi của hắn, kỳ thực đồ nhạc cũng liền trung thực. Chúng ta cái này tân hoàng đế. Đúng là thủ đoạn cao minh, cũng hữu dụng người đảm phách. Diệp Phàm gật gật đầu, đồ nhạc đa mưu túc trí, quả thật làm cho hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá Diệp Phàm cũng không có hận đồ nhạc, bởi vì đánh tử vừa mới bắt đầu, hắn cũng là lợi dụng đồ nhạc. Từ đồ nhạc góc độ xuất phát, hắn vì chính mình cùng nữ nhi an toàn, khẳng định là nghĩ hết biện pháp mà khéo đưa đẩy xử thế. Thiên tinh thần tướng không rơi xuống, ai cũng không biết cuối cùng ai sẽ là người thắng lợi, đồ nhạc. Nói trắng ra cũng chỉ là tại gắng đạt tới tự vệ. Cho chuyện một lát về sau, Diệp Chiêu Hiên đột nhiên lại hỏi, đúng, Phàm Nhi à, này Phong trưởng lão, ngươi định xử lý như thế nào? Phong trưởng lão? Diệp Phàm sững sờ dưới, có ý tứ gì? Diệp Chiêu Hiên chật chật miệng, trong tộc trưởng lão hội, đều đã quyết tâm đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi lựa chọn nàng, để cho nàng cho ngươi lưu ý long huyết mạch lời nói, toàn tộc đều đã truyền ra. Hiện tại toàn tộc đều cho rằng, nàng cũng là ngươi kiếm thần nữ nhân, ngươi dù sao cũng phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Tuy nhiên tại ngươi mắt, Phong Thanh Lan cũng liền đồng dạng nữ nhân, có thể nàng tốt xấu trong mắt người ngoài, cũng là thiên chi tiểu nữ a. Diệp Phàm nghe đến đó, đã cảm giác như ngồi bàn trông. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được, bên cạnh nhìn như ôn nhu động lòng người công chúa điện hạ, ánh mắt chỗ sâu, đã cùng vạn năm hầm băng. Nhượng hắn tóc gáy dựng lên. Nguyên lai, phu quân tự mình chọn chúng phong trưởng lão a, phu quân thật có ánh mắt, thiếp thân đều không kịp chờ đợi muốn gặp một lần phong trưởng lão. Tô Khinh Tuyết điềm điềm cười cười, nhưng nụ cười này nhượng Diệp Phàm cảm giác có chút khiếp người. Cơ Tố Tâm rất là hài lòng, đẩy đẩy bên cạnh Diệp Hoàng Đồ, lao ra, ta liền nói ngươi không cần quá lo lắng. Con dâu của ta đại độ nhất, dù sao cũng là trưởng công chúa, điểm ấy khí độ có thể không có sao. Diệp Hoàng Đồ cũng vui mừng gật gật đầu, sau đó nói, Phàm Nhi, tuy nhiên phong trưởng lão theo lý thuyết là ngươi trưởng bối, nhưng ở thần Long thị huyết mạch mặt tiền bối phân tự nhiên cũng không coi là sự tình. Ngươi về sau, đối xử tử tế nàng, đừng để nàng cảm thấy ủy khuất, chắc hẳn nàng cũng sẽ không quá để ý những này. Khẳng định không thèm để ý. Ta hôm nay còn cố ý lưu ý, này Phong Thanh Lan, bao quát bên người nàng này Tiêu Hoài Tố, nhìn lấy mình nhi tử ánh mắt, đều nhanh thành hoa si. Hừ, ta liền nói các nàng loại đến tuổi này đại cũng không được thân nữ người, làm sao thật thanh tâm quả dục, còn không phải không có gặp đủ hấp dẫn bọn hắn nam nhân. Cơ Tố Tâm đắc ý nói. Khác nói mò, này Tiêu viện trưởng là để tang chồng Diệp Hoàng Đồ như mày. Cơ Tố Tâm không có vấn đề nói, trượng phu nàng thành thân đều không bao lâu, liền để vụ dạ lung nguyệt trên chiến trường giết. Tiêu Hoài Tố lại là hoàng nữ, lúc trước không tới đoạt thiên đâu, khẳng định không có phá thân à, không theo đại cô nương không có khác nhau à. Đàn ông các ngươi nhìn nữ nhân, này có nữ nhân chúng ta thấy chuẩn, ta đã cảm thấy, này hai nữ nhân, nhìn mình nhi tử ánh mắt có vấn đề. Mẹ! Tô Khinh Tuyết lúc này gọi một tiếng, cầm lấy một khối linh quả, đưa cho Cơ Tố Tâm, ăn chút trái cây. Cơ Tố Tâm cười tiếp nhận, ai, tốt. Người đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện. Gặp Cơ Tố Tâm rốt cục chắn miệng, Diệp Phàm thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đang lúc này, Diệp Phàm nhướng mày, cảm giác được cái gì, đống nhiên hơi vung tay, một thanh phi kiếm đống nhiên bay ra ngoài, treo ở bên ngoài một khối hòn non bộ một bên. Đừng. Kiếm thần các hạ đừng tức giận. Ta lão trúc không có ác ý a. Xích Phát đại hán trúc lão lục, lúc này từ phía sau đi tới, giơ hai tay, một mặt cười khổ. Chương 2373, Trúc Dung Thị. Người này tóc tím râu tím, không phải là Trúc Dung Thị. Diệp Chiêu Hiên nhìn thấy trúc lão lục hình dạng, không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Pha ngoại ý muốn nói, lao ra tử gặp qua. Diệp Chiêu Hiên nói, năm đó ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm. Tại một lần linh khí buổi đấu giá bên trên, gặp qua hai cái Trúc Dung Thị công tượng, mua sắm tài liệu, sở dĩ có chút ấn tượng. Trúc Lão Lục tuy nhiên đối Diệp Phàm khách khí, nhưng Diệp Chiêu Hiên, Diệp Hoàng Đồ bọn người, tự nhiên có thể cảm giác được người này thực lực cường đại, biểu lộ có chút cẩn thận. Ta cho là ngươi chạy, lại còn dám lưu tại nơi này, đồng thời chui vào ta chỗ ở, Diệp Phàm nói. Trúc Lão Lục cười khổ, theo lý thuyết. Kiến thức các hạ cùng trời tinh thần đem tuyệt thế luật kiếm, lao trúc ta là nên tranh thủ thời gian chạy mới là. Có thể lao trúc chỉ như vậy một cái bảo bối nữ nhi, làm cha phàm là có một chút hy vọng, làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhi chết. Sở dĩ lao trúc ta thực đang muốn mời kiếm thần các hạ, giúp đỡ chút, nhìn có thể hay không có cái biện pháp gì, trị liệu nữ nhi của ta. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ngươi còn dám đánh ta thê tử chủ ý. Không không. Trúc Lão Lục vội vàng khoát tay nói, Lão Trúc đương nhiên biết, muốn mạnh mẽ lấy ra cộng công thần châu, kiếm thần các hạ tự nhiên là không chịu. Nhưng Lão Trúc nhớ tới, kiếm thần các hạ tại Đại Trưng còn có cái thần y phò mã danh hiệu. Lấy các hạ năng lực, thật chẳng lẽ liền không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp A? Nếu là thực sự không được, này Lão Trúc ta cũng không dám yêu cầu xa vời, vậy thì chỉ trách nữ nhi của ta số mệnh không tốt, ta cái này khi phụ thân, có lỗi với nàng. Nói đến đây, Trúc Lão Lục trong mắt khó nén đắng chát, cười trong lộ ra vô tận thương cảm. Diệp Phàm thở dài một hơi, hắn sở dĩ không có đối Trúc Lão Lục tiến hành truy sát, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu, cũng là biết được hắn làm đây hết thảy, là vì nữ nhi của hắn. Cái này lệnh Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến, chính mình cũng là đối Đoàn Đoàn tràn ngập áy náy, cũng có thể hiểu được Trúc Lão Lục nỗi khổ tâm. Lão! Phu quân, muốn không nghe một chút nữ nhi của hắn bệnh tình gì? Có lẽ chúng ta có thể muốn ra cái biện pháp. Tô Khinh Tuyết hốc mắt ướt át, tựa hồ cũng cùng Diệp Phàm nghĩ đến cùng một chỗ qua, kém chút nói lộ ra miệng. Cũng tốt, nhưng nếu như là muốn thương tổn ngươi, mới có thể cứu nữ nhi của hắn, ta tuyệt đối sẽ không cho phép, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Tô Khinh Tuyết hé miệng cười cười, cái này, thiếp thân tự nhiên minh bạch Trúc Lão Lục kích động nói cảm ơn liên tục, lúc này mới đi vào nhà trong ngồi xuống. Chính thức giới thiệu. Ta Lão Trúc tên Trúc Diễm, lớn nhỏ cũng coi như Trúc Dung Thị một trưởng lão. Trong tộc đời này hàng hành lão lục, sở dĩ các vị quản ta gọi Trúc Lão Lục liền tốt. Trúc Lão Lục chắp tay. bớt nói nhiều lời, giảng bệnh tình, Diệp Phàm nhíu mày. Ai? Đúng đúng nghe Trúc lão lục êm tai nói, mới biết được hắn độc nữ Trúc Anh, đến là một loại Trúc Dung thị độc hưu huyết mạch bệnh. Cũng là bởi vì huyết mạch thiên phú, mới dẫn xuất tật bệnh. Chúng ta Trúc Dung thị huyết mạch thiên phú là hỏa thần, tuy nhiên đồng dạng là hỏa Trúc thiên phú, nhưng cùng Phượng Hoàng thị lại có chỗ khác biệt. Chúng ta thiên phú chủ yếu tại khống chế nhiệt lửa độ, hỏa chủng loại, thiên hạ các loại hỏa diễm, chúng ta đều có thể khống chế. Chính vì vậy, chúng ta Trúc Dung nhất tộc ra thợ khéo, các đại thị tộc đều bán chúng ta một chút mặt mũi. Tiêu Hinh Nhi không phục nói bậy, chúng ta nhất tộc Phượng Hoàng Viêm ngươi có thể khống chế. Trúc lão lục cười hắc hắc, tiểu phượng nữ, chỉ cần tu vi áp chế, các ngươi Phượng Hoàng Viêm cũng đối mình không dùng được. Nhưng không thể không nói, chúng ta thiên phú, tại chống cự hỏa diễm sát thương phương diện, cũng không như Phượng Hoàng thị, chớ nói chi là dục hỏa trọng sinh loại kia vô lại thiên phú. Sở dĩ dùng hỏa để chiến đấu, các ngươi Phượng Hoàng thị vẫn là thiên hạ đệ nhất. Chỉ sợ cũng liền thần long thị tiến vào trong truyền thuyết tối cao cấp thần long cảnh giới, mới có cơ hội vượt qua các ngươi. Thiêu Hình Nhi lúc này mới sắc mặt thiếu chậm, có chút đắc ý. Một bên Diệp Chiêu Hiên cũng nuốt nuốt ria mép, một mặt vẻ ngạo nhiên. Diệp Phang mỉm cười, cái này Trúc lao lục còn cho bọn hắn lời tân búc, hai bên đều không chậm trễ. Nhà ta anh, đến thần hỏa dung tâm chứng bệnh, cũng là bởi vì chúng ta Trúc dung thị thân thể, kháng hỏa năng lực cũng không đủ mạnh, mới xuất hiện. Nói chung, chúng ta hỏa thần thiên phú, hội theo chúng ta tu vi tăng trưởng, vương bước tăng trưởng. Có thể cực kỳ hiếm thấy, sẽ có giống nữ nhi của ta dạng này, tuổi nhỏ, còn không có tu luyện, huyết mạch thiên phú lại quá phận cường đại. Như đem thân thể so sánh lò luyện, tương đương với lò luyện còn không có đoán tạo mà đủ để tiếp nhận nhiệt độ cao, trong này hỏa liền nhiệt độ quá cao, Trúc lão lục thở dài nói. Diệp Phàm giật mình, dựa theo ngũ tạng đối ứng ngũ hành, trái tim vừa vặn thuộc hỏa, các ngươi huyết mạch thiên phú, cũng là cùng trái tim trực tiếp móc nối. Con gái của ngươi thiên phú quá mạnh, trái tim liền không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể bị phản vệ, là ý tứ này. Đúng là như thế a. Quan trọng bởi vì cái này bệnh, nữ nhi của ta càng thêm vô pháp tu luyện. Một tu luyện, giống như liệt diễm đốt tâm, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Nhiều năm như vậy, đều dựa vào thê tử của ta ngày đêm chăm sóc, dùng dược thạch thêm chân nguyên bảo vệ, mới nơm nớp lo sợ dài đến 23 tuổi. Nhưng nữ nhi của ta niên kỷ càng lớn, huyết mạch thiên phú này tự nhiên là không ngừng cường đại, càng ngày càng khó lấy ổn định. Trúc lão lục nói, chúng ta trong tộc bởi vì sớm đã có loại bệnh này lệ, từ thượng cổ đến nay, duy nhất một loại có thể trị hết biện pháp, cũng là dùng mình lao đối đầu cộng công thị cộng công thần châu. Đám này cộng công thị thối ngư, tuy nhiên phương diện khác cùng sắt vụn một dạng rác rưởi, nhưng chế tạo nước khí lại là cùng chúng ta hỏa khí có thể liều một trận. Cộng công thần châu kỳ diệu, ở chỗ hấp thu đầy trí âm chi lực về sau, có thể trực tiếp dung hợp vào chúng ta tộc Trúc Dung thần châu. Hai loại hạt châu một dung hợp, liền có thể đạt tới âm dương bảo toàn, trở thành một cái âm dương vô cực châu. Thường quy tình huống dưới, âm dương vô cực châu, kỳ thực cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng đối với nữ nhi của ta tới nói, chỉ cần có cái này vô cực châu, liền có thể làm cho nàng huyết mạch thiên phú, có thể duy trì ổn định trạng thái. Cứ như vậy, nữ nhi của ta ngày sau liền có thể thông qua tu luyện, chính mình đem chứng bệnh vượt qua. Mọi người nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vậy mà phía sau còn có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Trúc lão lục khó chịu nói, lúc trước vì cái này cộng công thần châu, ta còn cố ý chạy tới đám kia cộng công thối ngư địa bàn, dùng không ít bảo bối, ăn nói khép nép xin, mới đến một cái. Bất quá nhượng cộng công thần châu bồi dưỡng hoàn thành, hấp thu chi âm chi lực biện pháp, trừ tìm chi âm chi địa, nhanh nhất cũng là vùi sâu vào chi âm chi thể trong thân thể. Ta lão Trúc nghĩ không ra biện pháp, vừa vặn vụ dạ lung nguyệt biết ta tình huống, liền đề cử dạ quan tinh. Rồi sau đó đúc lại thiên tinh lệnh sự tình. Nguyên lai là dạng này Diệp Phàm ngẫm lại, nhìn về phía một bên Tô Khinh Tuyết, tiểu tuyết, cái này không phải ta y lý thuật có thể giải quyết, ngươi có biện pháp lấy ra hạt châu à? Tô Khinh Tuyết lắc đầu, tiếc nuối nói, cái này mai cộng công thần châu, hiện tại cùng ta còn vô cùng chặt chẽ, muốn triệt để đưa nó luyện hóa sau lấy ra. Chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài, mà lại nó thân thể cũng là trí âm năng lượng thể, luyện hóa về sau, đoán chừng liền sẽ biến mất theo. Trúc lão lục nghe xong, nhất thời sắc mặt trắng bệch, ai? Lăng Vũ Vi lúc này đột nhiên suy nghĩ nói, tiểu tuyết, kỳ thực chúng ta không cần thiết lấy ra cộng công thần châu A. Người ta liên thủ, trực tiếp làm ra một cái âm dương vô cực châu đến, không là tốt rồi A. Tô Khinh Tuyết sững sờ dưới, đôi mắt sáng sáng lên, vi vi. Ngươi nói là Lăng Vũ Vi cười thần bí, gật gật đầu. Chương 2374, Lào ăn hàng đệ tử. Bên cạnh mọi người lại là nghe không hiểu hai nữ nhân đang nói chuyện gì. Sở Vân Giao thầm nói, các ngươi hai cái lúc trước cùng một chỗ không làm thiếu lạ thường quái đồ vật, ngược lại là có thể thử một chút. Làm sao sự tình a, mình công chúa con dâu, còn có việc này. Cơ Tố Tâm kinh ngạc nói. Trúc Lão Lục thì là lúng ta lúng túng nói, thật, thật có loại biện pháp này. Lăng Vũ Vi thì hỏi, Trúc Sư Phó, ngươi đã có sẵn Trúc dùng thần châu sao?
Có.
Vì hợp thành âm dương vô cực châu, ta lão Trúc thế nhưng là tùy thân mang theo. Trúc dung thần châu dễ dàng làm, tại mình trong tộc hỏa thần trong lò liền có thể làm thành. Trúc Lão Lục nói, lui lại mấy bước, lấy ra một cái xích viêm lượn lờ hỏa hồng hạt châu. Hạt châu vừa xuất hiện, hỏa chi tinh hoa liền không ngừng tràn ra, toàn bộ phòng liền nhiệt độ đống nhiên lên cao, không khí cũng bắt đầu vặn mẹo. Trúc Lão Lục tranh thủ thời gian nhất vận công khống chế, mới khiến cho hạt châu nhiệt độ ngăn cách. Vị này Trúc Lão Lục không biết xưng hô như thế nào Lăng Vũ Vi. Ta họ Lăng. Há, Lăng phu nhân, không phải ta Lão Lục xem thường người, lấy Lăng phu nhân tu vi, chỉ sợ rất khó khống chế hạt châu này à, chớ bị làm bị thương mới tốt, Trúc Lão Lục có chút hoài nghi. Lăng Vũ Vi đứng dậy, nói, ta đây tự nhiên biết, sở dĩ ta muốn trước bố trí một cái kỳ môn trận pháp, chờ ta hoàn thành, lại xử lý ngươi hạt châu này. Lăng Vũ Vi nói, đầu đối Sở Vân Giao nói, Giao Giao, ngươi phòng thí nghiệm cho ta mượn dùng xuống. Ừm, cần gì nói với ta, Sở Vân Giao gật đầu. Lăng Vũ Vi so cái ok thủ thế, cùng Diệp Hoàng Đồ phu phụ bọn người hành lễ, liền đi qua phòng thí nghiệm. Cái này Vi Vi, sẽ còn kỳ môn trận pháp. Đây cũng không phải bình thường người có thể học hội sự tình à, Diệp Chiêu Hiên kinh ngạc nói, là cao nhân kia đệ tử à. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, là cái Lào ăn hàng đệ tử. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng không dễ nói cho Gia Gia, là Gia Gia hắn đệ tử. Diệp Gia đệ tam tuy nhiên có chút nghi hoặc, nhưng biết rất nhiều thứ là bí mật, cũng không có quá nhiều hơn hỏi. Dù sao Diệp Phàm bên người nữ tử càng có việc, bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Trúc Lão Lục lúc này tuy nhiên còn có chút không tin, nhưng cảm giác được kiếm thần nữ nhân hẳn là sẽ không nói lung tung, trong mắt cũng là kích động mà khẩn trương. Kiếm thần các hạ, khác không nói, như có thể trị hết nữ nhi của ta, về sau muốn ta Trúc Lão Lục rèn sát, ngài một câu. Diệp Phàm mỉm cười, ngươi thấy ta giống là thiếu vũ khí bộ dáng A. Tây Trúc Lão Lục nhớ tới ban ngày đầy trời mưa kiếm, cười xấu hổ cười, này. Này cho phu nhân của ngài cái gì, chế tạo một số kim may, đầu châm, cũng là có thể. Chúng nữ buồn cười, cảm thấy cái này Trúc Lão Lục cũng là thẳng đùa, trước đó một số bất mãn, cũng tan thành mây khói. Đêm khuya, Diệp Phàm đưa đi Diệp Chiêu Hiền, Diệp Hoàng Đồ phu phụ cùng Diệp Hàng, Diệp Vãn Tình. Tuy nhiên Diệp Vãn Tình rất muốn để lại tại Diệp Phàm bên người, nhưng Diệp Hoàng Đồ yêu cầu nữ nhi trước hết hoàn thành việc học. Diệp Phàm ngược lại cũng không để ý mang theo cô muội muội này, có thể đã phụ mẫu đều như thế yêu cầu, hắn cũng không dễ cưỡng ép mang đi. Cũng may, Diệp Vãn Tình bây giờ đã không có mạt Nhật Pháp Vương linh hồn, có thể tránh thức ý nghĩa qua nàng nhân sinh. Tăng thêm có hắn cái này kiếm thần ca ca tồn tại, khẳng định cũng không ai dám khi dễ nàng. Dù sao cũng không phải về sau không thấy mặt, Diệp Phàm cũng không có rất lợi hại nỗi buồn. Sau đó, Diệp Phàm cùng các nữ nhân cùng một chỗ, đi vào phòng thí nghiệm. Lăng Vũ Vi đang dùng hồng hoang thạch cùng các loại tài liệu, tại rộng rãi trên bình đài, bố trí một cái kỳ môn trận pháp. Nhìn lấy nữ nhân tiến hành các loại chi tiết điều chỉnh, Diệp Phàm cũng căn bản xem không hiểu. Chờ đến sau khi hoàn thành, Lăng Vũ Vi nhượng Trúc Lão Lục đem Trúc Dung Thần Châu phóng tới trận trong một vị trí. Trúc Lão Lục có chút khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt châu bỏ vào. Lăng phu nhân, thật không có vấn đề. Có thể, ngươi triệt tiêu hỗn độn chi lực, không cần che chở, Lăng Vũ Vi tự tin nói. Trúc Lão Lục rút đi tu vi, tập trung nhìn vào, nhất thời a mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ gặp Trúc Dung Thần Châu vậy mà ngoan ngoãn nằm tại trong trận pháp, hỏa chi tinh hoa, cũng không có lại tiết ra ngoài ra ngoài. Lại có kỳ môn trận pháp, liền có thể khống chế Trúc Dung Thần Châu. tốt thủ đoạn cao minh. Trúc Lão Lục cũng là thấy qua việc đời, không khỏi nhìn lấy Lăng Vũ Vi ánh mắt, phá lệ kính trọng mấy phần. Lăng Vũ Vi nói, tốt, tiếp xuống. Tiểu Tuyết ngươi dùng vô tự thiên thương lịch chuyển âm dương năng lực, phối hợp ta cái này lưỡng nghi song long khảm ly trận, đem hạt châu này cực dương chi lực, chuyển thành cực âm. Cứ như vậy, chẳng khác gì là giống nhau tính chất năng lượng, bất quá là chuyển thành cực âm, dung hợp cũng sẽ không bài xích. Tô Khinh Tuyết cũng đã sớm minh bạch trong đó quan trọng, gật đầu nói, được. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Hai nữ nhân bây giờ liền bắt đầu bận rộn, mà tránh thức phải hoàn thành công việc này, hiển nhiên cần hao phí không thiếu thời gian. Diệp Phàm mang theo các nữ nhân rời đi phòng thí nghiệm, mà Trúc Lão Lục thì là khẩn trương ở ngoài cửa thủ hộ, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thực có kiếm thần tại, căn bản không ai dám tới quấy rầy. Bất quá Diệp Phàm cũng lý giải Trúc Lão Lục tâm tình khẩn trương, liền để hắn như thế trông coi. Diệp Phàm vừa vặn cũng có việc cần hoàn thành, hắn thông qua man thần ấn ký, trực tiếp câu thông đến Bù Trạ Hạ. Cũng không lâu lắm, tại trong hậu hoa viên, Bù Trạ Hạ tìm tới. Ha ha, đại tế ti huynh đệ, ta đang muốn tìm ngươi đây, cùng Tô Vong bệ hạ trò chuyện không tệ, ký tên không ít thương mậu hiệp nghị. Chờ đến tháng sau, chúng ta man hoang đại lượng đặc sản, liền có thể thuận lợi lối ra đến Đại Trưng. Chúng ta man hoang con dân, năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, thời gian hội càng ngày càng tốt. Bù Trạ Hạ vui vẻ nói. Diệp Phàm gật đầu, những chuyện này, ngươi cùng Tô Vong có rất nhiều cộng đồng quan điểm, không khó lắm đàm thành. Ta tìm ngươi đến, là muốn đem một kiện liên quan tới man hoang thần điện sự tình, nói cho ngươi, cũng làm cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Thần điện? Chuyện gì? Bù Trạ Hạ lập tức nghiêm túc lên. Diệp Phàm cũng không giấu giếm nữa, đem man hoang thần điện, kỳ thực cơ chỉ còn trên danh nghĩa tình huống, nói ra. Bù Trạ Hạ nghe xong, cả người giống như là hóa đá một dạng. Qua rất lâu, hắn mới phịch quỳ trên mặt đất, hai tay lý thiên, lệ nóng doanh trọng. Man thần. Man thần chẳng lẽ không lại phù hộ chúng ta sao? Đây chẳng lẽ là thần khiển? Dù là Bù Trạ Hạ là cái có khai minh tiến bộ tư tưởng man vương, cũng không chịu được dạng này đả kích, tâm tình lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Diệp Phàm nhượng hắn ngồi xuống, nghiêm nghị nói, ta cho ngươi biết chuyện này, là có hai nguyên nhân. Vừa đến, muốn ngươi minh bạch, về sau man hoang tồn vong, không thể lại dựa vào thần điện lịch đại đại tế ti. Thứ hai, cái kia đồ sát thần điện cường giả, bảo đảm không cho phép còn sẽ xuất hiện, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Bù Trạ Hạ trịnh trọng gật đầu, đỏ mắt nói, nhờ có bà sứ đại tế ti, trước khi đi đem man thần ấn ký giao phó cho kiếm thần các hạ. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Thần điện tuy nhiên không có thánh cảnh cường giả, nhưng cường giả sớm muộn hội lần lượt xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Thần điện những cái kia man hoang văn hóa, mới là các ngươi chính thức cần muốn truyền thừa cùng coi trọng. Ta sẽ để cho Na Bục Triệu cùng Mục Nhân, tại man hoang các đại bộ lạc, tiến hành thần điện văn hóa truyền bá. Về sau thần điện sẽ từ từ không hề thần bí, mà chính là càng nhiều mà dung nhập vào các đại bộ lạc bên trong, chính thức cùng man hoang các bộ lạc hòa làm một thể. Cứ như vậy, coi như lại có cường giả đột nhiên tập kích thần điện, man hoang văn hóa cũng sẽ kéo dài. Diệp Phàm nói. Bù Trạ Hạ nghiêm túc nói, tốt, ta sẽ để cho các bộ lạc hết sức phối hợp, đại tế ti an bài như vậy, xác thực hợp lý nhất bất quá. Diệp Phàm giao phó xong về sau, Bù Trạ Hạ cũng không có dừng lại thêm nữa, hắn có quá nhiều chuyện muốn đi bận rộn, nhất định phải nhanh đuổi man hoang. Hai người ôm cái, xin từ biệt. Đưa đi Bù Trạ Hạ, Diệp Phàm một mình đứng dậy, đi vào hậu viện bên ngoài. Một thân cẩm bào Tô Vong, đã ở nơi đó chờ một hồi. Man Vương đi. Tô Vong cười hỏi, hắn cảm giác được trước đó Man Vương tại, cũng liền không tiến vào quấy rầy. Diệp Phàm gật đầu, cười nói, Tô Minh, đều rạng sáng, có chuyện gì không thể hừng đông nói. Không biết kiếm thần khi nào sẽ đi, chấm muốn gặp một lần, có mấy món sự tình, linh giáo các hạ cái nhìn, Tô Vong nói. Diệp Phàm buồn bực, ta đã tỏ thái độ rất rõ ràng, có chuyện gì, còn nhất định phải cùng ta thương lượng. Chương 2375, cái gì đều nguyện ý. Tô Vong sắc mặt mặt lộ vẻ một tia thổn thức, lần này Thánh Hoàng ngự thí về sau, kỳ thực đối thị tộc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đối thiên tuyển giả mà nói, Bách Lý Gia, Đồ Gia, Lạc Gia, Dạ Gia, đều cần trừng trị thanh lý một nhóm người. Còn lại ba nhà cũng là dễ dàng, bởi vì thánh cảnh lão tổ cơ hồ đều bị các hạ diệt 7-8 phần, nguyên khí đại thương. Bất quá. Dạ ra dạ quan tinh, căn không có triệu lão tổ. Diệp Phàm nhún nhún vai, lấy thực lực ngươi, coi như dạ ra có mấy cái lão tổ tọa chấn, lại có thể thế nào? Trâm cũng không muốn, mạnh mẽ dùng vũ lực qua chinh phục, giết những lão tổ kia, sẽ chỉ làm dạ ra phá lệ căm hận đại trưng. Trâm chỉ muốn dùng càng hợp lý, nhượng các nhà đều có thể tiếp nhận phương thức, trọng trấn các đại thế gia. Thiên tuyển giả cùng thị tộc đồng thời tồn tại, nhưng thật ra là đại trưng có thể ổn định quan trọng. Bất kỳ bên nào cũng không thể quá mức cường thế, không phải vậy thiên hạ liền sẽ đại loạn. Tô Vong có chút buồn rầu nói. Diệp Phàm tính toán nghe rõ, Tô Vong không phải muốn hoàn toàn trừng trị phản nghịch thế gia, mà chính là muốn hữu hiệu mà không chế, ân uy tình thi. Ngươi còn thật sự là cái làm hoàng đế tài liệu, ta liền không nghĩ tới, không thể quá nghiêm khắc lệ chỗ đưa các đại thế gia chuyện này. Xác thực, nếu như cả đời nhà kiềm chế, thị tộc lực lượng quá cường đại, ngược lại sẽ sai lầm, Diệp Phàm gật đầu. Sở dĩ, Bách Lý Gia chấm đã để Bách Lý Thiết Bích viện trưởng, đi đón Nhâm gia chủ, đồng thời nhượng Bách Lý Kim qua đạt được trọng dụng. Đồ gia phương diện, chấm nạp đồ tử Kiều làm phi, đồ nhạc hẳn là cũng có thể tin được. Lạc gia, cùng chúng ta Tô gia liền không có quá nhiều mâu thuẫn, đơn giản là cỏ đầu tường chút, cũng là vấn đề không lớn. Thế nhưng là, Dạ gia bên kia, Đông Nam Ám Nguyệt Thành liền cùng yêu thần nước tiếp cận, Dạ gia thâm canh ngàn năm, nhân mạch quan hệ phức tạp. Chấm thực sự tìm không thấy cái gì phù hợp, có thể thay chấm ra mặt bãi bình người, qua Ám Nguyệt Thành một lần nữa sửa trị Dạ gia, Tô Vong nói, ánh mắt mấy cái phần mong đợi mà nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm này không biết ý hắn, tranh thủ thời gian cự tuyệt, ta không có thời gian này, bất quá. Có người, có lẽ ngươi cần dùng đến. Không đợi Tô Vong hỏi thăm. Một cái đầu bù loạn phát, hai mắt vô thần, gương mặt có chút gầy gò nữ tử, liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là Tô Vong nhíu mày, cẩn thận một phân biệt, mới ngạc nhiên nói, mất tích vị ương quận chúa. Dạ vị ương phát hiện mình rốt cục đi ra, hô hấp đến không khí mới mẻ, kích động tranh thủ thời gian quỳ rạp dưới đất, khóc cầu khẩn Diệp Phàm, Diệp Phò Mã. Diệp Phò Mã, van cầu ngài khác giam giữ ta. Ta cái gì đều nghe ngài. Ngài muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ô nhìn thấy Dạ vị ương bộ này sụp đổ bộ dáng, này đáy mắt chỗ sâu hoảng sợ, một bên Tô Vong đều mộng. Làm sao sự tình? Dạ vị ương là bị các hạ cầm tù. Tô Vong nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, cũng lộ ra một sợi cổ quái. Diệp Phàm biết Tô Vong là muốn lệnh ra, nhưng cũng lười giải thích thêm. Nhìn Dạ vị ương cái bộ dáng này, Diệp Phàm cũng có chút kỳ quái, lần gặp gỡ còn không có thê thảm như vậy đây. Theo lý thuyết, thời gian mấy tháng, cũng sẽ không đối loại tu sĩ này sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Diệp Phàm không khỏi dò xét tra một chút trong giới chỉ, ngạc nhiên phát hiện, trang nghị vậy mà thành một bộ hư thối thi thể. Không chỉ có Dạ vị ương, Tất không thiền cũng ở bên trong cả người đều nhanh điên. Trang nghị chết như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Dạ vị ương nước nở nói, hán. Hán tu vi bị phế, thu không khuất nhục, nổi điên muốn vũ nhục chúng ta. Bị chúng ta giết. Diệp Phàm lắc đầu, gia hỏa này đến chết đều không đường đường chính chính là người. Hai nữ hải tuy nhiên đều không phải người bình thường, có thể đối mặt một cái hư thối thi thể, cùng một chỗ mấy tháng, xác thực đem các nàng bức điên. Cái này Dạ vị ương, là Dạ quan tinh đích tôn nữ, thủ đoạn độc ác, thái tử Tô Vân chính là nàng giết. Ta hiện tại đem nàng giao cho ngươi, ngươi thông qua nàng qua khống chế Dạ gia, hẳn là Dạ gia người cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận. Diệp Phàm nói, thái tử là nàng giết. Tô Vong nghe xong, chau mày, suy tư dưới, nói như vậy, vị ương quận chúa, cũng thực là cái lựa chọn tốt luận huyết thống, luận trong tộc cùng thế hệ địa vị, Dạ vị ương đều là nhân tuyển tốt nhất, Tô Vong cảm thấy có thể hảo hảo lợi dụng. Diệp Phàm một tay lấy Dạ vị ương từ dưới đất nắm chặt đứng lên, nói, nghe, trước mặt ngươi vị này, là hiện tại đại trưng hoàng đế, Tô Vong bệ hạ. Ngươi về sau liền nghe hắn, hắn nhượng ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Nếu là ngươi không nghe lời, ta sẽ đem ngươi lại nhốt vào. Dạ vị ương tuy nhiên còn rất lợi hại mê hoặc, không biết bên ngoài phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng vừa nghe đến Diệp Phàm cảnh cáo, nàng dọa đến nhanh chóng gật đầu, không muốn. Không muốn đóng ta đi vào. Ta cái gì đều nguyện ý làm Dạ vị ương lập tức quỳ bái Tô Vong, tuyên thệ hiệu chung. Tô Vong thì là trần chờ cười hỏi. kiếm thần các hạ, đem nàng giao cho ta, thật yên tâm a. Sẽ có hay không có chút đoạt người chỗ tốt? Diệp Phàm nghe xong, một mặt phiền muộn, ngươi đừng có đoán mò. Ta căn bản liền không có chạm qua nàng. Điểm ấy tư sắc trong mắt ta tính là cái gì chứ, ngươi coi ta là gì nữ nhân đều để ý. Không có việc khác xéo đi nhanh lên. Tô Vong dở khóc dở cười, trong thiên hạ đoán chừng cũng liền kiếm thần, dám để cho hắn xéo đi. Vậy thì tốt, chấm liền không nhiều quấy rầy. Tô Vong đang muốn quay người rời đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, đúng, yêu thần nước Vụ Dạ Lung Nguyệt đã chết, Vụ Dạ nhất tộc sợ rằng sẽ lọt vào còn lại mấy cái cường đại yêu tộc khiêu chiến. Chấm dự định đến đỡ Vụ Dạ chân tử, chờ đến yêu thần nước Hải Ma, Thiên Yêu, Lục Vương Tam Đại quân tình trạng kiệt sức, chúng ta thừa cơ nhất cử bang Vụ Dạ nhất tộc, trọng đoạt hoàng vị. Cứ như vậy, yêu thần nước cũng có thể cùng chúng ta đại chứng quan hệ hòa hoãn, kiếm thần các hạ nghĩ như thế nào? Diệp Phàm cười nhạo âm thanh, ngươi là cùng Vụ Dạ chân tử nhìn vừa ý a? Làm sao, châu già gặm cỏ non? Tô Vong không khỏi sắc mặt xấu hổ, các hạ, chấm là hỏi chuyện đứng đắn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, từng bước một tới đi, ngươi là hoàng đế, tự mình nhìn lấy xử lý đi, Diệp Phàm nói. Tô Vong mặc niệm một chút Diệp Phàm lời nói, tràn đầy cảm nộ gật đầu, như vậy quay người rời đi. Dạ Vị Ương thì là theo ở phía sau, vừa đi, còn một bên cẩn thận từng ly từng tí đầu nhìn, tựa hồ có chút không tin, Diệp Phàm thật thả nàng đi. Diệp Phàm kỳ thực căn bản liền không quan tâm thả đi Dạ Vị Ương, hắn cũng là bận quá, đều kém chút quên trong giới chỉ còn giam giữ người. Sau đó, Diệp Phàm đi vào trong hậu hoa viên, đem trang nghị thi thể cho xử lý sạch. Thuận tiện lấy, đem Tất Không Thiền cũng phóng xuất. Chỉ là không nghĩ tới, hắn nhượng Tất Không Thiền đi, nhưng Tất Không Thiền lại khóc xin, không nguyện ý đi. Diệp Phò Mã! Diệp Phò Mã! Van cầu ngươi không nên đuổi ta đi. Ta hiện tại đã không đi Tất Phương Thị, hoàng thành Tất Phương Thị chết hết, liền ta sống, bọn họ khẳng định sẽ đem chịu tội đều đẩy lên trên đầu ta. Ta không đi thị tộc, cũng không mặt mũi gặp người, thiên hạ đã không có ta có thể đợi địa phương Tất Không Thiền trên mặt đâu còn có ngày xưa kiêu hành, gầy gò khuôn mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Diệp Phàm đau đầu, làm sao ngươi cùng Dạ Vị Ương một cái đức hạnh, bị giam ra nghiện. Diệp Phò Mã! Cầu ngài cho ta một cái cơ hội đi, ta thân thể là trong sạch, ta có thể vì ngài làm một chuyện gì. Dù là làm tiện tì cũng có thể Tất Không Thiền cầu khẩn nói. Diệp Phàm nhíu mày, làm sao những nữ nhân này, lao đem hắn nhìn thành loại kia bụng đói ăn quàng nam nhân. Chủ nhân, không ngại đem cái này tiểu tiện nhân đưa cho nô gia, nô gia tử có biện pháp, hảo hảo điều giáo. Một cái mềm mại đáng yêu tiếng nói truyền đến, chính là một bộ nửa thấu quần dài trắng, có chút tiên khí lại gợi cảm trúc quang, xuất hiện trong sân.